Chương 31, càng ngày càng không hợp nhau. Chương 31, càng ngày càng không hợp nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe cũng là có chút mặt đỏ, nhưng thánh nhân tu vi để hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh hạ xuống. Hắn thản nhiên nói: Ta đệ tử ta ban cho hắn pháp bảo, này không phải chuyện bình thường mà. Chuyện này chính là chính ngươi nghĩ quá nhiều, ta cũng không có ý đó. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có chết không thừa nhận chuyện này mới có thể lừa gạt qua được. Dù sao chuyện như vậy xác thực làm được có chút quá mức rồi. Thực Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bắt đầu ý tứ cũng không phải như vậy, hắn nghĩ tới là xiển giáo 12 kim tiên nếu như thực sự đánh không lại tình huống, mới đem như vậy pháp bảo lấy ra chuyển bại thành thắng. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, liên tiếp hai trận, ở tình huống bình thường, bọn họ đều đánh không lại. Cũng chính là như vậy nguyên nhân, mới tạo nên như vậy lúng túng tình cảnh. Lão tử nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, chuyện đến nước này, hắn cũng không biết, nên làm sao thế Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn xuống. Bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc, chỉ có trầm mặc mới có thể lừa gạt. Thông Thiên xem hai người bọn họ không nói lời nào, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng thất vọng đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn công chính đại huynh lão tử, vào lúc này cũng không nói lời nào. Tam Thanh liền như thế trầm mặc đợi, mang tâm sự riêng. Trên sân, ngắn ngủi khiếp sợ Triệu Công Minh rất nhanh sẽ bình tĩnh hạ xuống, đối mặt Cửu Long thần hỏa cháo biến ảo ba cái tiên tiên hỏa long, hắn cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị. Thay đổi trước thu bạo đấu pháp, lựa chọn kéo dài thời gian, hắn biết, Cửu Long thần hỏa cháo uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng tiêu hao cũng là phi thường to lớn, huống chi, Thái Ức chân nhân hiện tại còn dùng không thuần thủ. Quả nhiên như Triệu Công Minh dự liệu, Thái Ức chân nhân cũng không có kiên trì bao lâu liền không kiên trì được mà hắn cũng tìm đúng cái hở, nhanh chóng ra tay, đánh bại Thái Ức chân nhân. Ha ha ha. Thông Thiên nhìn thấy Triệu Công Minh thắng lợi, thay đổi đổi khí, lớn tiếng chào bật cười, trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt âm trầm không được. Hắn không nghĩ tới, Thái Ức chân nhân cùng Triệu Công Minh sự chênh lệch, dĩ nhiên to lớn như thế, Thái Ức chân nhân đều dùng ra Cửu Long thần hỏa cháo còn chưa là Triệu Công Minh đối thủ, quả thực rất rưỡi. Vốn là những chuyện này hắn đều làm được có thiệt thòi, hiện tại Thái Ức bị đánh bại, càng làm cho hắn mất mặt có phải hay không? Hắn hiện tại hận không thể đem Thái Ức chân nhân lấy tới khỏe mạnh thúc dục một phen, thực sự là quá làm người tức giận. Đánh ngang sau, đón lấy trận thứ 3, Xích Tinh Tử đối với Quy Linh phòng ngự vô địch, lại lần nữa thắng lợi, Tiệt giáo sĩ khí tăng nhiều. Trận thứ 4, Xiển giáo bên kia phái ra Văn Thủ, mà Tiệt giáo bên này phái ra Quỳnh Tiêu, Quỳnh Tiêu mặc dù là thông thiên thân truyền, thế nhưng tuổi tác khá nhỏ, thời gian tu hành ngắn ngủi, thua trận. Trận thứ 5, Tam Tiêu bên trong Bích Tiêu lại lần nữa ra trận đối chiến Phổ Hiền, kết quả cũng là thời gian tu hành ngắn ngủi, bị Phổ Hiền đánh bại. Đến đây, 5 trận bên trong Xiển giáo thắng rồi 3 trận, Tiệt giáo thắng rồi 2 trận, Xiển giáo tạm thời dẫn trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Xiển giáo liền thắng 2 trận, vừa không có bị bức ép sử dụng hắn ban tặng pháp bảo, sắc mặt cũng là hòa hoãn chút. Căn bản chưa hề nghĩ tới, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tu hành thời gian có bao nhiêu ngắn. Trận thứ 6, Diệp Đạo rốt cục lên sân khấu, đối chiến Xiển giáo Cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn biết Diệp Đạo lợi hại, vừa ra tay hay dùng lên Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng hắn Khổn Tiên Thẳng. Dựa vào ra không ngờ, Cụ Lưu Tôn Khổn Tiên Thẳng chói lại Diệp Đạo. Nhưng mà, chưa kịp Cụ Lưu Tôn cao hứng, Khổn Tiên Thẳng chói lại Diệp Đạo liền biến thành một cái khúc gỗ, theo hậu thiên hàng thượng thanh thần lôi, một đòn liền đánh bại Cụ Lưu Tôn. Diệp Đạo không nói gì, trong lòng thất vọng đến cực điểm, nghĩ thầm này Cụ Lưu Tôn cũng quá không chịu đánh được một cái thượng thanh thần lôi liền chịu không được cũng quá yếu. Mà Cụ Lưu Tôn cũng thành hiện nay mới thôi, trận này thi đấu bên trong duy nhất một cái, nhanh như vậy liền bị đánh bại không sống quá một chiêu nam nhân. Làm cho người ta cảm giác lại như là hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc như thế, có khác nhau một trời một vực. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, lên cơn giận dữ, hắn bạn lần không ngờ, hắn mang nhiều kỳ vọng đệ tử, càng gặp không chịu được như thế một đòn. Cụ Lưu Tôn không chỉ có không thể thể hiện ra xiển giáo uy nghiêm cùng thực lực, trái lại đem xiển giáo bộ mặt làm mất đi sạch sành sanh. Càng là hắn ban tặng pháp bảo Khổn Tiên Hằng, không những không có thể trở thành là Cụ Lưu Tôn trợ lực, trái lại thành hắn bại trận trào phúng. So sánh với đó, Thông Thiên giáo chủ nhưng là cười đến không ngậm mồm vào được, hắn vui sướng tình lộ rõ trên mặt. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia ăn quả đáng dáng dấp, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng cùng thỏa mãn. Cụ Lưu Tôn a Cụ Lưu Tôn, ngươi cũng không hăng hái. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong lòng quát mắng, nhưng trên mặt nhưng không được không duy trì thánh nhân phong độ, để tránh khỏi để tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, bị Thông Thiên càng thêm cười nhạo. Hắn biết rõ, lúc này bất kỳ quá khích lời nói, đều sẽ chỉ làm hắn rơi vào càng thêm bị động lúng túng hoàn cảnh. Mà Thông Thiên giáo chủ thì lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn lấy một loại nhìn như vô ý, kỳ thực cố ý phương thức, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu đi tới khiêu khích ánh mắt. Ánh mắt kia thật đắc ý cùng trào phúng, phản phất ở quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Đây chính là ngươi xiển giáo nhọc nhằn khổ sở dối trá đến thực lực sao? Thật là khiến người ta thất vọng a." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Thông Thiên đắc ý vẻ mặt, tức giận trong lòng càng to lớn hơn, lúc này liền phải nhắc nhở Thông Thiên không muốn quá đắc ý, lại nghe Thái Thượng lão tử đột nhiên nói rằng: "Được rồi, tam đệ, đều là thánh nhân làm sao chả như thế không bình tĩnh. Lần này giao đấu, mục đích lại không phải vì tranh cái thắng thua." Thông Thiên nghe vậy cười hì hì, không chút nào thu lại ý tứ, hắn đã nhìn ra rồi, lão tử ngày hôm nay có chút thiên hướng Nguyên Thủy. Lão tử cách làm để Thông Thiên cũng có chút phản bội, vì lẽ đó hắn cũng không có nghe lời của lão tử. Nhìn thấy Thông Thiên không nghe lời của lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đúng cơ hội, giáo dục nói: "Tam đệ, ngươi có còn hay không to nhỏ đại huynh nói ngươi đều dám không nghe?" Thông Thiên xẹp miệng móng, học nổi lên bọn họ mới vừa thái độ, im tiếng không nói. Điều này làm cho Nguyên Thủy có chút phá vỡ trầm giọng nói: "Thông Thiên, ngươi làm sao làm, liền đại huynh lời nói đều bỏ mặc, ngươi có còn nên tam thanh tình nghĩa?" Thông Thiên xem Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế kích động, chậm rãi nói rằng: "Nhị ca, ngươi cần gì phải kích động như thế đây? Đại huynh giáo huấn, ta vẫn chưa cãi lời, chỉ là có chút sự tình, trong lòng ta tự có chừng mực. Cho tới chàng tỷ đấu này, ta vốn là không để ý thắng thua, chỉ là không ưa một ít người đắc ý bênh báo dáng vẻ thôi, ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ tiếng nói vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, hầu như muốn không khống chế được tâm tình của chính mình, lớn tiếng nổi giận nói: "Thông Thiên, ngươi..." Nguyên Thủy Thiên Tôn lời còn chưa nói hết, liền bị Thái Thượng lão tử đánh gây nói rằng: "Được rồi, nhị đệ, ngươi cũng yên tĩnh một chút." Nhìn Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cãi vã, Thái Thượng lão tử có lòng điều giải, cũng hầu như cảm giác hữu tâm vô lực. Hắn đã có thể cảm giác được, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy càng ngày càng không hợp nhau. Chương 32, trận chiến cuối cùng chương 32, trận chiến cuối cùng nếu là còn tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ Tam Thanh Tỉnh Nghĩa đem như nến tàn trong gió, càng đi càng xa, chung đến sụp đổ cảnh giới. Chính là Thiên Không Hai Nhật, Quốc Không Hai Quân, Đỉnh Côn Lôn, cũng khó chứa hai hổ cùng tồn tại. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, hai người đều như mãnh hổ xuống núi, khí thế hùng hổ, há có thể dài lâu chịu đựng như vậy kịch liệt xung đột cùng đối lập. Chỉ sợ tương lai không xa, này Côn Lôn tiên cảnh đem chứng kiến một hồi khó lấy phòng ngừa tách ra, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, hoặc đem nhân lý niệm không hợp, đều có tương lai riêng, lưu lại một đoạn làm người thổn thức chuyện cũ. Mà cái kia đã từng cùng thảo luận đại đạo, cùng tham huyền diệu thời gian, có thể sẽ hóa thành một tia khói, theo gió tung bay, chỉ còn lại dưới vô tận tiếc nuối cùng tờ dài. Lão tử nhìn hai người, càng nghĩ càng lo lắng, từ khi xuất hiện cái ý niệm này sau, hắn cũng sợ hết hồn. Nhưng hắn biết, hắn là thánh nhân, càng là Tam Thanh đứng đầu, loại này cảm giác sẽ không có lượng mà lại có khói. Đại khái hết thảy đều là thiên ý đi. Lão tử thành tiểu thiên đạo thánh nhân, tự nhiên biết rõ thiên ý khó trái, cái này cũng là hắn hữu tâm vô lực nguyên nhân căn bản. Nhìn thấy đại huynh lão tử lần này là thật sự tức giận, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không dám lại đấu võ mồm. Bọn họ trong ngày thường tuy rằng làm cho lợi hại, nhưng đều vẫn là không dám ở lão tử trước mặt làm càn. Chỉ là ở tại bọn hắn trong ấn tượng, lão tử vẫn là lần thứ nhất tức giận như vậy, trong ngày thường lão tử đều là nhẹ như mây gió. Mặc dù sẽ khuyên can, gặp thiên bị, nhưng sẽ không như thế tức giận. Nhìn thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngừng lại, lão tử cuối cùng cũng coi như là tâm tình tốt điểm, chí ít hiện tại hắn còn có thể khuyên được, Tam Thanh thì sẽ không vỡ. Liền lão tử loại kia hư vô mờ mịt cảm giác mà nói, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy trong lúc đó tranh đấu then chốt cho hắn. Hắn xử lý rất trọng yếu. Trận thứ 7 bắt đầu, Ngọc Đỉnh đối với Vô Đường, hai người thực lực không kém nhiều, trải qua một phen cổ đấu, Vô Đường dựa vào kinh người nghị lực, suýt chút nữa liền đánh thắng Ngọc Đỉnh. Đáng tiếc lúc mấu chốt, Ngọc Đỉnh lấy ra Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng đáo vật, dựa vào mạnh mẽ uy năng pháp bảo thắng hiểm một chiêu. Trận thứ 8, Vân Tiêu đối với Từ Hàng, hai đại nữ tiên trong lúc đó chiến đấu, đặc sắc lộ ra. Hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tiên, ở trên lôi đài diễn dịch một hồi hoàn toàn mới quyết đấu. Các nàng chiến đấu, không giống trước va chạm kịch liệt, càng như là một hồi tỉ mỉ bố trí vũ đạo, mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà tao nhã, tràn ngập nghệ thuật vẻ đẹp. Vân Tiêu nhẹ nhàng bước liên tục, tay áo phiêu phiêu, phản phất bước trên mây mà đến tiên tử, nàng mỗi một lần ra chiêu đều vừa đúng, vừa thể hiện rồi nữ tiên ôn nhu, lại không mất chiến đấu ác liệt. Mà Từ Hàng thì lại lấy nàng cái kia lòng dạ từ bi tâm cảnh, đem chiến đấu hóa thành một hồi tâm linh giao lưu. Kiếm pháp của nàng dịu dàng mà lại không mất uy lực, dường như mưa thuận gió hòa, nhuận bật vô thanh. Hai người ở trên lôi đài phiên phiên khởi vũ, ánh kiếm cùng pháp lực đan dệt thành một vài bức rực rỡ bức tranh, để ở đây khán giả hoàn toàn vì đó khuynh đảo. Hai người tuy rằng đều là nữ tu, nhưng thực lực không kém chút nào, tại đây mỹ lệ bề ngoài dưới, ẩn chứa thực lực khủng bố. Theo chiến đấu tiếp tục, Vân Tiêu người nhẹ như yến, bóng người của nàng ở trên lôi đài qua lại, phảng phất cùng phong cùng múa. Kiếm pháp của nàng mềm mại mà linh động, mỗi một kiếm vung ra, đều nương theo lanh lảnh kiếm reo, dường như trên núi dòng suối róc rách, lại như trong rừng tiếng chim hót thanh, dễ nghe êm tai. Ánh kiếm lấp lóe nàng phảng phất hóa thân làm trên 9 tầng trời tiết tử, lấy vân vì là thượng, lấy gió làm ngựa, tự do bay lượn với bên trong đất trời. Tình cảnh này, nhìn ra Diệp đạo đều có chút ở lại, sững sờ, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là nữ tiên tranh đấu có thứ đáng xem. Cuối cùng, Vân Tiêu tiên tử hơi thắng Từ Hàng một bậc, thắng được này một ván. Theo Vân Tiêu thắng lợi, Tiệt giáo cùng Xiển giáo lại lần nữa đánh ngang, hình thành 4-4 cục diện. Mà mấu chốt nhất một hồi, rơi vào Nam Cực cùng Đa Bảo trên người, cũng đem quyết định đến cùng là Xiển giáo thắng lợi, vẫn là Tiệt giáo thắng lợi. Hai người đều là thành danh đã lâu cao thủ, thực lực cũng là cực khủng bố. Theo mọi người suy đoán, thực lực của hai người thậm chí khả năng đã tìm thấy Đại La Kim Tiên biên giới. Dù sao hai người bất kể là thiên phú vẫn là tài nguyên, đều là hàng đầu tồn tại. Tiến vào Thái Ức Kim Tiên nhiều năm như vậy, coi như là nói bọn họ bước vào Đại La Kim Tiên, mọi người cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Hai người chậm rãi lên đài, chỉ là hai người tỏa ra khí thế, liền so với vừa nãy mọi người mạnh mẽ hơn không ít. Bóng người của bọn họ, dường như hai tòa nguy nga núi cao, vững vàng mà đứng sừng sững với trong thiên địa, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí thế mạnh mẽ. Từng luồng khí thế mạnh mẽ theo tới gần của bọn họ, như thủy triều mãnh liệt mà ra, đem không khí chung quanh áp xúc đến cơ hồ muốn nổ tung lên. Cơn khí thế này mạnh, để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác ngột ngạt, phản phất liền linh hồn đều đang run rẩy. Không thể không nói, đây mới là đến từ chính thánh nhân giáo phái đại sư Minh áp lực. Nhưng mà, tại cỗ này khí thế bàng bạc bên dưới, Nam Cực Tiên ông cùng Đa Bảo đạo nhân lại có vẻ dị thường thong dong, nhẹ như mây gió. Bọn họ nhìn nhau nở nụ cười kia bên trong vừa có đối thủ tôn trọng, cũng có đối với sắp đến để chiến đấu chờ mong. Bọn họ nhẹ nhàng làm chắp tay, hướng về lẫn nhau hỏi thăm. Thành tựu thánh nhân giáo phái đại sư Minh, bọn họ đại biểu không chỉ có riêng là chính bọn hắn, mà là xiển giáo cùng tiệt giáo mặt mũi, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không thể vừa lên đến liền đánh nhau. Nam Cực mở miệng nói: "Đa Bảo sư đệ, xin mời." Đa Bảo mỉm cười trả lời: "Nam Cực sư minh, mong rằng hạ thủ lưu tình." Nam Cực nói: "Sư đệ khách khí bắt đầu đi." Đa Bảo năm ngón tay khép lại, làm ra xin mời tư thế, Nam Cực cũng không khách khí nữa, trực tiếp ra tay. Theo một tiếng trầm thấp nổ vang, chiến đấu rốt cục kéo lên màn mở đầu. Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân hai người đồng thời ra tay, động tác của bọn họ nhanh như chớp giật, rồi lại tinh chuẩn vô cùng. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, mỗi một lần phòng thủ cũng như cùng tường đồng vách sắt giống như cứng rắn không thể phá vỡ. Bọn họ chiến đấu, không chỉ là sức mạnh va chạm, càng là trí tuệ cùng kỹ xảo tranh tài. Ở mảnh này bị chiến đấu khí tức bao phủ trong thiên địa, Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân phảng phất hóa thành hai đạo bóng ánh sao băng, ở trên lôi đài vẽ ra từng đạo rực rỡ quy tích. Bóng người của bọn họ lúc gần lúc hiện, giống như quỷ mị khó có thể dự đoán, không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Mà bọn họ mỗi một lần giao chiến, đều phảng phất là trời long đất lở, dẫn tới chu vi đệ tử dồn dập thán phục không ngớt, trong lòng cảm thán. Không thẹn là đại sư mình, thực lực chính là như vậy khủng bố, lúc nào mới có thể đạt đến bọn họ thực lực như vậy. Diệp đạo cũng đem hai người chiến đấu nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm: Nam Cực cùng Đa Bảo không thẹn là đại sư mình, thực lực như vậy, trong hàng đệ tử đời thứ hai sát thực không người có thể địch, coi như là hắn, ở tại bọn hắn không dùng tới pháp bảo mạnh mẽ tình huống, cũng nhiều lắm cùng bọn họ 5 năm ở. Tính cả pháp bảo, Diệp đạo cũng chỉ có bái phục chịu thua, dù sao Nam Cực cùng Đa Bảo nhưng là đại sư mình, sớm nhất theo thánh nhân lăn lộn, trong tay lá bài tẩy khẳng định không ít. Chương 33, người tốt Đa Bảo chương 33, người tốt Đa Bảo ảnh. Đa Bảo cùng Nam Cực pháp lực lại lần nữa đụng vào nhau, bùng nổ ra năng lượng kinh khủng, lại là hòa nhau, không kém nhiều. Nam Cực thấy thế, biết được nếu là không lấy ra điểm thủ đoạn lời nói, rất khó chiến thắng Đa Bảo. Ở trầm mặc một hồi sau, Nam Cực hạ quyết tâm, lấy ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trước trận chiến ban tặng Nam Hỏa Bảy Linh Phiến. Nam Hỏa Bảy Linh Phiến cùng Dương Mặc cho Nam Hỏa Bảy Cầm Phiến tuy rằng chỉ cách biệt một chữ, thế nhưng là có khác nhau một trời một vực, uy lực càng là mạnh mẽ không ít. Nam Cực vốn là không muốn lấy ra pháp bảo này, hắn muốn bằng thực lực của hắn quang minh chính đại đánh bại Đa Bảo. Đáng tiếc, hắn biết, bằng thực lực bây giờ của hắn, muốn chính diện đánh bại Đa Bảo quá khó khăn. Nam Hỏa Bảy Linh Phiến vừa ra, nhất thời không khí xung quanh đều sôi bật lên, mỗi lần vùng ra đều là một luồng sắc cơ. Đa Bảo đạo nhân đối mặt Nam Cực Tiên Ông lấy ra Nam Hỏa Bảy Linh Phiến, trong mắt lóe ra một tia ít có nghiêm nghị, nhưng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn rõ ràng Nam Cực Tiên Ông thực lực, cũng rõ ràng này Nam Hỏa Bảy Linh Phiến không phải chuyện nhỏ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho chí bảo, uy lực vô cùng. Nhưng mà, Đa Bảo đạo nhân cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn có hắn độc đáo con đường tu hành cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối mặt Nam Cực Tiên Ông hung hăng công kích, hắn vẫn chưa lựa chọn cứng đối cứng, mà là thân hình lóe lên, xảo diệu điệu tách ra Nam Hỏa Bảy Linh Phiến làn sóng thứ nhất thế tiến công. Đồng thời, hai tay hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, hắn quanh thân xuất hiện vô số pháp bảo vờn quanh ở xung quanh hắn, tỏa ra tia sáng chói mắt. Những này pháp bảo, mỗi một kiện đều không phải chuyện nhỏ, chúng nó hoặc sắc bén như kiếm, hoặc nặng nghề như núi, hoặc nhẹ doanh như gió, hoặc nóng rực như lửa, từng người ẩn chứa không giống sức mạnh cùng đặc tính. Mọi người thấy Đa Bảo pháp bảo, trong lòng không ngừng hâm mộ, cũng là thật bị khiếp sợ đến. Tuy rằng bọn họ sớm đã có nghe thấy Đa Bảo đại sư minh pháp bảo nhiều, nhưng đây cũng quá có thêm đi. Diệp đạo cũng là ước ao nhìn Đa Bảo, trong mắt tràn đầy tham lam, này con mẹ nó cũng quá tuấn tú. Đa Bảo dựa vào hắn cái kia kinh người pháp bảo số lượng cùng thâm hậu điều khiển năng lực, đem những này pháp bảo vận dụng đến lô hỏa thuần thành, phản phất chỉ huy một nhánh vô hình quân đội, hướng về Nam Cực Tiên Ông khởi xướng mãnh liệt phản kích. Trong lúc nhất thời, trên võ đài pháp bảo bay ngang, ánh sáng bắn ra bốn phía, phản phất có trăm nghìn viên tinh thần ở đây khắp ngã xuống. Nam Cực Tiên Ông Nam Hỏa Bảy Linh Phiến tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng ở Đa Bảo đạo nhân cái kia che ngập bầu trời pháp bảo công kích dưới, dĩ nhiên cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chủ yếu là Đa Bảo hoàn toàn không keo kiệt hắn pháp bảo hao tổn, có chút pháp bảo đến Nam Cực trước mặt, liền trực tiếp muốn nổ tung lên, dùng thành một lần pháp bảo. Ầm. Quả thực chính là nổ tung nghệ thuật. Đối mặt Đa Bảo thế tiến công, Nam Cực không thể không toàn lực ứng phó, toàn lực vận chuyển Nam Hỏa Bảy Linh Phiến, cùng Đa Bảo đạo nhân triển khai giao phong kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Nam Cực Tiên Ông Nam Hỏa Bảy Linh Phiến mỗi một lần bung ra, đều nương theo ngọn lửa rừng rực cùng ác liệt tiếng gió, dường như muốn đem tất cả ngăn cản ở trước mặt nó đổ vật đều đốt cháy hầu như không còn. Mà Đa Bảo đạo nhân thì lại dựa vào hắn cái kia kinh người pháp bảo số lượng cùng linh hoạt chiến thuật, không ngừng cho Nam Cực Tiên Ông chế tạo phiền phức cùng cái nhiễu. Trong lúc nhất thời, trên sân lại lâm vào sốt ruột. Nam Cực đại sư minh cũng thật là lợi hại, này thanh cây quạt cũng không biết là cái gì cấp bậc pháp bảo, quả thực là quá lợi hại. Nói vậy, Đa Bảo đại sư minh mới lợi hại đây. Ngươi không thấy sao? Đa Bảo đại sư minh bên người pháp bảo hãy cùng ngôi sao như thế, cũng quá nhiều rồi đi. Nam Cực đại sư minh cây quạt tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không sánh bằng Đa Bảo đại sư minh đi. Xiển Tiệt hai giáo đệ tử nhìn Đa Bảo cùng Nam Cực trong lúc đó chiến đấu, dồn dập đang suy đoán, hai người bọn họ cuối cùng đến cùng ai sẽ thắng lợi. Vừa lúc đó, Nam Cực sơ ý một chút, bị Đa Bảo pháp bảo cho nổ đến lộ ra cái hở. Chỉ lát nữa là phải nên tiếp Đa Bảo pháp bảo vụ nổ lớn, Đa Bảo đột nhiên thu tay lại. Bởi vì Đa Bảo biết, nếu như hắn liều lĩnh nổ tung pháp bảo lời nói, có khả năng gặp xúc phạm tới Nam Cực căn cơ. Đây chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi, lại không phải kẻ thù sinh tử tranh đấu, căn bản không có cần thiết làm như vậy. Nhưng mà, hắn này một do dự, nhưng cho Nam Cực trở tay cơ hội, Nam Hỏa Bảy Linh Phiến tìm đúng thời cơ, hướng về Đa Bảo mà đi. Đa Bảo vội vàng chống lại, thế nhưng là vẫn như cũng bị Nam Hỏa Bảy Linh Phiến cho đánh bay ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, ngoại trừ Tam Thanh cùng Đa Bảo, Nam Cực hai cái người trong cuộc ở ngoài, còn lại đệ tử đều không có phát hiện bên trong vi diệu. Ở trong mắt bọn họ, là Nam Cực lấy trí thủ thắng, cố ý yếu thế lấy dụ địch thâm nhập, dụ dỗ Đa Bảo phạm sai lầm. Đối với này, các đệ tử tất cả đều cảm thấy đến vô cùng đáng tiếc, cảm thán Đa Bảo hiểm thua một chiêu. Ai, Đa Bảo đại sư huynh bất cẩn rồi a. Nếu là hắn có thể cẩn thận hơn chút, tất nhiên có thể nhìn thấu Nam Cực đại sư huynh cả bấy. Nam Cực đại sư huynh không thẹn là xiển giáo đại sư huynh, thật đúng là lợi hại a, liền ngay cả Đa Bảo đại sư huynh đều không phải là đối thủ. Thông Thiên nhìn tình cảnh này, cả giận nói: "Nhị huynh, ngươi thật đúng là dạy dỗ cái đồ đệ tốt." Lấy hắn thánh nhân ánh mắt, tự nhiên biết rõ, lúc đó Đa Bảo là ở lúc mấu chốt thu tay lại. Mà Nam Cực không chỉ có không cảm kích, trái lại còn nhân cơ hội đánh lén đạt được thắng lợi, tự nhiên vậy thì để Thông Thiên phi thường khó chịu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng có chút hừng hực, thế nhưng vừa nhìn thấy Thông Thiên chỉ trích hắn cái kia dáng vẻ, hắn liền giận không chỗ phát tiết, đối nói: "So với trên đấu trường thay đổi trong nháy mắt, vẫn không có chịu thua, liền không tính là thua, Đa Bảo chính mình không động thủ, bị Nam Cực tìm tới cơ hội, quan Nam Cực chuyện gì? Làm sao, Tam đệ, ngươi như bây giờ là không thua nổi sao?" Thông Thiên thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vậy còn quá mạnh miệng, hỏa khí càng to lớn hơn nói rằng: "Hừ, nếu không là Đa Bảo hạ thủ lưu tình, Nam Cực có cơ hội đạt được thắng lợi sao? Nói không chắc hiện tại đã sớm nằm xuống." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Tam đệ, ngươi cũng nói rồi là nói không chắc sự tình, tính thế nào đây? Lại nói làm sao ngươi biết Nam Cực sẽ không có hậu chiêu? Hắn thành tựu ta đắc ý đại đệ tử, luôn có chút lá bài tẩy ngươi không biết đi." Nhìn như vậy không giảng đạo lý Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên thực sự là không nói gì. "Hừ." Chỉ dùng một câu hừ lạnh để diễn tả hắn hiện tại cảm thụ. Hắn cũng muốn tranh cãi nữa biện gì đó, chỉ có điều như bây giờ tranh luận đã không có ý nghĩa gì. Trên võ đài, Đa Bảo đã chủ động chịu thua. Đa Bảo cũng không có bởi vì hắn thất bại mà cảm đến bất kỳ thất lạc, thậm chí cũng không có tại chỗ tức giận, quát mắng Nam Cực nham hiểm, trái lại cười đối với Nam Cực nói rằng: "Đa tạ sư minh hạ thủ lưu tình." Hắn nói tới phi thường nhẹ như mây gió, lại như là hắn mới vừa cũng không có bị đánh bại bình thường, thắng bại không có quan hệ gì với hắn như thế. Hiển nhiên, ở diện tiệt đệ tử trước mặt, Đa Bảo dùng chính mình thất bại giữ gìn Nam Cực hình tượng. Chương 34, mạnh mẽ Huyền Đô. Chương 34, mạnh mẽ Huyền Đô. Nam Cực nhìn thấy Đa Bảo, vốn là cũng có chút thật không tiện, dù sao hắn thành tựu người trong cuộc, nhưng là biết mới vừa tình huống. Nhưng nhìn thấy Đa Bảo cũng không hề để ý, nhiều đệ tử như vậy ở đây, cũng rất nhanh phản ứng lại, rõ ràng Đa Bảo ý tứ, nói rằng: "Sư đệ thực lực cũng là để sư minh khiếp sợ vô cùng, giả lấy thời gian, sợ là sư minh cũng không còn là sư đệ đối thủ." Đa Bảo nếu cho hắn để lại mặt mũi, Nam Cực tự nhiên cũng sẽ không tức thời, ngược lại nói một câu, lại không sẽ như thế nào. Húng chi như vậy cũng có thể biểu đạt ra hắn kiêm tốn, thắng mà không tiêu, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Đa Bảo hạ chẳng sau, hướng về Thông Thiên lại bái, trong giọng nói mang theo một chút áy náy, nói rằng: "Sư tôn ở trên, đệ tử có phụ vọng, trận chiến này chưa càng toàn công, trong lòng thực cảm hổ thẹn." Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn Đa Bảo cái kia một bộ không đáng kể bóng người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn than nhẹ một tiếng, phản phất có thể thấy rõ lòng người nơi sâu xa nhất bí mật, chậm rãi nói: "Đa Bảo à, ngươi chi tính tình bạc bạc, không tranh không cướp, vốn là tu hành trên đường hiếm thấy thanh tịnh chi tâm. Thế nhưng, thế gian vạn vật đều có tranh, con đường tu hành cũng không phải đường bằng phẳng. Ngươi chi thua, không phải tài nghệ không bằng người, chính là ít đi cái kia một phần kiên quyết lòng tiến thủ. Vị sư biết ngươi tâm có từ bi, không muốn cùng người tranh chấp, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, có lúc chính là phần này không tranh, nhường ngươi bỏ mất trưởng thành thời cơ. Con đường tu hành, cần có thể buông bỏ mới có thể đắc được có tiến vào có lùi, vừa mới có thể lĩnh ngộ đại đạo chân lý. Ngươi nếu có thể đúng lúc yên tâm bên trong phần kia hờ hững, dũng cảm đối mặt khiêu chiến, hay là ngươi tu vi đem nâng cao một bước." Đa Bảo nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, hắn không người lại bái, âm thanh kiên định: "Sư tôn giáo huấn, đệ tử khắc trong tâm khảm. Từ nay về sau, đệ tử ổn thỏa nỗ lực tu luyện, không chỉ có chuyên tâm tu thân, càng lấy tu tâm làm trọng, tranh thủ sớm ngày nội chỗ của đạo, không phụ sư tôn kỳ vọng cao." Thông Thiên giáo chủ khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một vẻ khen ngợi vẻ, hắn đồ đệ này đúng là thiên phú dị bẩm, vui mừng nói rằng: "Được, có này quyết tâm, vi sư rất yên lòng. Nhớ kỹ, con đường tu hành, đạo trở thả trường, nhưng chỉ cần ngươi trong lòng có ánh sáng, dưới chân có đường, liền có thể không sợ mưa gió, rốt cuộc có thể đến phía bên kia." Xiển tiệt giao đấu sau khi kết thúc, Nam Cực thì lại cùng nhân giáo đệ tử Huyền Đô đại pháp sư tiến hành cuối cùng quyết chiến. Huyền Đô đại pháp sư vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, dù sao Nam Cực đại gia còn thường thường thấy, nhưng Huyền Đô đại pháp sư trong ngày thường nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Huyền Đô đại pháp sư chính là công nhận tam giáo người số 1, bực này thực lực, ở đâu đều sẽ hấp dẫn đến một mảnh thật kỳ nhân. Hơn nữa mặc dù nói Huyền Đô đại pháp sư là tới tham gia thi đấu, nhưng trên thực tế, mọi người đối với Huyền Đô đại pháp sư kỳ vọng cao. Còn chưa có bắt đầu giao đấu, mọi người cũng đã đang suy đoán Huyền Đô đại pháp sư sẽ ở mấy chiêu bên trong đánh bại Nam Cực. Khiến cho Nam Cực phi thường lung túng, nghĩ thầm, biết đến là hắn Nam Cực đột phá tầng tầng vây quanh, đạt được thắng lợi cuối cùng thu được cùng Huyền Đô đại pháp sư quyết chiến tư cách, không biết còn tưởng rằng hắn là tên lính quân đây. Nhìn thân mang một bộ cổ điển đạo bào, chân đạp vân hoa, tinh thần bất thước, phản phất cùng năm tháng không quan hệ Huyền Đô đại pháp sư, Diệp đạo cũng là cao hứng phi thường. Dù sao Huyền Đô đại pháp sư nhưng là nhân tộc, cùng là nhân tộc, nhìn thấy nhân tộc có thể có thành tựu như thế này, thực lực tự nhiên vô cùng kích động. Tam giáo bên trong, hiện nay cũng chỉ có Huyền Đô cùng hắn một cái nhân tộc, cho nên nhìn thấy Huyền Đô, Diệp đạo cảm giác không thể giải thích được thân thiết. Nếu là nhân tộc ở lúc mấu chốt có thể có được Huyền Đô trợ giúp, nói không chắc còn có thể phòng ngừa mặt sau nhân tộc đổ vũ kiếm chi kiếp. Dù sao hắn là nhân giáo đại sư mình, tam giáo số 1, hơn nữa thực lực của bản thân hắn, đây chính là nhân tộc gốc gác. Huyền Đô nếu như muốn chết bảo vệ nhân tộc, yêu hoàng đế Tuấn cũng nhất định phải suy nghĩ một chút. Lên sân khấu sau, Nam Cực quay về Huyền Đô đại pháp sư cung kính nói: "Đại sư minh, kính xin hạ thủ lưu tình." Huyền Đô trên mặt trước sau đều mang theo không hề lay động nụ cười, hắn một đôi nhãn thần thâm thúy, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật chi bản chất, cho Nam Cực không thể giải thích được đại áp lực. Nghe Nam Cực lời nói sau, Huyền Đô cũng không lớn bao nhiêu tình cảm gợn sóng, hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái, âm thanh bình tĩnh mà lãnh đạm, nói rằng: "Nam Cực sư đệ, người ta đều là tam giáo bên trong người, hôm nay luật bàn chỉ ở giao lưu tâm đắc, cộng đồng tiến bộ. Ngươi hãy yên tâm, ta thì sẽ nắm đúng mực." Nhìn hiền lành Huyền Đô, Nam Cực trong lòng hơi hơi thả lỏng chút, dù sao nhiều như vậy người nhìn, hắn thành tiểu xiển giáo đại sư minh, cũng vẫn là cần chút mặt mũi. Nếu như quá nhanh bị đánh bại lời nói, vậy cũng quá mất mặt. Quyết chiến chính thức bắt đầu. Nam Cực tiên ông vừa đến đã lấy ra mạnh nhất pháp bảo Nam Hỏa Bảy Linh Thiến, hiển nhiên đang đối mặt Huyền Đô thời điểm, hắn áp lực rất lớn. Trong lúc nhất thời, trên sân mây gió biến ảo, nguyên khí phun trào, đâu đâu cũng có khủng bố lửa khói. Nam Cực Tiên Ông dựa vào đối với đạo pháp sâu sắc lý giải cùng linh hoạt vận dụng, không ngừng phát khởi thế công, nỗ lực tìm kiếm ra Huyền Đô kẽ hở. Nhưng mà đối mặt Nam Cực công kích mãnh liệt, Huyền Đô đại pháp sư biểu hiện ung dung không đội, lấy bất biến ứng và biến, mỗi một lần ra tay đều vừa đúng, đem Nam Cực thế tiến công từng cái hóa giải. Hắn lại như là có thể sớm dự đoán Nam Cực thế tiến công hướng đi bình thường, ở Nam Cực ra tay trước cũng đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nhìn mạnh mẽ như vậy Huyền Đô, Nam Cực càng thêm song đều không còn đấu trí. Hắn đã nhìn ra rồi, Huyền Đô hẳn là đã bước ra bước đi kia, bước vào Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không thì hắn tay cầm Nam Hỏa Bảy Linh Thiến, Huyền Đô đối chiến lên, tuyệt đối sẽ không như thế ung dung. Vì là phòng ngừa thua quá khó coi, Nam Cực trực tiếp đình chỉ công kích, sau đó quay về Huyền Đô nói rằng: "Chúc mừng đại sư minh, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, sư đệ tự biết không địch lại, liền chịu thua." Nghe được Nam Cực lời nói, mọi người trong lòng dồn dập chấn kinh rồi lên, tuy rằng bọn họ đối với Huyền Đô thực lực đã có suy đoán, thế nhưng bị Nam Cực như vậy chính miệng nói ra, cái kia lại là mặt khác một loại cảm giác. Nguyên lai, Huyền Đô đại pháp sư thật sự đã thành tựu Đại La Kim Tiên vị trí, quả thực khủng bố như vậy. Huyền Đô vẫn duy trì hiền lành khuôn mặt, bị cười nói: "Được, nếu sư đệ không muốn đánh vậy thì không đánh." Nói xong cũng không cho Nam Cực cơ hội phản ứng, trực tiếp liền rời đi võ đài. Hiển nhiên, hắn đối với bực này hư danh mà nói, cũng không phải đặc biệt quan tâm. Thậm chí nếu như không phải Thái Thượng Lão Tử muốn hắn ra tay lời nói, hắn căn bản đều không muốn tới nơi này. Nhìn thấy Huyền Đô dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy bay về Thái Thượng Lão Tử chúc mừng nói: "Chúc mừng đại minh, có này giai đồ." Nhìn Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đối với mình văng tới khâm phục ánh mắt, Thái Thượng Lão Tử khẽ mỉm cười, biểu hiện lạnh nhạt nói: "Huyền Đô có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng chính hắn nỗ lực có quan hệ, ta tuy rằng làm dẫn dắt, nhưng con đường tu hành vẫn phải là dựa vào chính hắn đi đi." Chương 35, Diệp Đạo Thiên Phú chương 35, Diệp Đạo Thiên Phú tuy rằng Huyền Đô ung dung liền đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi, cho nhân giáo giải ra mặt, thế nhưng Thái Thượng Lao Tử trên mặt vẫn như cũng là nhẹ như mây gió, phảng phất căn bản không thèm để ý, chẳng tỷ đấu này thắng bại bình thường. Thật giống như là ở trong lòng của hắn, đã chân chính đạt đến công pháp hắn tu luyện như thế, Thái Thượng vô vi. Bất cứ chuyện gì, bất kỳ đồ vật, cũng không có thể tái dẫn lên trong lòng hắn sóng lớn. Nhìn như vậy siêu nhiên đại minh, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng càng thêm khâm phục, phải biết, bọn họ mới vừa còn ở nhân làm đồ đệ thắng bại mà cãi vã. Cùng hiện tại Thái Thượng Lao Tử so ra, cái kia hoàn toàn chính là một trời, một đất, một cái ở đánh giám. Người này so với người khác tức chết người, cùng bọn họ đại minh Thái Thượng Lao Tử so ra, hiển nhiên bọn họ tu vi cảnh giới đều còn thiếu rất nhiều. Đối với này, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng không khỏi cảm thấy đến hơi có chút hổ thẹn, hồi tưởng vừa nãy là không phải quá kích động chút. Cảm nhận được Thông Thiên cùng Nguyên Thủy biến hóa, Thái Thượng Lao Tử trong lòng cũng khá là vui mừng, nói rằng: "Chúng ta tam thanh đồng căn đồng nguyên, cùng vị phụ thần hậu duệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Huyền Đô thành tựu cũng là chúng ta tam giáo thành tựu. Huống hồ các ngươi môn hạ đệ tử tiên phú cũng không phải chuyện nhỏ, liền tỷ như Nam Cực đã bảo, còn có Diệp đạo các loại, giả lấy thời gian, tin tưởng bọn hắn cũng có thể ung dung bước vào Đại La Kim Tiên, Huyền Đô chỉ có điều là đi trước một bước thôi." Thái Thượng Lao Tử tìm tới cơ hội lại lần nữa hướng về Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cường điệu tam thanh trong lúc đó quan hệ, hắn cũng hy vọng thông qua hắn đến hòa hoãn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong lúc đó quan hệ. Tuy rằng trong lòng hắn thiên hướng Nguyên Thủy, bởi vì Nguyên Thủy là lão nhị, thế nhưng hắn cũng không hy vọng tam thanh trong lúc đó mâu thuẫn huyên náo quá to lớn. Càng là cái kia một loại cảm giác được hiện qua đi, hắn liền càng không hy vọng tam thanh trong lúc đó lại náo mâu thuẫn. Chỉ cần tam thanh cùng ở tại toàn bộ thế giới hùng hoàng, sẽ không có người sẽ là bọn họ ba huynh đệ đối thủ, liền không ai có thể đối với địa vị của bọn họ tạo thành tổn hại. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe xong cũng là liền vội vàng nói: "Đa tạ đại huynh chỉ giáo." Giao đấu sau khi kết thúc, vừa vặn thừa dịp đệ tử đều ở, tam thanh thánh nhân quyết định vì là chúng đệ tử giảng đạo, giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. "Đạo khả đạo, phi thường đạo, huyền có thể huyền, phi thường huyền." Theo tam thanh thánh nhân trang nghiêm mà thâm trầm giảng đạo thanh vang vọng ở chân trời, toàn bộ trên núi Côn Lôn phảng phất đều bị một luồng thần thánh mà huyền diệu khí tức bao phủ tràn ngập. Từng đóa kim liên trên không trung chậm rãi tỏa ra, mỗi một đóa đều ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh, chúng nó khẽ đung đưa, như cùng ở tại vì là này vô thượng giảng đạo tăng thêm một vẻ sán lạn sát thái. Đây chính là thánh nhân chỉ có thể, miệng phun kim liên. Tam giáo các đệ tử hoặc ngồi quanh chân, hoặc nhắm mắt ngưng thần, một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe thánh nhân mỗi một câu chân ngôn. Bọn họ biết rõ, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, mặc dù là thân là thánh nhân môn hạ, có thể chính thai lắng nghe thánh nhân giáo huấn cũng là cực kỳ hiếm có. Bởi vậy, bọn họ mỗi người nín hơi ngưng thần, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào nhỏ bé địa phương, hy vọng có thể từ bên trong lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu đạo pháp chân lý. ở Tam Thanh Thánh Nhân dốc lòng giảng đạo dưới, tất cả mọi người có sự khác biệt thu hoạch. Càng là Diệp Đạo, hắn vốn là nắm giữ nghịch thiên ngộ tính, giờ khắc này ở Thánh Nhân giảng đạo bên dưới, hắn hoàn toàn chìm đắm ở bên trong. Trong ánh mắt của hắn lập lòe trước nay chưa từng có ánh sáng, đó là một loại đối với sự tu hành khát vọng, đạo theo đuổi. Theo Thánh Nhân chân ngôn dẫn dắt, tâm linh của hắn phảng phất bị mở ra một tấm đi về thế giới mới cánh cửa lớn, vô số đạo pháp, pháp tắc, tu hành cảm ngộ giống như là thủy triều tràn vào đầu óc của hắn. Diệp Đạo tu vi vào đúng lúc này bắt đầu rồi tăng cường nhanh chóng, liền như ngồi chung lên tên lửa bình thường, một bước lên trời. Nộ tính của hắn vốn là người tiên, bây giờ ở Thánh Nhân giảng đạo dẫn dắt dưới càng là phát huy đến cực hạn. Bất kể là đối với đạo lĩnh ngộ, vẫn là đối với pháp tắc nắm giữ, cũng hoặc là đối với tu hành lý giải, hắn đều đạt được trước nay chưa từng có đột phá. Hắn phảng phất có thể thấy rõ những người nguyên bản mơ hồ không rõ đạo pháp mạch lạc, ở Thánh Nhân giảng giải dưới trở nên rõ ràng mà sáng tỏ. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được những người ẩn sâu với bên trong đất trời lực lượng pháp tắc, ở trong cơ thể hắn dục già dục dịch, chờ đợi hắn đi dẫn dắt, đi điều động. Hắn phảng phất có thể thấy rõ đến chỗ của đạo, đó là một loại siêu thoát với thế giới vật chất, thẳng tới sâu trong tâm linh cảnh giới. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng ở tăng cường nhanh chóng. Ồ, Diệp Đạo biến hóa đã kinh động chính đang giảng đạo Tam Thanh Thánh Nhân, càng là thông thiên, nhìn thấy Diệp Đạo biến hóa, càng phi thường kích động. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Đạo thực lực bây giờ chính đang một loại không cách nào ngôn ngữ tốc độ, đang nhanh chóng tăng lên. Thông Thiên mặc dù biết hắn cái này đệ tử thiên phú vô cùng khủng bố, thế nhưng hiện tại vẫn như cũ vẫn là khiếp sợ đến Thông Thiên. Lao Tử cùng Nguyên Thủy cũng đều bị Diệp Đạo thiên phú cho kinh ngạc đến. Mới vừa còn chuẩn bị cùng Thông Thiên sống chung hòa bình Nguyên Thủy, lòng ghen tị lại lần nữa bị câu dẫn tới. Hắn lại có chút không nghĩ ra tại sao Thông Thiên vận khí liền có thể tốt như vậy, có thể thu được tốt như vậy đệ tử. Rõ ràng hắn mới là lão nhị, này Thông Thiên chẳng lẽ là muốn lật trời hay sao? Càng quan trọng chính là ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, Diệp Đạo là Thông Thiên từ hắn nơi này đoạt lấy đi, nếu không thì Diệp Đạo sẽ là hắn xiển giáo đệ tử, mà không phải tiệt giáo đệ tử. Vừa nghĩ như thế, hắn đối với Thông Thiên thì càng thêm khó chịu. Nhìn Diệp Đạo chu vi cái kia sôi trào mãnh liệt linh khí, dường như trăm sông đổ về một biển giống như hội tụ đến, Thông Thiên trong mắt lóe ra một tia khen ngợi cùng chờ mong. Hắn hơi điểm nhẹ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo tinh khiết linh lực, hóa thành một đạo ánh sáng dịu dịu cột, tinh chuẩn địa rơi vào Diệp Đạo trên người, vì hắn đột phá lại lần nữa thêm trên một phần trợ lực. Đồng thời, Thông Thiên còn tỉ mỉ địa ở Diệp Đạo chu vi bày xuống một tầng mịt mờ mà mạnh mẽ cấm chế, đem ngoại giới náo động cùng hỗn loạn ngăn cách ra, bảo đảm Diệp Đạo có thể ở một cái tuyệt đối yên tĩnh cùng tinh khiết trong hoàn cảnh an tâm tu hành. Diệp Đạo cảm thụ trong cơ thể cái kiếp như đói như khát hấp thu linh khí mỗi một tế bào, trong lòng hắn tràn ngập cảm kích cùng kích động. Nghịch thiên ngộ tính để hắn đang đối mặt đạo pháp lúc như cá gặp nước, nhưng con đường tu hành gian nan cùng dài lâu cũng là hắn biết rõ. Hiện nay có Thông Thiên trợ giúp, hắn phảng phất tìm tới đi về cảnh giới cao hơn đường tắt, tu vi tăng lên dường như phá trúc tư thế, không thể cản phá. Diệp Đạo nắm giữ nghịch thiên ngộ tính. Ở ngộ tính phương diện, hắn trên căn bản không có bất kỳ của mình, hiện nay duy nhất có thể hạn chế hắn trưởng thành là linh khí cùng với thời gian. Mà Thông Thiên hiện tại liền vì là Diệp Đạo bù đắp những thứ này, kết quả là Diệp Đạo cảnh giới liền nên đón nhanh chóng tăng lên. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, đỉnh cao, đỉnh cao. Diệp Đạo cảnh giới càng ngày càng vững chắc, ở Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao không ngừng tích chữ. Nhìn nhanh chóng như vậy đột phá Diệp Đạo, Thông Thiên càng thêm hưng phấn lại lần nữa vì là Diệp Đạo đưa đi một đạo trợ lực. Hắn chuẩn bị chơi lớn, một lần trợ giúp Diệp Đạo đột phá tới Đại La Kim Tiên. Chương 36, Đại La Kim Tiên chương 36, Đại La Kim Tiên bởi vì đỉnh chỉ giảng đạo duyên cớ, chu vi đệ tử cũng đã đang chậm chậm tỉnh lại, cảm thụ thu hoạch khá dồi dào, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Đạo qua đi, trong lòng bọn họ trong nháy mắt bất bình lên, bởi vì bọn họ vốn là cho rằng bọn họ đã thu hoạch rất hơn nhiều, nhưng là cùng Diệp Đạo so ra, bọn họ lại như là như muối bỏ biển bình thường, không đáng nhắc tới. Xem Diệp Đạo này xu thế, đây là muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên tiết tấu, này để bọn họ có chút không dám tin tưởng, dù sao Diệp Đạo mới vừa đột phá, hắn đã tiến vào tuyến không lâu. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền lại lần nữa đột phá? Hơn nữa liền ngay cả Xiển Tiệt hai giáo đại sư Minh Đa Bảo cùng Nam Cực đều vẫn không có đột phá đến Đại La Kim Tiên, Diệp Đạo lại làm sao có khả năng đột phá đến Đại La Kim Tiên, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nhưng mà, sự thực bại ở trước mắt, không khỏi bọn họ không tin tưởng, xem Diệp Đạo này xu thế, cũng thật là muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên tiết tấu. Theo Diệp Đạo trong cơ thể linh lực không ngừng hội tụ cùng cô đọng, hắn tu vi như núi lớn vững chắc, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể trùng phá thiên thế, đạt đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thời khắc này, tâm thần của hắn không minh, sở hữu tạp niệm đều bị vứt bỏ ở bên ngoài, chỉ còn giữ lại đối với cảnh giới cao hơn khát vọng cùng theo đuổi. Phá! Một tiếng rung trời động địa hò hét từ Diệp Đạo trong miệng bắn ra, này không chỉ là một câu đơn giản la lên, càng là hắn sâu trong nội tâm đối với tự mình cực hạn khiêu chiến cùng vượt qua. Vào đúng lúc này, hắn ngưng tụ lại tự thân sở hữu sức mạnh cùng ý chí, hóa thành một luồng không gì không xuyên thủng dòng lũ, hướng về cái kia xa không thể vời cảnh giới Đại La Kim Tiên đột nhiên xung kích mà đi. Linh khí trong trời đất phảng phất hưởng ứng Diệp Đạo hô hoán, dồn dập hội tụ đến, hình thành từng đạo bóng ánh linh quang vờn quanh ở hắn quanh thân. Những linh khí này bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh, chúng nó cùng Diệp Đạo linh lực trong cơ thể lẫn nhau giao hòa, cộng đồng cấu trúc lên một tòa đi về Đại La Kim Tiên cảnh giới cầu đối. Theo Diệp Đạo toàn lực xung kích cảnh giới Đại La Kim Tiên, không khí chung quanh phảng phất đọc lại bình thường, sở hữu âm thanh đều tại đây căng thẳng trong không khí trở nên bé nhỏ không đáng kể. Tam giáo các đệ tử vi ở một bên, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập chờ mong cùng căng thẳng, phảng phất so với Diệp Đạo bản thân còn muốn càng thêm quan tâm thời khắc này thành bại. Ho! một tiếng nhỏ bé đến cực điểm nhẹ vang lên, ở Diệp đạo trong óc lặng yên vang lên. Thanh âm này tuy nhẹ, nhưng dường như thần trung mộ cổ bình thường chấn động lòng người, nhưng mà âm thanh này, chỉ có Diệp đạo chính mình có thể rõ ràng bắt lấy. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất nghe được trong cơ thể mình một loại nào đó ràng buộc bị đánh vỡ âm thanh, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn giải thoát cùng phong thích. Diệp đạo trên mặt lộ ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được sắc mặt vui mừng, hắn biết, tiếng này nhẹ vang lên tiêu chí hắn đã thành công vượt qua ngưỡng cửa kia, đón lấy chỉ cần vượt qua lôi kiếp, là có thể chính thức bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ. Rầm rầm rầm. Phảng phất là ở nghiệm chứng Diệp đạo suy đoán bình thường, giữa bầu trời đột nhiên ánh chớp lấp lóe, mây đen nằm dày đặc. Nhìn thiên kiếp giáng lâm, tam giáo đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, Diệp đạo dĩ nhiên thật sự bước ra bước đi kia. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, bọn họ đã không thể nào tưởng tượng được, Diệp đạo thiên phú đến cùng là khủng bố cỡ nào. Tuy rằng bọn họ đối với thiên phú của chính mình cũng đã phi thường nhận rồi, thế nhưng đối với Diệp đạo thiên phú, bọn họ đã không lời nào để nói. Ngay cả thất bại, tam giáo đệ tử căn bản chưa hề nghĩ tới Diệp đạo gặp độ kiếp thất bại, dù sao Tam Thanh Thánh Nhân hiện tại liền ở ngay đây, làm sao có khả năng gặp nhìn Diệp đạo thất bại. Lôi kiếp đến, cũng là mang ý nghĩa Diệp đạo sắp trở thành tam giáo bên trong người thứ hai Đại La Kim Tiên tồn tại. Đây chính là thánh nhân đệ tử chỗ tốt, chỉ để ý tu luyện, căn bản cũng không có nỗi lo về sau. Tiếng sấm nổ vang, đinh hai nhức óc, từng đạo tia chớp hoa phá thiên tế, sắp tối không chiếu rọi đến giống như ban ngày. Những lôi quang này không chỉ có rọi sáng Diệp đạo bóng người, cũng rọi sáng hắn tín niệm trong lòng cùng quyết tâm. Diệp đạo biết, lôi kiếp là tu hành trên đường nhất định phải trải qua một khâu, chỉ có thông qua nó gột rửa, mới có thể chân chính vững chắc hắn tu vi, thu được thiên địa tán thành. Tuy rằng Tam Thanh Thánh Nhân cũng có thể ra tay giúp đỡ hắn vượt qua lôi kiếp, thế nhưng hiệu quả kia là không giống nhau. Vì lẽ đó đối mặt này đột như lai lôi kiếp, Diệp đạo không sợ hai chút nào cùng lùi bước. Ngược lại, trong lòng hắn tràn ngập đối với khiêu chiến khát vọng cùng chiến ý, Diệp đạo hít sâu một hơi, đem linh lực trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nên tiếp lôi kiếp, hắn muốn bằng mượn thực lực của chính mình vượt qua lôi kiếp, đem cảnh giới của chính mình viên mãn. Theo lôi kiếp từ từ áp sát, Diệp đạo quanh thân khí tức cũng từ từ trở nên càng ngày càng lớn mạnh mà thâm thúy. Hắn phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành vùng thế giới này không thể thiếu một phần. Mà sắp hạ xuống lôi đỉnh, ở trong mắt hắn cũng biến thành không còn đáng sợ như vậy, trái lại bị hắn cho rằng tăng lên tu vi, rèn luyện thân thể quý giá cơ hội. Rốt cục, đạo thứ nhất thần lôi hạ xuống, tàn nhẫn mà bổ vào Diệp đạo trên người. Cái kia mãnh liệt lực xung kích, để Diệp đạo không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, nhưng hắn rất nhanh sẽ ổn định thân hình. Chặn loại kém nhất đạo thần lôi, Diệp đạo liền cảm thấy bình thường, ở trong dự liệu của hắn. Lôi kiếp cũng giống như cảm nhận được Diệp đạo thực lực khủng bố, đạo thứ hai, đạo thứ ba thần lôi theo nhau mà tới, muốn đánh Diệp đạo một trở tay không kịp. Có đạo thứ nhất lôi kiếp kinh nghiệm, Diệp đạo quen tay làm nhanh, lại lần nữa dễ dàng chặn lại rồi khủng bố thần lôi. Rầm rầm rầm. Từng đạo thần lôi lại lần nữa hạ xuống, thế tất yếu ngăn cản đạo lên cấp con đường, đáng tiếc đều bị Diệp đạo cho cản lại. Mãi đến tận làn sóng thứ 8 thần lôi hạ xuống, mới đúng Diệp đạo sản sinh một chút thương tổn, nhưng gây nên Diệp đạo hung tính. Chỉ thấy hắn phóng lên trời, càng là hướng về kiếp vân mà đi. Bắt cửu huyền công. Diệp đạo ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng thô bạo. Theo hắn quát to một tiếng, chỉ thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất bị một tầng thần bí mà khủng bố ánh sáng bao phủ, đó là hắn tu luyện nhiều năm bát cửu huyền công thể hiện ra vô thượng uy năng. Thân thể giang lôi, khủng bố như vậy. Thông thiên ánh mắt kích động, hắn không nghĩ tới, Diệp đạo lại vẫn đem bát cửu huyền công tu luyện đến như vậy cảnh giới. Phải biết, toàn bộ tam giáo bên trong sẽ không có đem bát cửu huyền công tu luyện đến kinh khủng như thế đệ tử, liền ngay cả nhân giáo Huyền Đô cũng không ngoại lệ. Có thể nói, ở bát cửu huyền công trình độ bên trên, Diệp đạo đã vượt qua Huyền Đô đại pháp sư. Thông thiên vốn đang cảm thấy đến Diệp đạo quá lộ mãng, nhưng hiện tại vừa nhìn, lẽ ra nên như vậy. Ha 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 ha. Dù sao bát cửu huyền công, vậy cũng là tam giáo chân giáo công pháp một trong, độ khó hệ số khó có thể tưởng tượng, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy tam giáo đệ tử tu luyện không nhập môn. Đương nhiên, bát cửu huyền công mang đến chỗ tốt cũng là vô cùng khủng bố, chỗ tốt lớn nhất chính là thân thể vô địch, truyền thuyết luyện tới cửu chuyển, thân thể có thể cùng tổ vu so sánh cao thấp. Chương 37, đắc tội chương 37, đắc tội theo cuối cùng một đạo kiếp lôi tiêu tan, Diệp đạo thân thể vào đúng lúc này phảng phất phát sinh đột xác, hơi thở của hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh mà thâm thúy. Phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất cùng huyền bí. Hắn thân thể dường như phá kén thành bướm giống như, phát sinh chất bay bọn. Hắn thành công vượt qua đạo kia không thể vượt qua hừng cầu, bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thời khắc này, cùng thiên đồng thọ, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, tam hoa tụ đỉnh, vũ khí trường nguyên, Diệp đạo trở thành trên núi Côn Lôn chói mắt nhất đẹp trai. Chúc mừng chúc mừng. Mắt thấy Diệp đạo đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, chu vi tiệt giáo các đệ tử dồn dập xuống lại đây, trên mặt tràn trề tự đáy lòng vui sướng cùng kính nể. Diệp đạo thành tựu tiệt giáo trong các đệ tử, cái thứ nhất đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới người. Tự nhiên bị được sở hữu tiệt giáo đệ tử sùng bái. Ở mọi người thổi phồng cùng ca ngợi bên trong, Diệp đạo phảng phất đưa thân vào một mảnh thổi phồng bên trong đại dương, mỗi một câu lời khen tặng cũng như cùng ngọt ngào mưa móc, thoải mái Diệp đạo cái kia viên táo động không ngừng nội tâm. Càng là bị một đám tiệt giáo các nữ tiên vây ở trung ương, các nàng trong mắt lập lòe sùng bái ánh sáng, dường như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, để Diệp đạo cảm nhận được trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ngay ở hắn thỏa thích hưởng thụ này tươi đẹp thời khắc thời điểm, Thông Thiên khen ngợi nói rằng: "Không sai." Thông Thiên ngôn ngữ tuy rằng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa hắn đối với Diệp đạo vô tận khẳng định cùng mong đợi. Diệp đạo biết, hắn mặc dù có thể thuận lợi đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, ngoại trừ tự thân nỗ lực cùng kiên trì ở ngoài, càng không thể rời bỏ Thông Thiên giáo chủ dốc lòng chỉ đạo cùng mới vừa thời khắc mấu chốt hết sức giúp đỡ. Nghĩ đến bên trong, Diệp đạo đội ba thu lại lên mới vừa trên mặt cái kia nụ cười sán lạ, cung kính mà hướng về Thông Thiên hành lễ nói: "Đa tạ sư tôn ơn tài bồi, đệ tử nhất định tiếp tục cố gắng tu luyện, không phụ sư tôn kỳ vọng cao, vì là tiệt giáo cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi." Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia vui mừng vẻ. Hắn biết rõ Diệp đạo tâm tính cứng cỏi, tư chất thượng thừa, là cái có thể tạo chi tài. Bây giờ thấy hắn thành công đột phá, càng là đối với ký thác càng cao hơn kỳ vọng. Càng quan trọng chính là, Diệp đạo vào lúc này, dưới tình huống này dòng chống khua chiêng đột phá đến đại la kim tiên, thực sự là cho hắn mặt dài, hắn lại có thể ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt khoe khoang một phen. Thông Thiên chậm rãi nói rằng: "Ngươi vừa có này tâm, chính là ta tiệt giáo đồ nhi ngoan. Con đường tu hành dài lâu mà gian nan, ghi nhớ kỹ muốn duy trì sơ tâm, không quên căn bản, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể ở con đường tương lai trên đi được càng xa hơn, càng ổn. Còn có, tam giáo vốn là một nhà, ngươi bây giờ đột phá tới đại la kim tiên cảnh, chỉ là đi trước một bước, thiết không thể tham công liều lĩnh, xem thường hắn giáo đệ tử." Lắng nghe Thông Thiên giáo huấn, Diệp đạo nhếch miệng lên, so với á cờ còn khó hơn ép, nói rằng: "Vâng, sư tôn." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên ở cái kia đắc ý dáng dấp, trong lòng hỏa khí nhảy vọt một cái liền bạo phát lên. Nếu như không phải bận tâm thánh nhân mặt mũi lời nói, hắn thật muốn hiện tại liền ra tay đem xiển giáo 12 kim tiên toàn bộ mắng một lần. Cũng quá vô dụng, lại bị một cái sau đó bái vào tam giáo đệ tử đi ở phía trước, thực sự là có nhục xiển giáo vi phong. Nhìn Diệp đạo cao hứng như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng trách cứ: "Có điều chính là số may, đi trước một bước, nhìn ngươi cái kia hài lòng dạng. Như vậy không thận trọng, làm sao tu ta tam thanh tiên pháp?" Diệp đạo vốn là đột phá chính đang cao hứng sức lực trên, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói như thế, trong nháy mắt bị phá hỏng hảo tâm tình. Dù sao như thế cao hứng thời điểm, đột nhiên xuất hiện cái mất hứng, ai nghe thoải mái, liền hắn quái gở trả lời: "Nhị sư bà giáo huấn phải là, ta này tam thanh tiên pháp xác thực không đến nơi đến chốn, nhị sư bá môn hạ đệ tử tu đến được, chính là tu vi chênh lệch chút, chậm chạp không được đột phá." Chợt nghe nửa câu đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng còn thoải mái, thế nhưng sau khi nghe nửa câu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại chỗ liền nổi giận nói: "Diệp đạo, ngươi thật là to gan, càng dám xem thường ta xiển giáo đệ tử, xem ra bản tôn phải cố gắng dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là tôn trọng đồng môn." Xiển giáo 12 kim tiên cũng lập tức đứng dậy, nổi giận nói: "Diệp đạo, ngươi thật là to gan, dám đối với sư tôn vô lễ." Nguyên bản xiển giáo 12 kim tiên, liền bởi vì Diệp đạo đột phá đoạt danh tiếng trong lòng không cao hứng. Hiện tại Diệp đạo công nhiên trào phúng bọn họ nơi nào còn có thể nhịn được. Còn lại tiệt giáo đệ tử cũng là giật mình, không nghĩ tới Diệp đạo đã vậy còn quá mới vừa. Phải biết vậy cũng là hai sư bá nguyên bắt đầu thiên tôn, tuy rằng mới vừa hắn đúng là chán ghét chút. Diệp đạo còn muốn mở miệng, Thông Thiên liền giành nói trước: "Nguyên Thủy, ngươi đây là ý gì? Ta vẫn còn ở nơi này đây, ngươi liền muốn dạy ta đệ tử? Ta đệ tử như thế nào, còn không cần ngươi đến giáo?" Bị Thông Thiên như thế một kích, Nguyên Thủy triệt để bạo phát lại cùng Thông Thiên hai người náo lên. Hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không có thoái nhượng ý tứ. Lão tử thấy cảnh này, đầu đều lớn rồi, này mới vừa khuyên được rồi, tại sao lại ở Mỹ, thực sự là quá mệt mọi người. Bất quá đối với Diệp đạo, Thái thượng lão tử cũng là phi thường không thoải mái, này Diệp đạo cũng quá vô lễ lại dám chống đối Nguyên Thủy. Hơn nữa không phải Diệp đạo lời nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng sẽ không ầm ĩ lên. Còn có một chút, lão tử tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn mới vừa xuất hiện cái ý nghĩ, đó chính là hắn cảm thấy đến trộm ban đêm đoạt Huyền Đô danh tiếng. Dù sao trước lúc này, tam giáo bên trong chỉ có Huyền Đô một người đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, hơn nữa hắn mới vừa mới lấy ưu thế tuyệt đối trở thành tam giáo mạnh nhất. Kết quả hiện tại mới quá như thế một lúc, Diệp đạo liền đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, này không phải cấp danh tiếng là cái gì? Thái thượng lão tử nghiêm túc nói: "Được rồi, không muốn lại ầm ĩ, ở nhiều đệ tử như vậy trước mặt cái vã, các ngươi còn có chút làm sư phó dáng vẻ sao?" Nghe được Thái thượng lão tử xen mồm, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy mới tức giận bất bình địa ngừng lại, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ đối với chuyện này phi thường khắc phục, mâu thuẫn cũng càng thêm sâu nặng. Lão tử quay đầu hướng Diệp đạo nói rằng: "Diệp sư cháu, ngươi mới vừa quá vô lý lại dám chống đối ngươi nhị sư bá. Tôn sư trọng đạo đạo lý, ta tin tưởng tam đệ Thông Thiên cũng đã dạy ngươi, như vậy, ta liền phạt ngươi xuống núi đi thôi. Vừa vặn ngươi hiện tại đã là đại la kim tiên đến hồng hoang cũng coi như là có lực lượng tự bảo vệ. Ngươi còn trẻ đắc đạo, ngông cuồng chút cũng thuộc bình thường, đi rèn luyện một phen cũng có ít chỗ tốt." Diệp đạo tuy rằng cũng muốn xuống núi, đi xem hồng hoang phong cảnh cùng nhân tộc, nhưng là mình chủ động xuống núi, cùng bị phạt xuống sơn khác nhau vẫn có. Hơn nữa chuyện này hắn cũng không cho là chính hắn có lỗi, vì lẽ đó hắn không tình nguyện lầu bầu nói: "Đại sư bá, chuyện này lại không phải lỗi của ta. Ta chỉ là biểu đạt ý nghĩ của ta, chẳng lẽ liền bởi vì ta là đệ tử, nói đều không cho ta nói rồi." Chương 38, náo bài chương 38, náo bài hồ đồ. Thái thượng lão tử âm thanh như tiếng sấm nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Hắn nhấc vung tay lên, phản phất trong thiên địa lâu đời nhất sức mạnh bị gọi tỉnh, hóa thành một đạo vô hình công xiềng, đem Diệp đạo vững vàng ràng buộc. Diệp đạo lời nói im bặt đi, dù cho Diệp đạo ở mới vừa thành tiểu đại la kim tiên, ở Thái thượng lão tử cái này thánh nhân trước mặt, cũng là xem một con run rế bình thường, không đỡ nổi một đòn. Thánh nhân bên dưới đều là run rế. Diệp đạo chỉ cảm thấy quanh thân bị một luồng không cách nào chống cự sức mạnh áp chế, không thể động đậy, trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có cảm giác vô lực. Nhìn thấy Diệp đạo bị lão tử trấn áp, mọi người mới lại một lần nữa chân chính ý thức được điểm này. Mà cái gọi là đại la kim tiên, ở thánh nhân trước mặt, cũng có điều chính là một con đại điểm run rế một thôi. Tại đây mênh mông trong vũ trụ vô ngần, chỉ có thánh nhân mới có thể siêu thoát và vượt lên trên chúng sinh. Nhưng mà, Diệp đạo tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng kiên định lạ thường, mang theo một luồng khí thế ngạo nghễ. Thân thể lực lượng tuy rằng có thể bị trấn áp, thế nhưng là không có nghĩa là nội tâm của hắn sẽ bị trấn áp. Chuyện này Diệp đạo cũng không cho là hắn có lỗi, vì lẽ đó trong ánh mắt của hắn diện tràn đầy không phục. Đồng thời, điều này cũng ở Diệp đạo trong lòng mai phục một viên hướng lên trên hạt giống. Ở thế giới hồng hoang, thực lực vi tôn, chỉ có đủ thực lực mạnh mẽ mới là to lớn nhất sức lực. Một ngày nào đó, hắn sẽ đánh phá run rế ràng buộc, đứng ở thế giới hồng hoang đỉnh. Thông Thiên nhìn Diệp đạo bất khuất ánh mắt, trong lòng có một tia đồng tình cùng tán thưởng. Dù sao tu hành quan trọng nhất chính là tu tâm, có như vậy một viên ngạo nghễ bất khuất chi tâm, Diệp đạo nếu là không ngã xuống lời nói, Diệp đạo tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không quá thấp. Đồng thời, Thông Thiên cũng không nghĩ tới lao tử nói động thủ liền động thủ, tự nhiên hắn có chút không ứng phó kịp, vì lẽ đó ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Dù sao lão tử là hắn đại huynh, hắn còn chưa từng có với hắn đại huynh lão tử, bởi vì sự tình bất đồng mà động lên tay quá. Có điều nhìn thấy Thái thượng lão tử ở trước mặt của hắn trấn áp hắn đệ tử, Thông Thiên cũng có chút không thoải mái, này không phải thành bắt nạt hậu bối mà, liền Thông Thiên mở miệng nói: "Đại huynh, Diệp đạo tuy rằng có lỗi, nhưng hắn nói có chút đạo lý, xa không đến nỗi này đi." Nói xong, Thông Thiên ra tay đem lão tử cho ngăn lại, trong nháy mắt, Diệp đạo trên người liền trở nên ung dung lên, không còn mới vừa như vậy, trầm trọng đến động đều động không được cảm giác. Lão tử nhìn thấy Thông Thiên ra tay, trong lòng cũng là cả kinh, tuy rằng hắn mới vừa cũng không có dụng hết toàn lực, vẹn vẹn chỉ là tùy ý ra tay, thế nhưng Thông Thiên vẫn như cũ hóa giải đến như vậy ung dung. Hiển nhiên Thông Thiên thực lực ở những năm gần đây lại có tiến bộ không ít. Lão tử là đạo tổ Hồng Quân bên dưới, thế giới Hồng Hoang người số 1, hắn đối với thực lực của hắn có rõ ràng nhận thức. Thông Thiên thực lực, thực tại để lão tử cũng cảm giác được một tia nguy cơ. Càng quan trọng chính là, lão tử không nghĩ tới Thông Thiên gặp ở nhiều đệ tử như vậy trước mặt, công nhiên phản kháng quyết định của hắn, hắn trong giọng nói dẫn theo chút tức giận nói: "Tam đệ, bây giờ ta lời nói ngươi cũng không nghe sao?" Đối mặt thái thượng lão tử chất vấn, Thông Thiên cũng có chút không biết trả lời như thế nào, nói rằng: "Đại huynh, ta..." Lúc này, Nguyên Thủy ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói: "Đại huynh, ngươi cũng nhìn thấy Diệp đạo, nhưng là Thông Thiên bảo bối đồ nhi, ngươi đối với Diệp đạo ra tay, Thông Thiên làm sao cam lòng đây?" Thái thượng lão tử nghe vậy, ánh mắt hơi nhíu, thử lạnh một tiếng: "Hừ." Sau đó, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, hiển nhiên lúc rời đi phi thường tức giận. Thông Thiên nhìn thấy Nguyên Thủy nói như thế, đem đại huynh khí chạy, cũng là có chút tức giận trách hỏi: "Nguyên Thủy, ngươi làm gì thế đây? Vào lúc này ngươi còn ra đến quạt gió thổi lửa làm gì?" Nguyên Thủy khinh thường nói: "Làm sao? Ta nói có lỗi sao? Ngươi công nhiên chống đối đại huynh, không lớn không nhỏ, còn trách trên ta?" "Ai?" Thông Thiên nghe được Nguyên Thủy lời nói, có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng lời tiếp tục với hắn bật tay hướng về Thái thượng lão tử phương hướng mà đi. Nhìn thấy Thông Thiên rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bay về Diệp đạo hừ lạnh một tiếng, nói câu liệt đồ, sau đó cũng rời khỏi nơi này, hướng về lão tử cùng Thông Thiên phương hướng mà đi. Nhìn thấy các sư tôn liền như vậy rời đi, chúng đệ tử cũng có chút sợ sệt, sau khi nhập môn, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn như vậy tức giận. Nguyên vốn còn muốn đi chúc mừng Diệp đạo đột phá đại La Kim Tiên các đệ tử, dồn dập tránh chi e sợ cho không kịp. Dù sao người tinh tường cũng nhìn ra được, mới vừa Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ tức giận đều là bởi vì Diệp đạo. Ở thế giới Hồng Hoang, đắc tội thánh nhân không phải là chuyện tốt lành gì, nếu không là kiêng kỵ Diệp đạo thân phận cùng thực lực, bọn họ nói không chắc còn muốn đi đến dùng ngòi bút làm vũ khí một trận. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp đạo đại La Kim Tiên thực lực, vẫn là quên đi. Ở thánh nhân trước mặt, đại La Kim Tiên thực lực chính là run rế, nhưng ở trước mặt của bọn họ, làm sao cũng phải là đại năng bình thường tồn tại. Đúng là đa bảo, Kim Linh, Triệu Công Minh chờ một đám đệ tử thân truyền vây quanh, an ủi: "Diệp đạo sư đệ không cần lo lắng, chuyện này có sư tôn ở, sẽ không náo thành ra sao." Diệp đạo cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì hắn biết Tam Thanh phân liệt là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy hắn làm sai. Khắc vào linh hồn ý thức nói cho hắn, tôn trọng là lẫn nhau, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hiểu đến tôn trọng hắn, vậy hắn cần gì phải đi tôn trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huống chi, hắn chỉ là tùy tiện lối ra, mở miệng đối đối, nào có biết Nguyên Thủy cùng lão tử liền không chịu được. Thông Thiên tìm đến lão tử sau, quay về lão tử đầu tiên là xin lỗi, hắn cũng không muốn Tam Thanh quan hệ náo bại. Dù sao ở Thông Thiên trong mắt, lão tử vẫn là khá có quyền uy, là bọn họ Tam Thanh bên trong giường cột. Vì lẽ đó dù cho Thông Thiên cảm thấy đến chuyện này, Diệp đạo cũng không có làm sai, hắn cũng thay Diệp đạo xin lỗi, hơn nữa cho rằng hắn mới vừa kích động xin lỗi. Đáng tiếc Thái thượng lão tử đối với chuyện này nhất thời không cách nào tiêu tan, hơn nữa Nguyên Thủy ở bên cạnh vẫn luôn quạt gió thổi lửa, để Thông Thiên cũng cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Cuối cùng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong lúc đó đối thoại càng ngày càng quá đáng, Thông Thiên dù cho tất cả nhường nhịn, nhưng Nguyên Thủy được rồi lý sau, như thế nào gặp dễ dàng buông tay, quay về Thông Thiên vẫn lay lay cái không xong. Thông Thiên nhìn lão tử vô vi cùng Nguyên Thủy hung hăng thái độ, tâm tình cũng có chút lạnh nhạt. Hắn không nghĩ tới, Tam Thanh trong lúc đó tình nghĩa, nhiều năm như vậy, lại vẫn không ngăn nổi như vậy một chuyện nhỏ. Giữa bọn họ dĩ nhiên gặp bởi vì như thế một chuyện nhỏ náo loạn lâu như vậy, hơn nữa cái kia không biết mùi vị Nguyên Thủy, còn dĩ nhiên vẫn bở là cái không xong, hoàn toàn xem không hiểu tình thế. Tượng đất cũng có ba điểm hỏa, huống chi Thông Thiên còn chưa là tượng đất. Hắn có thể vì Tam Thanh trong lúc đó tình nghĩa chủ động xin lỗi, đối với hắn cái này thánh nhân mà nói, cũng đã là được rồi. Chương 39, quyết định rời đi chương 39, quyết định rời đi ai? Thông Thiên thăng khẽ, cái kia thở dài bên trong ẩn chứa vô tận sự bất đắc dĩ cùng phức tạp. Hắn nhìn trước mắt còn đang lại ngải Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng Tam Thanh, đồng căn đồng nguyên, thân như huynh đệ, cộng đồng đối mặt quá vô số mưa gió, phần kia thâm hậu tình nghĩa là năm tháng không cách nào tiêu diệt. Nhưng mà, giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng lão tử, thái độ của bọn họ để Thông Thiên cảm thấy trước nay chưa từng có xa lạ cùng xa cách. Xin lỗi cùng lời em, vốn là hóa giải mâu thuẫn thuốc hay, nhưng hiện tại, ở trước mặt bọn họ, lại tựa hồ như mất đi hiệu lực. Thông Thiên nội tâm không khỏi dâng lên một luồng không thể giải thích được cảm giác cô độc, phản phất bị ngăn cách ở, một cái đại huynh cùng nhị huynh đều không thể nào hiểu được trong thế giới. Hắn biết rõ, loại này cảm giác cũng không phải là không có lượng mà lại có khói, mà là nguyên với sâu trong nội tâm đôi ba thành quan hệ sâu sắc nghĩ lại. Tam thanh tuy là một thể, nhưng từng người tu hành lý niệm cùng tính cách sự khác biệt, nhưng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua từ từ hiện hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo mạn cùng Thái Thượng lão tử hờ hững, cùng hắn thủy tính bất kham hình thành rõ ràng so sánh. Hay là, chính là loại này sự khác biệt, để bọn họ đang đối mặt vấn đề lúc, khó có thể đạt thành nhất trí. Thông Thiên giáo chủ nhìn phương xa, trong ánh mắt né qua một tia hoang mang, nhưng một lát sau nhưng biến thành quyết tuyệt. Chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên, Thông Thiên cảm thấy thôi, trước hắn trốn tránh quá nhiều, hắn nhất định phải nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, cũng nhất định phải tôn trọng giữa huynh đệ lựa chọn. Nếu như Tam Thanh trong lúc đó vết nứt đã không cách nào bù đắp, như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái thuộc với con đường của chính mình. Nhưng phần này quyết tuyệt bên trong, cũng cất giấu một phần không muốn cùng chờ đợi. Dù sao Tam Thanh trong lúc đó tình nghĩa đã có hơn ngàn tỷ năm, nếu như Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đồng ý lời nói, cái kia Thượng Thanh tự nhiên cũng không cần trốn. Thông Thiên tâm dường như bị ngàn bản dễ, cái dây nhỏ nhẹ nhàng liên lụy, vừa muốn tránh thoát ràng buộc, tiếp tục truy tìm đạo thuộc về hắn, lại dứt bỏ không được cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lao tử ngàn tỷ năm tình nghĩa huynh đệ. Chỉ là đáng tiếc, nhìn bọn họ cái kia thái độ thờ ơ, thực tại để Thông Thiên cảm giác thấy hơi thất vọng. Liên dường như ngày đông bên trong gió lạnh, đâm thẳng nội tâm. Thông Thiên giáo chủ không khỏi tự hỏi, lẽ nào thật sự đến muốn mỗi người đi một ngả mức độ sao? Cuối cùng, Thông Thiên thực sự là không cách nào nói rằng, nếu đại huynh cùng nhị huynh cũng không muốn nhìn thấy Thông Thiên, cái kia Thông Thiên tùy ý liền rời khỏi Côn Lôn Sơn đi. Bất luận Thông Thiên thân ở nơi nào, Tam Thanh tình nghĩa vĩnh viễn không bao giờ biến, đại huynh nhị huynh chỉ cần một câu nói, Thông Thiên tất nhiên trở về. Lúc nói lời này, Thông Thiên âm thanh đều có một tia không cách nào nhận biết run rẩy, hiển nhiên nói ra hai câu này, Thông Thiên vô cùng gian nan không muốn. Nghe đến mấy câu này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngôn ngữ dường như bị đột nhiên cắt đứt dòng suối, im bặt đi. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên phức tạp mà thâm thúy, tràn đầy không thể tin tưởng cùng kinh ngạc. Hắn sửng sốt phảng phất thời gian vào đúng lúc này đọc lại, tất cả xung quanh đều mất đi âm thanh cùng sát thái. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước lúc này cũng chưa từng nghĩ tới, Thông Thiên giáo chủ gặp nói lời như vậy. Dù sao qua nhiều năm như vậy, bọn họ đấu võ mồm cũng sớm đã đấu quen thuộc. Ở trong lòng hắn, tuy rằng không lọt mắt Thông Thiên lung tung thu đồ đệ, nhưng Thông Thiên người huynh đệ này hắn vẫn là nhận. Nhưng mà, giờ khắc này Thông Thiên, nhưng muốn chọn rời đi, chuyện này đối với Nguyên Thủy tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trùng kích cực lớn. Hắn nhìn Thông Thiên giáo chủ cái kia quyết tuyệt mà lại mang theo không muốn khuôn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới, hắn cùng Thông Thiên trong lúc đó bất đồng gặp nghiêm trọng đến để Thông Thiên sản sinh ý nghĩ rời đi. Hắn bắt đầu nghĩ lại hành vi của chính mình cùng ngôn tử, có hay không quá mức nghiêm khắc hoặc hà khắc, cho tới để Thông Thiên cảm thấy không thể chịu được áp lực. Hắn thậm chí tỉnh lại, làm là huynh trưởng, hắn có phải là nên càng nhiều địa bao dung cùng lý giải Thông Thiên, mà không phải một mực địa chỉ trích cùng yêu cầu. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt ý nghĩ, hắn khát vọng cứu vãn Thông Thiên. Nhưng mà, lời chưa kịp ra khỏi miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cũng không biết nên làm gì tiếp tục. Ý niệm như vậy, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu, vẹn vẹn chỉ là đã xoay quanh một hồi, liền bị Nguyên Thủy quăng đi tới sau đầu, thay vào đó chính là phẫn nộ. Thông Thiên nói ra lời nói như vậy, là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn để chính hắn một cái nhị huynh cùng hắn nói xin lỗi hay sao? Hay hoặc là chuyện này, ở Thông Thiên trong mắt có phải là đã mưu đồ đã lâu? Nói chung, tâm tình như vậy vừa ra tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tìm vô số lý do, không tha thứ Thông Thiên. Hắn cảm thấy thôi, Thông Thiên đây là đang đe dọa hắn, muốn bức bách hắn đi vào khuôn phép. Nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai cơ chứ, làm sao có khả năng chịu được loại này uy hiếp? Thái Thượng lão tử, vị này từ trước đến giờ lấy hở hững gọi thánh nhân, giờ khắc này tâm tình cũng có vẻ hơi khó tự kiềm chế. Trong ánh mắt của hắn né qua một tia không dễ nhận biết hoảng loạn, đó là một loại sâu sắc sầu lo cùng bất an. Hắn không nghĩ tới, chuyện hắn lo lắng nhất, dĩ nhiên thật sự trở thành hiện thực, hơn nữa làm đến như thế đột nhiên, nhanh như vậy. Nhưng mà, ba người quật cường cùng tiêu ngạo, để bọn họ đối với chuyện này đều không có phát biểu chính mình ý kiến. Liên như vậy, Thông Thiên cho rằng bọn họ gặp giữ lại, Lao Tử cùng Nguyên Thủy cho rằng Thông Thiên chỉ là đang buộc bọn hắn. Nhìn Lao Tử cùng Nguyên Thủy không có giữ lại, Thông Thiên trong ánh mắt tràn ngập nước mắt. Chỉ tiếc, thánh nhân kiêu ngạo, để hắn không cho rơi nước mắt. Hắn hướng về Lao Tử cùng Nguyên Thủy lại lần nữa thật lòng lạy ba bái, sau đó liền rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Thông Thiên rời đi, Lao Tử cùng Nguyên Thủy trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Bọn họ cũng không nghĩ tới, luôn luôn nghe lời Thông Thiên lần này dĩ nhiên chăm chú rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về Lao Tử nói rằng: "Đại huynh, Thông Thiên hắn." Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói hết, Lao Tử liền sâu sắc thở dài một hơi, sau đó biến mất ở tại chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, nói rằng: "Hừ, đi thì đi, đều đi rồi ta một người chiếm cứ khối này động tiên phúc địa." Thông Thiên trở lại Tiệt Giáo địa bàn sau, triệu tập cửu đại thân truyền nói rằng: "Ít ngày nữa ta Tiệt Giáo đệ tử sắp rời đi Côn Lôn Sơn, các ngươi đi chuẩn bị một chút, Đa Bảo, Công Minh, chuyện này các ngươi hao chút tâm." Nghe được Thông Thiên nói như vậy, Đa Bảo, Triệu Công Minh trong lòng trong nháy mắt khiếp sợ vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên huyên náo lớn như vậy, dĩ nhiên bức đến sư tôn muốn rời khỏi Côn Lôn Sơn. Bọn họ thành tựu Tiệt Giáo tối đệ tử mới nhập môn, có thể là phi thường rõ ràng Tam Thanh tình nghĩa, ở Thông Thiên trong lòng vị trí, đội vàng hướng Diệp Đạo nói rằng: "Tiểu sư đệ, ngươi nhanh đi tìm đại sư bá, nhị sư bà nói lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của bọn họ, cũng không thể để sư phó ở chính giữa làm khó dễ. Tuy rằng bọn họ cũng không cho là Diệp đạo có cái gì sai lầm lớn, thế nhưng chuyện này hiện tại viên náo lớn như vậy, chung quy phải có người đứng ra nhận sai. Diệp đạo là đệ tử đời hai, lúc này tự nhiên chỉ có thể là hắn nhận sai, oan ức hắn. Nhưng mà, lúc này Thông Thiên nhưng mở miệng nói rằng: "Được rồi, chuyện này không nên nói nữa, ta tâm ý đã quyết định rời đi Côn Lôn Sơn." Tiếng nói của hắn tuy rằng tương đối nhẹ, nhưng cũng là tiết lộ không thể hoài nghi thái độ. Chương 40, Đông Hải lão quy chương 40, Đông Hải lão quy sau đó Thông Thiên lại giải thích: "Chuyện này cũng không trách Diệp đạo, qua nhiều năm như vậy, ta cùng nhị huynh Nguyên Thủy Ngộ đạo trong lúc đó từ lâu bất đồng, xảy ra chuyện như vậy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ cũng chỉ có điều là mượn cơ hội này thôi, không cần nhiều lời." Nhìn thấy sư tôn Thông Thiên tâm ý đã quyết, mọi người cũng không biết nên nói cái gì, lúc này, Đa Bảo hỏi: "Sư tôn, vậy chúng ta rời đi Côn Lôn Sơn qua đi, đi nơi nào?" Đa Bảo là Tiệt giáo đại đệ tử, do hắn hỏi ra câu nói này hợp tình hợp lý, nhưng mà, hắn này vừa hỏi, nhưng là hỏi Thông Thiên, bởi vì hắn cũng không nghĩ thật muốn đi nơi nào. Mới vừa cùng Nguyên Thủy, lão tử bọn họ nói muốn rời khỏi Côn Lôn Sơn, cũng chỉ là nhất thời ấm đầu. Thật nếu để cho hắn nói đi nơi nào, hắn cũng không biết đi nơi nào, có điều nếu chuyện này đã phát sinh cái kia đương nhiên sẽ không lại đổi ý, liền hắn hỏi ngược lại: "Hiện nay ta cũng không biết đi nơi nào, các ngươi có ý kiến gì sao?" Nghe được Thông Thiên nói như vậy, chúng đệ tử yên lặng một hồi. Dù sao thánh nhân đạo trưởng không phải là như vậy dễ dàng tìm, huống chi bọn họ bây giờ rời đi Côn Lôn Sơn, tự nhiên không thể tìm một cái quá kém. Nhìn thấy một đám đệ tử trầm mặc, Thông Thiên cũng biết có chút khó khăn bọn họ. Liên chính hắn một cái thánh nhân, cũng không biết Tiệt giáo đạo trưởng tương lai sẽ ở nơi nào, huống chi bọn họ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Diệp đạo nhưng là đột nhiên nói rằng: "Sư tôn, nếu Côn Lôn Sơn là ở phương Tây, cái kia sao không hướng đông mới mà đi?" Diệp đạo muốn nói tự nhiên là Kim Ngao đạo, là một cái xuyên biệt giả, hắn tự nhiên biết Tiệt giáo tương lai đạo trưởng ngay ở Kim Ngao đạo. Đến Kim Ngao đạo qua đi, Tiệt giáo mới chính thức cất cánh, chân chính trở thành vạn tiên đến bái tồn tại, đạt đến thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nghe được Diệp đạo nói như vậy, Thông Thiên cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, nếu muốn rời khỏi Tây Côn Lôn, vậy dĩ nhiên là rời đi càng xa càng tốt. Nếu muốn rời khỏi càng xa càng tốt, vậy dĩ nhiên là càng đi phía đông càng tốt, này ngược lại là một ý kiến hay. Hơn nữa ở Diệp đạo nói ra hướng đông mới mà đi thời điểm, Thông Thiên cũng có không thể giải thích được khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, cảm giác hắn tương lai cơ duyên gặp ở cái hướng kia. Liền hắn nói rằng: "Này ngược lại là một cái rất lựa chọn tốt, Diệp đạo, liền do ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài, tìm kiếm Tiệt giáo tân đạo trưởng." Ý nghĩ này là Diệp đạo nói ra, vì lẽ đó Thông Thiên tiềm thức địa cho rằng, Diệp đạo cùng này hữu duyên, gặp mang theo hắn tìm tới Tiệt giáo tân đạo trưởng. Diệp đạo cũng không nghĩ tới, Thông Thiên dĩ nhiên gặp lôi kéo hắn đi tìm Kim Ngao đạo, loại này việc khổ cực, hắn cũng không muốn làm. Dù sao hắn lúc trước đã đi Đông Hải bên trên đi tìm 500 năm cũng không có tìm được Kim Ngao đạo vị trí, hắn có thể sẽ không cho là đây là một cái chuyện dễ dàng. Hắn muốn cự tuyệt nói hắn gần nhất muốn khắc khổ tu luyện, nhưng là vừa nhìn thấy Thông Thiên ánh mắt, hắn liền tức thời ngậm miệng lại. Liền, Diệp đạo mạnh mẽ mà đem từ chối lời nói hết trở về bụng, ngược lại cùng kính mà đáp: "Vâng, sư tôn." Đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực, cùng sư tôn cùng tìm kiếm Tiệt giáo tân đạo trưởng vị trí, vì là Tiệt giáo tìm được một vùng trời mới. Không biết, Diệp đạo muốn cự tuyệt sự tình, chu vi đệ tử thân truyền mỗi người đỏ mắt cực kỳ. Dù sao điều này đại biểu có thể thời gian dài đi theo Thông Thiên bên người, Thông Thiên tùy tùy tiện tiện chỉ điểm mấy lần, bọn họ tu vi liền có thể sẽ có sinh biến hóa nghiêng trời. Hơn nữa coi như là không thể tăng lên, chỉ là đi theo Thông Thiên bên người, cũng đã đầy đủ để bọn họ cảm thấy may mắn nơi nào xem Diệp đạo như vậy, lại vẫn không tình nguyện. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội này, Thông Thiên quyết định Diệp đạo, cũng không muốn mang theo bọn họ. Thông Thiên cũng là tính nôn nóng, nói làm liền làm, cũng không mang theo do dự. Lại nhất định phải mang Diệp đạo đi tìm tân đạo trưởng qua đi, bọn họ nói đi là đi, không ngừng nghỉ chút nào, thẳng đến phương đông mà đi. Càng đi phương hướng này đi, Thông Thiên liền càng cảm giác mình cơ duyên liền gần ngay trước mắt, hắn liền càng cảm thấy thôi, Diệp đạo ra ý kiến hay. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Thông Thiên dĩ nhiên hướng đông mới mà đi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nghĩ thầm Thông Thiên là quyết tâm muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả dĩ nhiên hướng về Côn Lôn Sơn hướng ngược lại mà đi, quả thực đáng ghét. Dọc theo đường đi, Thông Thiên có lòng chỉ điểm một chút Diệp đạo tu hành, dù sao Diệp đạo nhưng là Tiệt giáo vị thứ nhất đại La Kim Tiên đệ tử, thiên phú kinh người. Huống chi, Diệp đạo vẫn là hắn thích nhất kiếm đạo thiên phú. Nhưng mà này chỉ điểm một chút, đúng là để Thông Thiên có chút chấn kinh rồi. Ở thế giới hồng hoang, Thông Thiên kiếm đạo tu vi và thiên phú không nói là mạnh nhất, cũng coi như là hàng trước nhất. Nhưng mà Diệp đạo thiên phú cùng sức lĩnh ngộ, cùng với một ít đối với kiếm đạo lý giải, nhưng là để Thông Thiên cái này hầu như là kiếm đạo người mạnh nhất nam nhân đều hơi kinh ngạc. Thậm chí ở vài phương diện khác, Diệp đạo một ít lĩnh ngộ liền Thông Thiên đều cảm giác được có thu hoạch. Càng là cùng Diệp đạo ở lại cùng nhau, chờ quá lâu Thông Thiên mới càng có khả năng phát hiện Diệp đạo thiên phú. Hắn lúc này mới nghiêm túc quan sát cái này rất đệ tử khác đến. Hắn cảm giác có gì đó không đúng, thế nhưng lại không nói ra được, là lạ ở chỗ nào. Có điều này cũng làm cho Thông Thiên đối với Diệp đạo có càng nhiều hứng thú. Mà hết thảy này, đần độn Diệp đạo căn bản không có chú ý tới, còn ở tự mình tự ăn nói linh tinh. Thời gian cực nhanh, này một tìm, lại là mấy chục năm trôi qua vẫn như cũ không có thu hoạch. Mà điều này cũng làm cho Thông Thiên cảm nhận được không giống bình thường sự tình, Diệp đạo phảng phất là đang mang theo hắn, có mục đích tìm kiếm thứ nào đó. Đây cũng là bởi vì Thông Thiên đối với Diệp đạo đặc biệt quan tâm sau, mới phát hiện sự tình. Chính là có một loại cảm giác, Thông Thiên cảm giác Diệp đạo biết Tiệt giáo tân đạo trưởng ở nơi nào như thế. Ngay vào lúc này, mặt biển nổi lên một con lão quy, nhìn Diệp Đạo kinh ngạc nói: "Tiền bối, ngươi lại tới tìm kiếm Kim Ngao đảo?" Vừa bắt đầu, Diệp Đạo vẫn không có nhận ra, nhưng vừa nghe đến lão quy nói, muốn ngăn cản đã không kịp. Diệp Đạo đang muốn mở miệng giải thích, liền đột nhiên phát hiện, Thông Thiên đã dường như bị định thân giống như, kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ. Cặp con mắt kia bên trong, phản phất có tinh thần lưu chuyển, lại như biển sâu sóng lớn, chính chìm đắm ở một hồi không hề có một tiếng động nhưng kịch liệt thôi diễn bên trong. Thiên đạo lực lượng vi diệu gợn sóng, dường như tia nhỏ giống như quấn quanh ở Thông Thiên quanh thân, vì hắn chỉ dẫn phương hướng, thắp sáng trong lòng ngọn đèn sáng. Vào đúng lúc này, Kim Ngao đảo danh tự này, không còn là đơn giản dấu hiệu chữ viết, mà là hóa thành tiệt giáo tương lai huy hoàng bản kế hoạch, sâu sắc dấu ấn ở Thông Thiên sâu trong linh hồn. Hắn nhắm mắt ngưng thần, mượn thiên đạo lực lượng, bắt đầu rồi một hồi vượt qua thời không thôi diễn. Kim Ngao đảo đường biển, ở Thông Thiên trong tâm hải từ từ rõ ràng lên, đó là một mảnh bị mây mù bao phủ, tiên khí lượn lờ tiến cảnh, chính là tiệt giáo tha thiết ước mơ tân đạo trường. Cảm ngộ đến Kim Ngao đảo qua đi, Thông Thiên thiên đạo lực lượng lan tràn, trong nháy mắt ngay ở Đông Hải bên trên phát hiện Kim Ngao đảo vị trí. Thân vật tự hối, nhưng thì lại làm sao có thể ẩn giấu đến thành tựu thánh nhân Thông Thiên. Chương 41, biến số chương 41, biến số ha ha ha. Theo một trận sang sảng tiếng cười, sau một khắc, Thông Thiên xuất hiện ở Đông Hải một nơi bầu trời, theo hai tay hắn không ngừng trên không trung qua tay, Kim Ngao đảo đột nhiên xuất hiện. Nhìn chậm rãi bay lên Kim Ngao đảo, Thông Thiên cười to nói: "Thiên đạo tại thượng, ta Thông Thiên, Tiệt giáo giáo chủ, nay lập Tiệt giáo tổ đỉnh với Kim Ngao đảo bên trên, Kim Ngao đảo, ra." Theo Thông Thiên lời nói hạ xuống, trên đảo Kim Ngao mây mù phảng phất càng thêm nồng nặc mấy phần, từng luồng mạnh mẽ sóng linh lực từ hòn đảo nơi sâu xa tuôn ra, cùng Thông Thiên khí tức trên người lẫn nhau hô ứng, hình thành một bộ thiên địa cộng minh đồ sộ cảnh tượng. Đến đây, Kim Ngao đảo trở thành Tiệt giáo tổ đỉnh, cùng Tiệt giáo, cùng Thông Thiên chặt chẽ liên kết. Thế giới Hồng Hoang sinh linh nghe được Thông Thiên nói, trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn họ không nghĩ tới Thông Thiên thánh nhân dĩ nhiên rơi xuống Tây Côn Lôn, một lần nữa đem Tiệt giáo tổ đỉnh đứng ở Kim Ngao đảo bên trên. Mọi người đều biết, Tam Thanh trong lúc đó quan hệ chặt chẽ không được ở tình huống bình thường, Tam Thanh là không thể một lần nữa tìm được chàng. Dù sao xem Côn Lôn Sơn như vậy động thiên phúc địa, không phải là như vậy dễ tìm. Bọn họ cũng không biết này bên trong chuyện gì xảy ra, thế nhưng, này cũng không ảnh hưởng bọn họ thảo luận những này bên trong chuyện gì xảy ra. Mà càng nhiều suy đoán như là, Tam Thanh trong lúc đó náo loạn mâu thuẫn, vì lẽ đó Thông Thiên mới bị ép địa rời đi Tây Côn Lôn, một lần nữa tìm cái tân đạo trường. Trong lúc nhất thời, thế giới Hồng Hoang mỗi người nói một điều, toàn cũng đang thảo luận chuyện này. Dù sao Thông Thiên chính là thánh nhân, thế giới Hồng Hoang người mạnh nhất, hơn nữa Thông Thiên lại là Tam Thanh một trong, tự mang lưu lượng, vì lẽ đó, thế giới Hồng Hoang sinh linh đối với chuyện này đều phi thường cảm thấy hứng thú. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử không nghĩ tới, Thông Thiên lại nhanh như vậy liền tìm đến Tiệt giáo tân đạo trường. Phải biết, bọn họ có thể đều là thánh nhân giáo phái, đạo trường thành lập không phải là như vậy dễ dàng. Nếu là không có nhất định khí vận, mù quáng thành lập đạo trường sẽ chỉ làm giáo phái khí vận trôi đi, cuối cùng hướng đi hủy diệt. Bọn họ tin tưởng Thông Thiên sẽ không hiểu đạo lý này, cho nên đối với Thông Thiên nhanh như vậy liền thành lập tân đạo trường, cảm giác được phi thường kỳ quái. Hơn nữa thế giới Hồng Hoang động tiên phúc địa, bọn họ cũng đều có hiểu biết, nhưng là bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói này cái gì Kim Ngao đảo. Hơn nữa động tiên phúc địa cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể tìm tới, Thông Thiên thì lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tìm đến tốt động tiên phúc địa. Nghe được Thông Thiên nói Kim Ngao đảo, lão tử cùng Nguyên Thủy lập tức bắt đầu tiến hành thôi diễn, muốn tra xét Kim Ngao đảo nội tình. Nhưng mà, thu được kết quả nhưng là để trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ thôi diễn đi ra kết quả là ông trời tác hợp cho, thiệt giáo nên hưng. Thông Thiên không chỉ có trong thời gian ngắn như vậy liền tìm đến tân đạo trường, hơn nữa còn tìm tới một cái phù hợp nhất tiệt giáo đạo trường, đây cũng quá kỳ diệu. Cùng lúc đó, Tây Phương giáo chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là vô cùng ước ao, bởi vì bọn họ cũng đến ra kết quả như thế. Tây Phương giáo từ trước đến giờ càng cỗi, đối với loại này động thiên phúc địa càng là trông mà thèm không ngớt, bây giờ Thông Thiên dễ dàng như thế liền lại đến như vậy động thiên phúc địa, là thật để bọn họ có chút trông mà thèm. Thánh nhân đổi đạo trường, tuy rằng Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng đang suy đoán này bên trong nguyên nhân, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, mặt mũi dù sao vẫn là phải cho. Thành tựu thế giới Hồng Hoang bá chủ, hai người bọn họ trước tiên xuất phát, mang tới phong phú lễ vật, hướng về Tiệt giáo Kim Ngao đảo phương hướng mà đi. Lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa còn lại năm cái thiên đạo thánh nhân cũng hướng về Kim Ngao đảo mà đi. Chúc mừng, Thông Thiên sư minh, chúc mừng a. Bây giờ đem Tiệt giáo tổ đình do Côn Lôn Sơn chuyển đến Kim Ngao đảo, tương lai Tiệt giáo nhất định càng thêm thịnh vượng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hướng về Thông Thiên chúc mừng nói. Chỉ bất quá bọn hắn trong lời nói có gai, điểm ra Thông Thiên là từ Côn Lôn Sơn dọn ra, có chút cười trên sự đau khổ của người khác, gây xích mích ly gián ý vị. Đồng thời, bọn họ cũng muốn thăm dò một hồi Tam Thanh trong lúc đó hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Nếu là Tam Thanh trong lúc đó chặt chẽ liên hệ lời nói, bọn họ cũng không dám thừa bao nhiêu động tác, thế nhưng nếu là bọn họ trong lúc đó xuất hiện hiểm khích, nói không chắc Tây Phương giáo liền sẽ có cơ hội từ bên trong được chút lợi ích. Không lợi không dậy sớm nổi, đây là Tây Phương giáo hai thánh nhân nhân sinh trong môn. Quả nhiên, nghe được tiếp dẫn cùng chuẩn đề theo như lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt phi thường khó coi. Hắn phi thường sợ sệt, Thông Thiên nói ra này kiện chân tướng của chuyện, là bởi vì chịu đến hắn bức bách, mới rời khỏi Côn Lôn Sơn. Đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảnh giới bây giờ, mặt mũi so với hết thảy đều trọng yếu. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Thông Thiên cũng không có nói Tam Thanh trong lúc đó quan hệ không phải, trái lại nộ đối nói: "Tiếp dẫn, ngươi đang nói hưu nói vượng, gây xích mích ly gián, ta liền bắt ngươi thử xem Chu Tiên kiếm uy lực. Nhiều năm như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút Chu Tiên kiếm lợi hại, vẫn không có cơ hội." Nghe được Thông Thiên nói, Tiếp dẫn lập tức nhận đúng, nói rằng: "Thông Thiên sư minh nói giỡn, ta làm sao dám gây xích mích Tam Thanh trong lúc đó quan hệ đây? Là ta nói lỡ, là ta nói lỡ." Tiếp dẫn thành tiểu thiên đạo thánh nhân, tự nhiên biết rõ Chu Tiên kiếm lợi hại, vậy cũng là ma tổ La Hầu pháp bảo. Lúc trước liền đạo tổ Hồng Quân đều tại đây Chu Tiên kiếm trên bị thiệt thòi, huống chi bọn họ sư minh đệ hai cái, Tiếp dẫn trong lòng gọi thẳng không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Tiếp đó, mọi người liền đem chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa cho Thông Thiên, cung chúc tiệt giáo định cư tân đạo trưởng. Bọn họ cũng đều biết, ở những ngày sau đó, tiệt giáo khả năng lại muốn thứ hương thịnh một làn sóng. Dù sao tất cả mọi người là cái đỉnh cái đại năng, thôi diễn công phu hảo không được. Ở Đa Bảo cùng Triệu Công Minh dẫn dắt đi, tiệt giáo đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn cũng lục tục đi đến Kim Ngao đảo bên trên. Cũng không có thiếu tán tu hướng về Kim Ngao đảo mà đến, muốn bái vào tiệt giáo. Tiệt giáo lý niệm chính là tiệt tiên một đường, hữu giáo vô loại, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Có thể bái vào thánh nhân giáo phái, tự nhiên là những tán tu này trong lòng mong muốn. Đến đây, tiệt giáo với trên đảo Kim Ngao, chân chính thực hiện vạn tiên đến chầu thánh nhân giáo phái không người có thể ngăn trở phong mang. Nay một rầm rộ là thật để còn lại thánh nhân giáo phái không ngừng hâm mộ, càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là khí có phải hay không? Hắn muốn là xem khó chịu Thông Thiên, bây giờ Thông Thiên lại lần nữa uy danh lan xa, để hắn càng thêm khó chịu. Hắn tổng cảm giác Thông Thiên muốn với hắn cướp giật Tam Thanh lão nhị danh tiếng, làm là huynh trưởng, bị Tam đệ Thông Thiên làm hạ thấp đi, trong lòng hắn cực không thăng bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm thái cũng trong lúc vô tình phát sinh thay đổi, chỉ bất quá hắn chính mình cũng không có chú ý tới thôi. Trải qua Kim Ngao đảo sự tình qua đi, Thông Thiên thật lòng thôi diễn Diệp Đạo một phen, không nghĩ đến nhưng đến ra một cái để hắn không tưởng tượng nổi kết quả. Diệp Đạo dĩ nhiên là cái biến số, lấy Thông Thiên thánh nhân khả năng, dĩ nhiên nhìn không thấu Diệp Đạo tương lai. Chỉ là, Thông Thiên tuy rằng không có thôi diễn ra Diệp Đạo tương lai, thế nhưng là thôi diễn ra Diệp Đạo cùng tiệt giáo tương lai cùng một nhịp thở, thậm chí so với bản thân của hắn còn trọng yếu hơn. Chương 42, trở lại nhân tộc chương 42, trở lại nhân tộc Thông Thiên lúc này ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, vội vã dùng chính mình thánh nhân lực lượng, đem Diệp Đạo cho che lấp lên, hắn cũng không muốn để cho người khác phát hiện Diệp Đạo đặc biệt. Đồng thời, hắn cũng đúng Diệp Đạo càng thêm hiếu kỳ, không biết tại sao Diệp Đạo sẽ là tiệt giáo biến số. Phải biết, không vào thánh nhân, chung làm kiến hôi, chuyện này ở Hồng Hoang là thiết luật, căn bản cũng không có người có thể đánh mỡ. Mà hiện tại, toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều không có Hồng Mông tử khí, vì lẽ đó Diệp Đạo Thiên Phú coi như là mạnh mẽ đến đâu, khủng bố đến đâu, cũng không cách nào thành tiểu thánh nhân ngôi vị. Nói cách khác, Diệp Đạo không thể sẽ trở thành thánh nhân. Nếu Diệp Đạo không có thể trở thành thánh nhân, lại vì sao có thể ảnh hưởng đến tiệt giáo phát triển? Tiệt giáo có chính hắn một cái thánh nhân tọa trấn, như thế nào sẽ bị một cái thánh nhân bên dưới nhân vật ảnh hưởng? Đây là Thông Thiên, hiện tại không nghĩ ra một điểm. Còn có một chút chính là hắn không nghĩ ra hắn tiệt giáo phát triển không ngừng, hơn nữa Tam Thanh chi danh, lại có cái gì có thể uy hiếp đến tiệt giáo tồn tại? Cần biến số. Căn cứ vào hai điểm này, Thông Thiên đối với Diệp Đạo có thể nói là hứng thú tràn đầy. Đây là hắn tu hành vô số năm tháng tới nay, ít có việc vui. Dù sao hắn thành tựu Thiên Đạo Thánh Nhân vị trí, tất cả liền đều ở hắn dự toán bên trong, hồng hoang sự vật còn hiếm có thể chạy trốn hắn thôi diễn. Mà Diệp Đạo còn không biết, hắn đã rơi vào rồi Thông Thiên đặc biệt quan tâm trong tầm mắt. Ở những ngày sau đó, Thông Thiên lại lần nữa bị Diệp Đạo Thiên Phú khiếp sợ, hắn không nghĩ tới. Diệp Đạo Thiên Phú không gần như chỉ ở kiếm đạo trên khủng bố vô cùng, ở hắn nói pháp bên trên cũng là khủng bố như vậy. Hắn thậm chí cảm giác Diệp Đạo Thiên Phú với bọn hắn Tam Thanh không kém cạnh. Bất kể là cái gì đạo pháp, trận đạo, luyện khí, tu hành, Diệp Đạo tất cả đều là hạ bút thành văn, liền phảng phất những thứ này đều là vì hắn chế tạo riêng bình thường, không có một chút nào độ khó. Tập chi tức thông, dùng chi tức biết, học một biết mười. Sư tôn ta muốn rời đi Kim Ngao đảo, trở về nhân tộc tìm kiếm bạn cũ. Ba vạn năm sắp tới, nữ hoa thánh nhân thánh luôn sắp mất đi hiệu lực, đến thời điểm nhân tộc sẽ đối mặt với đau đớn thê thảm kiếp nạn. Diệp Đạo chuẩn bị đi về trước nhân tộc, nhìn có hay không cái gì có thể giúp nhân tộc. Dù sao hắn hiện tại là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, hơn nữa tu hành nhiều như vậy đạo pháp, trận pháp, hắn cảm thấy đến chỉ cần không phải hắn vạn tộc quy mô lớn xâm lược nhân tộc, hắn đều có thể thế nhân tộc đỡ một ít. Hơn nữa hiện tại ở trên đảo Kim Ngao tu hành, đã tăng lên không được bao nhiêu còn không bằng sớm chút đi nhân tộc, sớm làm chuẩn bị. Nghe được Diệp Đạo nói, Thông Thiên cũng vui vẻ đồng ý, dù sao lấy hắn thánh nhân khả năng, muốn giám sát Diệp Đạo dễ như ăn cháo, chỉ cần còn ở Hoàng Hoang, tùy tiện ở nơi nào đều giống nhau. Hơn nữa từ khi đến Kim Ngao đảo qua đi, Thông Thiên càng thêm nuôi thả hắn vốn là không thế nào quản đệ tử đi tới, đương nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Đạo rời đi. Ngươi đi đi. Thông Thiên chậm rãi nói rằng, sắc mặt không hề lay động, phản phất không để ý chút nào. Chỉ là ở Thông Thiên trong lòng, nhưng là đang suy nghĩ Diệp Đạo lúc này trở lại nhân tộc làm gì. Ở Thông Thiên trong lòng, nhân tộc hiện tại ngoại trừ Huyền Đô cùng Diệp Đạo, cùng với mấy cái không sai ở ngoài, cũng không có đặc biệt gì địa phương. Diệp Đạo bây giờ tu vi, trả lại nhân tộc làm gì, xác thực không cái gì cần phải. Có thể nói, vào tiệt giáo Diệp Đạo đã cùng nhân tộc sản sinh khác nhau một trời một vực, tuy rằng hắn bản thể vẫn là nhân tộc, nhưng thực tế cấp độ đã phát sinh thay đổi. Thông Thiên chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, đã sống qua vô số năm tháng, cũng sớm đã coi nhẹ rất nhiều thứ. Nhiều kết nhân quả, ở Thông Thiên trong mắt không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nghe được Thông Thiên đồng ý, Diệp Đạo không có dừng lại lâu, hướng về nhân tộc mà đi. Nhiều năm như vậy, hắn cũng muốn nhìn một chút nhân tộc phát triển đến trình độ nào. Càng là thoại nhân thị, truy y thị còn có hữu sao thị, hắn cảm giác hiện tại bọn họ nên đã trở thành nhân tộc nhân vật hết sức quan trọng. Diệp Đạo chân thật Đại La Kim Tiên khả năng rất nhanh sẽ hỏi thăm được bọn họ vị trí, nhân tộc đất tổ. Diệp Đạo hài lòng đi đến nhân tộc đất tổ, hắn tin tưởng, đã nhiều năm như vậy vậy nhân thị bọn họ cũng rất muốn nhìn thấy hắn. Cảm nhận được có khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở nhân tộc đất tổ, Hữu Sào thị lập tức bật ra, một mặt đề phòng nhìn Diệp đạo nói: "Ngươi trở lại nói cho chỗ dựa đại vương, chuyện này ta nhân tộc nhất định sẽ không đồng ý. Các ngươi cái kia chỗ dựa đại vương, nếu như không sợ nữ hoa thánh nhân trừng phạt lời nói, đều có thể lấy cùng lựa chọn theo chúng ta nhân tộc cá chết lưới rách." Diệp đạo một mặt không thể giải thích được, hiển nhiên Hữu Sào thị là coi hắn là thành cái kia gọi chỗ dựa đại vương người. Hắn cười nói: "Hữu Sào thị, ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai?" Hữu Sào thị lập tức trả lời: "Ta quản ngươi là ai, nhanh mau rời đi. Chúng ta đã bẩm báo cho nữ hoa thánh mẫu nương nương, thánh mẫu nương nương nhất định sẽ không buông tha các ngươi." Diệp đạo không nói gì, hắn đây là lần thứ hai bị Hữu Sào thị cho nhận sai. Lần thứ nhất, Hữu Sào thị đem hắn nhận thành Xích Long đại vương, hiện tại càng làm hắn nhận thành là chỗ dựa đại vương người. Diệp đạo mở miệng lần nữa nói rằng: "Hữu Sào thị, ta là Diệp đạo a. Ngươi đã quên sao?" Diệp đạo. Hữu Sào thị ở trong đầu hồi ức biết, đột nhiên vui vẻ nói: "Diệp đạo, ngươi là Diệp đạo." Diệp đạo cùng Hữu Sào thị đã rất nhiều năm không có thấy, vì lẽ đó Hữu Sào thị ngay lập tức không nghĩ lên Diệp đạo đến. Hơn nữa Diệp đạo khí tức cùng chức có khác nhau một trời một vực, cái này cũng là hắn không có nhận ra nguyên nhân. Bây giờ nghe được Diệp đạo nhắc nhở, hắn mới nghĩ ra đến, kinh hỉ dị thường. Nhiều năm như vậy không thấy, hắn cũng không nghĩ đến ở đây sẽ một lần nữa gặp phải Diệp đạo. Lúc trước hắn nghe Diệp đạo kiến nghị, đi tới nơi này tìm vợ nhân thị, thật sự là một cái lựa chọn tốt, bây giờ tộc nhân đều trải qua tốt vô cùng sinh hoạt. "Đúng, Hữu Sào thị." Diệp đạo trả lời. Sau đó, hai người lại cho tới rất nhiều sự tình, nhiều năm như vậy không thấy, bọn họ có rất nhiều chuyện muốn cùng đối phương chia sẻ. Càng là Hữu Sào thị, phản phất lại gây nên hắn lúc tuổi còn trẻ tâm tính, lôi kéo Diệp đạo nói cái liên tục. Hai người hàn huyên hồi lâu qua đi, Diệp đạo đột nhiên hỏi: "Hữu Sào thị, ngoại nhân thị đây, tại sao không có thấy hắn?" Nói chuyện đến ngoại nhân thị, Hữu Sào thị sắc mặt mới trở nên khó coi lên, ấp úng nói: "Hắn bị chỗ dựa đại vương cho đả thương, hiện tại chính đang khôi phục đây." Nghe được Hữu Sào thị trả lời, Diệp đạo phi thường tức giận, hắn lúc này mới nhớ tới đến, Hữu Sào thị mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm, đem hắn nhận làm chỗ dựa đại vương người, liền hỏi: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng ta tỉ mỉ nói một chút." Hữu Sào thị chậm rãi nói ra gần nhất chuyện đã xảy ra, nguyên lai, gần nhất bộ lạc Chu Vi, không biết lúc nào đến rồi một cái chỗ dựa đại vương, hung tinh một cái, yêu cầu nhân tộc mỗi ngày cùng phụng trăm tên nhân tộc cung hắn đồ ăn. Như vậy vô lý yêu cầu tội nhân thị bọn họ tự nhiên không chịu, vì lẽ đó này chỗ dựa đại vương liền đem tội nhân thị cho đả thương, còn bức bách bọn họ mau chóng đồng ý chuyện này. Chương 43, chém giết chỗ dựa đại vương. Chương 43, chém giết chỗ dựa đại vương. Bởi vì nữ hoa thánh mẫu nương nương duyên cớ, cái kia hùng tinh mới không dám trắng trợn ra tay, nếu không thì khả năng tội nhân thị liền không sống được. Nghe được Hữu Sào thị lời nói, Diệp đạo tức giận không được, hắn không chịu nổi bắt nạt nhân tộc sự tình phát sinh, lúc này lại như Hữu Sào thị hỏi thăm cái kia chỗ dựa đại vương thực lực, chuẩn bị vì là tội nhân thị báo thù. Biết được cái kia cái gọi là chỗ dựa đại vương cũng có điều chính là cái đại la kim tiên tồn tại, Diệp đạo trong nháy mắt tiến lòng. Đều là đại la kim tiên, hắn có lòng tin tiêu diệt chỗ dựa đại vương, dù sao hắn tu luyện nhưng là chân thật thượng thành tiên pháp, nội tình tâm hậu, không phải là dựa vào công đức mạnh mẽ nhắc tới, nhấc lên. Diệp đạo cũng không đội đi tìm chỗ dựa đại vương, hắn tin tưởng cái này chỗ dựa đại vương nhất định sẽ trở lại nơi này đến. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đi xem tội nhân thị, hắn hiện tại có thể không so với trước đây giàu có cực kỳ, từ thông thiên nơi đó được rất nhiều tiền đan, hắn tin tưởng những này tiên đan đối với tội nhân thị khôi phục nhất định rất có ích lợi. Làm tội nhân thị nhìn thấy Diệp đạo thời điểm cũng là phi thường kinh hỉ, chỉ bất quá hắn thương thế phi thường nặng, không thể quá nhiều nhúc đích. Chỗ dựa đại vương đối với tội nhân thị ra đòn mạnh, căn bản cũng không có nghĩ tới cho hắn ngắn hạn khôi phục cơ hội. Có điều có Diệp đạo tiên đan, tội nhân thị rất nhanh sẽ khôi phục thương thế, tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng khôi phục cái thất thất bát bát. Không thể không nói thượng thanh tiên đan chính là dùng tốt, không trách nhiều như vậy sinh linh muốn bái vào thánh nhân môn hạ. Liền cái này phúc lợi, liền không phải bình thường tán tu lông tạp có thể nắm giữ. Khôi phục thương thế qua đi, mấy người cùng nhau hàn huyên rất nhiều, vui vẻ không thôi. Nhiều năm như vậy không thấy, bọn họ có nói không hết lời muốn nói, có thật nhiều nhớ nhung muốn nói. Càng là tội nhân thị, Hữu Sào thị, trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ mới nghĩ rõ ràng lúc trước bọn họ sở dĩ thu được nhiều như vậy công đức, đều là bởi vì Diệp đạo ở một bên nhắc nhở dẫn dắt. Nếu như không phải Diệp đạo lời nói, bọn họ nhất định sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, nói không chắc cũng sớm đã biến mất ở hồng hoang bên trong dòng sông thời gian. Nhân tộc tuổi thọ rất ngắn, những năm này bọn họ đã gặp quá nhiều nhân tộc chết đi cùng sinh ra. Hơn nữa càng đi về phía sau sinh ra nhân tộc, thiên phú tu luyện cũng là càng thấp, thậm chí có chút người cũng đã không thể tu luyện, vì lẽ đó bọn họ tuổi thọ cũng là càng ngắn hơn. Cũng may nhân tộc sinh sôi tốc độ phi thường nhanh, vì lẽ đó những năm gần đây, nhân tộc tuy rằng trương mới khá là nhanh, thế nhưng lưu giữ lại nhân tộc vẫn như cũng nhiều vô cùng. Nếu như quang từ số lượng đến xem lời nói, mơ hồ đã xem như là một cái đại tộc. Mấy người đầy đủ hàn huyên chừng mấy ngày, mới cuối cùng cũng coi như ngừng lại, ở trong mấy ngày này, cái kia cái gọi là chỗ dựa đại vương cũng không có trở lại tìm nhân tộc phiền phức. Có điều mặc kệ hắn tìm không tìm tới, Diệp đạo đều nhất định sẽ tìm hắn, hắn không thể gặp cho nhân tộc lưu lại như vậy mầm hoạn. Hú hồ, căn cứ tội nhân thị từng nói, cái kia chỗ dựa đại vương mặc dù mình không có chủ động ra tay, thế nhưng đã dặn dò thủ hạ người, bắt đi không ít nhân tộc. Liên băng vào điểm này, Diệp đạo liền không thể buông tha hắn. Mấy người thương lượng sau, quyết định chủ động tấn công, tìm kiếm chỗ dựa đại vương báo thủ, tiêu trừ nhân tộc mầm hoạn. Chỉ có điều chuyện như vậy, không cần quá nhiều nhân tộc tham dự, chỉ cần mấy người bọn hắn cường giả tham dự là có thể. Quá nhiều người đi tới, trái lại không tiện, cũng có thể sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Mấy người lặng lẽ lẻn vào chỗ dựa đại vương động phủ, trải qua điều tra, chỗ dựa đại vương thủ hạ còn có 3 cái đại la kim tiên cường giả. Đối với này, Diệp đạo cùng Toại Nhân Thị mấy người bọn hắn thương lượng, một người một cái. Do Diệp đạo ra tay đối phó chỗ dựa đại vương, Toại Nhân Thị, Hưu Sào Thị, Truy Y Thị bọn họ một người một cái, mà mang còn lại nhân tộc tinh anh thì lại phụ trách những người con tốt nhỏ, đem bọn họ triệt để diệt trừ. Động thủ. Thừa dịp bọn họ không có phòng bị thời điểm, Diệp đạo ra lệnh một tiếng, trực tiếp động thủ đánh lén. Bên trong một cái đại La Kim Tiên né tránh không kịp, trực tiếp liền bị Hưu Sào Thị cho đánh lén bị trọng thương. Chỉ có điều đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả tốc độ phản ứng đặc biệt nhanh, dù cho là bị trọng thương, nếu như liều mạng phản kháng lời nói, muốn một chốc giết chết nó cũng là phi thường khó khăn. Nhìn chỗ dựa đại vương, Diệp đạo bóng người tựa như tia chớp cắt phá trời cao, ép thẳng tới cái kia hùng tinh mà đi. Hắn mỗi một bước ra, đều đương theo nguyên khí đất trời phun trào, phản phất liền không khí đều ở nhường đường cho hắn. Quanh thân linh lực dường như thực chất giống như vần quanh, hình thành từng đạo sáng lạn vầng sáng, đem hắn tôn lên đến dường như chiến thần giáng lâm. Chỗ dựa đại vương cũng không nghĩ tới, cái kia mấy cái nhân tộc lại dám đến đánh lên nó. Dù sao lúc trước nó đã đem này mấy cái nhân tộc nhìn thấu, tuy rằng bọn họ đều là đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, thế nhưng cùng nó so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cái này cũng là nó tại sao dám bức bách này mấy cái nhân tộc nguyên nhân, nói trắng ra chính là hắn cảm thấy cho hắn có thể ung dung bắt bí, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng là hôm nay tới đánh lén nó người này, nó nhưng là lần thứ nhất thấy. Càng quan trọng chính là, thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ, nhìn người kia cầm kiếm đánh tới, nó dĩ nhiên có một loại tránh không khỏi cảm giác. Vành, tránh không khỏi liền mạnh mẽ chống đỡ, chúng nó hùng tộc vốn là lấy nhục thể cường hãn nổi danh, hơn nữa trên người nó còn có da da của nó ban tặng nó hộ thân pháp bảo, vì lẽ đó chỗ dựa đại vương không sợ chút nào, lựa chọn trở tay cứng rắn giữ đạo. Chỉ là làm nó không nghĩ tới chính là, Diệp đạo trưởng kiếm dĩ nhiên trực tiếp liền phá nó phòng ngự pháp bảo, nếu như không phải hắn tốc độ phản ứng rất nhanh lời nói, mới vừa cái kia một cái phòng trường liền muốn đưa nó chém xuống. Kết quả này để chỗ dựa đại vương phi thường tức giận, táo bạo như lôi, càng là trực tiếp hóa thành yêu hùng bản thể. Nó dùng hai tay nện đánh trước ngực, đến biểu thị nó tức giận trong lòng cùng táo bạo. Chỉ một thoáng, một luồng nồng nặc yêu khí phả vào mặt, làm người cảm giác được phi thường nghẹt thở, thực lực của nó dĩ nhiên so với mới vừa mạnh hơn mấy phần. Nhưng Diệp đạo nhưng không để ý chút nào, hắn hai mắt như nước, nhìn qua tầng tầng yêu vụ, nhìn thẳng cái kia hùng tinh vị trí. Chỉ thấy cái kia hùng tinh thân hình khổng lồ, da lông đen kịt như đêm, hai mắt lập lòe hùng tàn ánh sáng, chính giữ tận mà nhìn Diệp đạo. Hừ, nhận lấy cái chết. Diệp đạo nộ quát một tiếng, thân hình nổi lên, dường như mãnh hổ xuống núi, lại lần nữa cầm kiếm lao thẳng tới hùng tinh mà đi. Hắn kiếm trên mang theo thượng thanh tiên pháp vô thượng uy năng, mỗi một kích đều phảng phất có thể lay động sơn hà, xé rách hư không. Hùng tinh thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, rít gào một tiếng, cả người yêu khí sôi trào, hóa thành một đạo màu đen bao tác, hướng về Diệp đạo bao phủ đến. Hai người chạm vào nhau, nhất thời bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vàng, toàn bộ xào huyệt cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, Diệp đạo nhưng dường như nội trong biển bản thạch, sừng sững không ngã. Trái lại cái kia chỗ dựa đại vương, dĩ nhiên về mặt sức mạnh yếu đi Diệp đạo ba điểm. Tình cảnh này để chỗ dựa đại vương kinh hãi không thôi, nó không nghĩ tới chính mình yêu hóa, lại vẫn không phải là đối thủ của người nọ, trong nháy mắt không còn chiến đấu dục vọng, muốn chạy trốn. Chương 44, hoàn thiện công pháp chương 44, hoàn thiện công pháp đáng tiếc, Diệp đạo như thế nào gặp cho nó cơ hội, thân hình hắn linh động, dường như du long lịch nước, ở bao tác bên trong qua lại như thường. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tình chuẩn mà chí mạng hướng về chỗ dựa đại vương công tới. Thượng thanh tiên pháp huyền diệu hàm nghĩa bị hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa chí lý, để cái kia chỗ dựa đại vương đáp ứng không xuể, liên tục bại lui. Chỗ dựa đại vương nhìn thấy Diệp đạo như vậy thần dũng, bản sẽ không có chiến đấu dục vọng, bây giờ càng bị Diệp đạo ung dung áp chế, có điều chốc lát liền bị Diệp đạo chém với dưới kiếm. Nó đến chết cũng không nghĩ tới, tại sao bên trong loài người dĩ nhiên gặp có cường giả như vậy. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Nếu như sớm biết là kết quả này lời nói, nó nhất định sẽ không đi trêu chọc những này nhân tộc. Chỉ là đáng tiếc, sau đó cũng không có cơ hội nữa. Có điều ở trước khi chết, trong ánh mắt của nó còn toát ra một tia tàn nhẫn, đó là nó cuối cùng nguyền rủa. Nó ở trước đây không lâu phát hiện ăn tươi nhân tộc dĩ nhiên có thể tăng lên tu hành tốc độ. Cái này cũng là nó tại sao muốn bức bách Toại Nhân Thị bọn họ chủ động bày đổ cúng nhân tộc nguyên nhân. Hơn nữa nó còn đem chuyện này nói cho gia gia của nó tin tưởng gia gia của nó chẳng mấy chốc sẽ tìm đến, nhất định sẽ vì nó báo thù. Dù sao gia gia của hắn nhưng là yêu đình yêu thánh, diệt cái nhân tộc còn chưa là dễ như ăn cháo. Chỉ là đáng tiếc, coi như là nó ra ra diệt có nhân tộc, nó cũng không sống nổi. Mang theo như vậy ác độc, chỗ dựa đại vương triệt để biến mất ở hồng hoang. Giết chết chỗ dựa đại vương hậu, Diệp đạo lại ra tay, rất nhanh liền phối hợp Toại Nhân Thị bọn họ giết chết còn lại yêu tộc, không giữ lại ai. Sát nhân giả, nhân hàng sát chi. Đối với chuyện này, Diệp đạo cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, mà chỗ dựa đại vương bảo vật cũng biến thành nhân tộc bảo vật. Những ngày sau đó, Diệp đạo ở lại nhân tộc trong tổ địa, nhìn có còn hay không cái gì có thể giúp được việc khó khăn. Khi thấy nhiều như vậy nhân tộc không thể tu luyện thời điểm, Diệp đạo cũng có một chút nghi hoặc. Dù sao lấy người đến sau ánh mắt đến xem, nhân tộc chính là tập thiên địa linh khí biến thành, cũng là tương lai nhân vật chính của thế giới. Theo đạo lý mà nói, thiên phú tu luyện không nên kém như vậy mới đúng. Nếu như không phải nhân tộc nguyên nhân, cái kia nhất định chính là công pháp nguyên nhân. Nghĩ đến bên trong, Diệp đạo đúng là cảm thấy đến công pháp nguyên nhân độ khả thi rất lớn, bởi vì hắn biết lao tử chủ trương chính là thái thượng vô vi, không từ bất cứ việc xấu nào. Ở nhân tộc nhất là thời khắc nguy nan, hắn đều không có ra tay giúp đỡ, làm sao đàm luận có thể hy vọng hắn là nhân tộc dưới bao lớn công phu sáng tạo công pháp. Hắn sở dĩ là nhân tộc sáng tạo công pháp, cũng chỉ chính là vì bản thân đạo nâng lên hắn thành thánh thôi. Hiển nhiên, lão tử là không dựa dẫm được. Đã như vậy, cái kia công pháp khẳng định là có vấn đề lớn lao gì. Nghĩ đến bên trong, Diệp đạo tâm huyết dâng trào muốn là nhân tộc thay đổi công pháp, dù sao hắn nắm giữ nghịch thiên ngộ tính, không hẳn không thể thử một lần. Nói làm liền làm, hắn từ thoại nhân thị nơi đó chiếm được lao tử chuyển xuống kim đan đại đạo bắt đầu chơi đùa. Hắn thử dựa theo kim đan đại đạo truyền thụ phương pháp, ở tự thân bắt đầu thí nghiệm, kết quả quả nhiên như hắn dự liệu, dù cho là lấy thiên phú của hắn, tốc độ tu luyện cũng vô cùng chậm chậm. Theo ấn tiến độ này tu luyện, người một đời có thể tu luyện đến cảnh giới kim tiên, cũng chính là cao lắm. Tại đây cái chuẩn thánh nhiều như chó, đại la khắp nơi đi thế giới hồng hoang, cao nhất chỉ có thể tu luyện đến kim tiên công pháp, quả thật có chút không đáng chú ý. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, phần lớn nhân tộc không thể tu luyện môn công pháp này nguyên nhân, là bởi vì bản công pháp này căn bản liền không có suy nghĩ qua người bình thường cảm thụ. Căn bản cũng không có từ phổ thông phàm nhân đến nhân tiên cảnh giới công pháp. Nói trắng ra, những người thiên phú dị bẩm nhân tộc, mặc dù có thể tu luyện, một cái là bởi vì thế giới hồng hoang linh khí nhiều, dù cho ngươi không hết sức hấp thu, bọn họ cũng sẽ tiến vào trong cơ thể ngươi, trong lúc vô tình cải thiện thể chất của ngươi cùng tu vi. Hai, một cái mới là bởi vì bọn họ đúng là thiên phú dị bẩm, dù cho là lung tung tu luyện một trận, cũng coi như là bù đắp cái kia một con đường cụt. Có điều vậy thì đối với những người thiên phú không phải rất tốt nhân tộc, tất nhiên không thể thân thiện không có công pháp, dựa vào bọn họ tự thân, bọn họ thì lại làm sao đi tu luyện. Hiểu rõ những ngày sau, Diệp đạo bắt đầu bắt tay là nhân tộc sáng tạo một môn hoàn toàn mới tu tiên công pháp. Hắn muốn là nhân tộc bù đắp đến nhân tiên con đường, lại hoàn thiện kim đan đại đạo, không chỉ có muốn để nhân tộc người người đều có công pháp tu luyện, còn muốn cho nhân tộc có tốt công pháp tu luyện. Ở nghịch thiên ngộ tính gia trì bên dưới, công pháp sáng tạo tiến độ tốc độ thật nhanh. Cùng lúc đó, Thái thượng lao tử đột nhiên cảm giác được từng luồng khiếp đảm truyền đến. Hắn nhất thời có cảnh giác, thành tựu thánh nhân, hắn là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại này cảm giác, tất nhiên là phát sinh cái gì cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình, mới gặp như vậy. Hắn lập tức bắt đầu thôi diễn tự thân, nhưng mà, hắn nhưng thôi diễn đến thông thiên trên người. Ồ, thông thiên là đang giở trò quỷ gì? Lao tử trong lòng nghi hoặc, hắn cũng không biết thông thiên đến cùng đang làm những gì, dĩ nhiên sẽ làm hắn có loại này cảm giác. Có điều, nếu là thông thiên, cái kia tất nhiên là không có đại sự tình gì, hắn phi thường rõ ràng thông thiên tính cách, tam thanh tình ý đặt tại nơi đó, thông thiên là không thể với hắn chơi âm. Hắn không phải loại người như vậy. Sở dĩ lao tử gặp thôi diễn ra tình huống như thế, là bởi vì hắn lướt qua liền thôi, ở thôi diễn đến thông thiên thời điểm, hắn liền đình chỉ. Bởi vì lấy thông thiên thánh nhân khả năng, tự nhiên biết rõ có người ở thôi diễn hắn, lão tử lướt qua liền thôi, cũng là ở cho thông thiên mặt mũi, nếu không thì lão tử nhất định có thể phát hiện không đúng địa phương. Mà nguyên nhân căn bản nhất nhưng là bởi vì thông thiên ở Diệp đạo trên người bày xuống cấm chế, thế hắn che lấp thiên cơ, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, người khác thôi diễn Diệp đạo, chỉ có thể thôi diễn đến hắn nơi này liền kết thúc. Tất cả những thứ này, Diệp đạo cũng không biết, còn ở nghiêm túc cẩn thận dùng hắn nghịch thiên nội tính, thôi diễn nhân tộc tiên đạo công pháp. Sáng tạo công pháp cũng không có như vậy dễ dàng, huống chi Diệp đạo đã tốt muốn tốt hơn, muốn là nhân tộc sáng tạo ra một bản sánh ngang vạn tộc công pháp. Ở hắn kiên trì không ngừng cố gắng dưới, lại bỏ ra dòng dã 3000 năm thời gian, mới là nhân tộc thôi diễn ra tu luyện đến nhân tiên công pháp. Ở Diệp đạo công pháp thôi diễn lúc đi ra, lão tử trong lòng càng hoảng rồi. Trong lòng hắn đem thông thiên mắng mấy lần, nghĩ thầm thông thiên đến cùng đang làm cái gì trò chơi, tại sao để hắn như vậy tâm hoảng. Có điều đều là thánh nhân, lại đều là tam thanh, hắn cũng không tốt đi chất vấn thông thiên, hoặc là đi chính diện thôi diễn thông thiên, đó chẳng khác nào không nể mặt mũi, chỉ có thể ở trên núi Côn Lôn tức giận mọc ra hận rồi. Hoàn thiện công pháp liền muốn dễ dàng rất nhiều, ở nghịch thiên ngộ tính dưới sự giúp đỡ, Diệp đạo rất nhanh liền đem kim đan đại đạo cho hoàn thiện. Hắn vừa cẩn thận ở trong thân thể vận hành một lần, phát hiện xác thực không có vấn đề sau, mới gọi tới thoại nhân thị bọn họ, với bọn hắn nói rồi cái này làm người khiếp sợ tin tức rất lớn. Chương 45, may mắn lao tử chương 45, may mắn lao tử có thật không? Diệp đạo, ngươi là nói ta nhân tộc sau đó, bất luận thiên phú làm sao, đều có thể tu luyện thật sao? Nghe được Diệp đạo lời nói, thoại nhân thị bọn họ đều phi thường kích động, bởi vì bọn họ biết, điều này đại biểu cái gì? Đây đối với nhân tộc ý nghĩa đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Bốn phía không khí tựa hồ cũng nhân phần này kích động mà nhẹ nhàng rung động, phong mang theo ôn nhu nỉ non, phản phất cũng đang vì này sắp thay đổi vận mệnh thì thầm. Tọa nhân thị cùng hữu xảo thị bọn họ nhìn nhau, phần kia kích động cùng chờ mong ở lẫn nhau trong mắt tụ hợp, dường như sơ thăng ánh sáng mặt trời ấm áp, xua tan lâu dài tới nay mù mịt. Diệp đạo gật gật đầu, chính trọng nói: "Theo đạo lý đến nói, là như vậy, công pháp này sau đó nhân tộc cũng có thể tu luyện, chỉ có điều thiên phú tốt, thiên phú kém khác nhau thôi." Được Diệp đạo khẳng định trả lời, tọa nhân thị bọn họ cao hứng cực kỳ. Điều này đại biểu sau đó nhân tộc cũng có thể tu luyện, không chỉ có thể tăng cường thực lực của tự thân, còn có thể kéo dài bọn họ tuổi thọ. Đây đối với hồng hoang nhân tộc mà nói, là có vượt thời đại ý nghĩa. Nhân tộc sinh sôi tốc độ vốn là phi thường nhanh, hơn nữa như vậy công pháp, sau lần đó hồng hoang nhân tộc, tất nhiên có thể ở thế giới hồng hoang triển khai kế hoạch lớn, tương lai có hy vọng. Giả lấy thời gian, nhân tộc bước chân thậm chí có thể bước lên hồng hoang mỗi một góc, trở thành thế giới hồng hoang sở hữu vạn tộc đều không thể lơ là tồn tại. Đủ để giải thích, Diệp đạo đối với nhân tộc cống hiến đến cùng lớn đến mức nào. Thoại nhân thị lúc này đánh nhịp nói: Diệp đạo, sau đó ngươi chính là ta nhân tộc đại thủ lĩnh, chúng ta đều lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nghe được cái này, Diệp đạo đội vã cự tuyệt nói: Đừng đừng đừng, thoại nhân thị, ta có thể không gánh nổi lớn như vậy trách nhiệm, ta chỉ có điều là làm nhân tộc ứng tận bản phận thôi. Nhưng mà, Diệp đạo lời nói vừa mới nói ra khỏi miệng, thoại nhân thị cùng hữu xào thị bọn họ liền nói rằng: Diệp đạo, ngươi là nhân tộc làm lớn như vậy công hiến, ngươi làm đại thủ lĩnh thực chí danh quy, chúng ta đều phục ngươi, ngươi liền không muốn cự tuyệt đi. Diệp đạo giải thích: Không được không được, này đại thủ lĩnh vị trí, ta sẽ không ngồi, có các ngươi ở, nhân tộc thì có hy vọng, ta ở phía sau là có thể. Cuối cùng ở thoại nhân thị cùng hữu xảo thị dưới sự kiên trì, Diệp Đạo làm đến nhân tộc thanh thứ 4 ghế gập, trở thành nhân tộc bài thứ 4 lĩnh. Sau đó, Diệp Đạo nói ra sự lo lắng của chính mình. Này Kim Đan đại đạo, chính là nhân giáo giáo chủ lão tử sáng tạo, hắn chính là thiên đạo thánh nhân, nếu là nhân tộc toàn bộ tu luyện hiện tại công pháp lời nói, nhất định sẽ đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, đến thời điểm nói không chắc sẽ khiến cho sự phản cảm của hắn. Nếu như hắn đối với nhân tộc ra tay lời nói, vậy thì phiền phức. Diệp Đạo lo lắng không phải không có lý, tuy rằng hắn cảm thấy đến lão tử sẽ không tự mình ra tay, thế nhưng đắc tội thánh nhân cũng không phải chuyện tốt đẹp. Dù sao thánh nhân mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến hồng hoang chúng sinh, cho dù không tự mình ra tay, cũng đủ nhân tộc uống một mình đến thời điểm nói không chắc còn nổi lên hiệu quả ngược. Thứ, Diệp Đạo là thông thiên đệ tử, nếu là hiện tại liền đắc tội thái thượng lão tử, thông thiên ở chính giữa mang theo cũng phi thường khó chịu. Nhưng mà, Hữu Sảo thị lại nói, sợ cái gì, ngược lại này thái thượng lão tử vừa bắt đầu sẽ không có nghĩ đối với chúng ta nhân tộc tốt như thế nào, cho chúng ta như vậy nát công pháp liền đổi lấy chúng ta nhân tộc công đức khí vận, chúng ta còn sợ đắc tội hắn làm gì? Kém cỏi nhất kết quả cũng chính là đắc tội hắn, sau đó không chiếm được hắn hỗ trợ cũng là thôi. Nghe được Hữu Sảo thị nói như vậy, Diệp Đạo nhưng là thể hồ quan đỉnh. Xác thực, kết quả cuối cùng cũng chính là đắc tội rồi thái thượng lão tử, sau đó hắn không giúp đỡ cũng là thôi. Có điều Diệp Đạo thành tựu xuyên việt giả, biết được này thái thượng lão tử ở nhân tộc như vậy nguy nan thời điểm, cũng không có ra tay giúp đỡ, vì lẽ đó chuyện này cũng không có cái gì kết quả xấu nhất. Cái kia đã như vậy lời nói, chính mình cần gì phải lo lắng nhiều như vậy. Nghĩ thông suốt tầng này, Diệp Đạo cũng không có lại càng nhiều lo lắng. Hắn tự giễu cười cợt chính mình, nhân tộc nên tự cường, chính mình còn lo lắng quá nhiều, còn không bằng Hữu Sảo thị nhìn tấu triệt. Có điều hiện tại liền đắc tội thái thượng lão tử cũng vẫn là không sáng suốt, vì lẽ đó Diệp Đạo lại muốn cái phương pháp. Mấy ngày sau, ở nhân tộc lãnh địa bên trong, thái thượng lão tử pho tượng đột nhiên quy mô lớn xuất hiện ở bên trong loài người. Chỉ một thoáng, một luồng khủng bố khí vận hội tụ mà thành, hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Người bình thường tự nhiên không nhìn thấy bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thế nhưng những người hàng đầu đại năng, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được này cố khí vận khủng bố. Thái thượng lão tử thành tựu người được lợi, tự nhiên trước hết cảm nhận được chuyện này, nhìn kinh khủng như vậy khí vận hướng về chính mình mà đến, thái thượng lão tử cao hứng cực kỳ. Hắn không hề làm gì cả, liền tự nhiên kiếm được lớn như vậy cái tiện nghi, thực sự là làm hắn cao hứng không ngớt, dù cho là hắn tu thái thượng vô vi, giờ khắc này cũng thiếu chút nữa phá công. Không biết tại sao, tiếp nhận rồi này cố khí vận qua đi, hắn xem nhân tộc cũng càng thêm hợp mắt. Mà hắn đại năng nhìn thấy thái thượng lão tử lại lần nữa được lớn như vậy cố khí vận, còn tưởng rằng là thái thượng lão tử lại làm cái gì ghê gớm sự tình, dồn dập không ngừng hâm mộ. Cảm thán thái thượng lão tử không hẹn là tam thanh đứng đầu, đạo tổ hồng quân bên dưới người số 1, khủng bố như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thái thượng lão tử cùng ở trên núi Côn Lôn, cũng không có phát hiện thái thượng lão tử làm cái gì sự tình, phải đến lớn như vậy khí vận công đức, trong lòng nghi hoặc không thôi. Có điều làm huynh đệ, lão tử được rồi lớn như vậy cơ duyên, hắn đương nhiên phải chúc mừng chính mình đại minh. Đại minh, chúc mừng a. Lão tử trên mặt vẻ mặt tươi cười, trả lời: "Ha ha, đa tạ hiền đệ." Lúc này, Thông Thiên cũng đi đến trên núi Côn Lôn, quay về lão tử chúc mừng nói: "Chúc mừng đại minh, lại đến này cơ duyên lớn." Nhìn thấy Thông Thiên đến rồi, lão tử càng thêm hài lòng, dù sao hắn biết chuyện này cùng Thông Thiên có quan hệ, hiện tại hắn thu được chỗ tốt, vậy dĩ nhiên này bên trong là Thông Thiên công lao. Thông Thiên cho hắn chỗ tốt, hắn đương nhiên phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, không biết tại sao, hắn xem Thông Thiên cũng càng thêm hợp mắt. Nghĩ thầm lão tam châm không sai, còn biết hiếu kính ta cái này lão đại, hắn cười đối với Thông Thiên nói rằng: "Đa tạ tam đệ." Tam đệ mặc dù rời khỏi Côn Lôn Sơn, nhưng tam thanh tình nghĩa chặt chẽ không thể tách rời, tam đệ hay là muốn thường trở về ngồi một chút. Thông Thiên gật gật đầu, nói rằng: "Vâng, đại minh." Thông Thiên tự nhiên biết thái thượng lão tử tại sao đối với hắn loại thái độ này, dù sao hắn vẫn dám thị Diệp đạo, nhưng là biết Diệp đạo gần nhất đang bận gì đó. Thái thượng lão tử có thể có như thế khí vận ra thân, chính là Diệp đạo làm ra đến quỷ. Thông Thiên cũng không biết tại sao Diệp đạo gặp nghĩ ra như vậy biện pháp đến, chỉ cảm thấy Diệp đạo càng thêm thần kỳ. Hơn nữa như vậy biện pháp đúng là hữu hiệu, hắn đều có chút tâm di chuyển, nghĩ có phải là để tiệt giáo đệ tử ở trong động phủ cũng cho mình tố cái pho tượng, cung phục lên. Chương 46, siêu động tĩnh lớn chương 46, siêu động tĩnh lớn Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy thái thượng lao tử dĩ nhiên như vậy đối xử Thông Thiên, trong lòng trong nháy mắt khó chịu tiếp lời nói: "Nha, tam đệ, ngươi không phải khóc lóc nháo muốn rời khỏi Côn Lôn Sơn sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại a? Nhìn thấy đại huynh, cũng không biết nhìn thấy ta cái này nhị huynh sao?" Thông Thiên cũng không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn náo, dù sao hắn lần này trở về lại không phải vì cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn náo miệng. Liền hắn cố nén tính khí nói rằng: "Thông Thiên nhìn thấy nhị huynh." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Thông Thiên thái độ như vậy cũng là phi thường kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Thông Thiên còn có thể như trước kia như thế với hắn tiếp tục tranh luận đây, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian không gặp, Thông Thiên liền trở nên như thế ngoan. Chính mình mới vừa nói rồi nói như vậy, hắn cũng không tức giận, trái lại vẫn đúng là cùng chính mình bất an, đúng là có chút ra ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn dự liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết nên làm sao hồi phục, gật gật đầu, sững sờ ở tại chỗ. Thông Thiên cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách, ở đây nếu như với hắn chờ lâu, nhất định sẽ với hắn náo lên. Vì lẽ đó với hắn đánh xong bắt chuyện sau, Thông Thiên liền rời khỏi nơi này. Nhìn tam đệ Thông Thiên cho mình đưa như thế cái đại lễ sau, đi đến Côn Lôn Sơn lưu cũng không lưu lại biết, liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn khí đi rồi. Lão tử nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, cũng không có như vậy thần mật chỉ trích nói. nhị đệ, Tam Thanh trong lúc đó tình nghĩa nhiều năm như vậy, ngươi liền không muốn mỗi lần thông thiên trở về liền khí hắn đi rồi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là Tam Thanh một trong, ngươi cái này làm nhị huynh, cũng hay là muốn nhường điểm hắn. Hết cách rồi, an thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn, lao tử cầm thông thiên lớn như vậy chỗ tốt, đương nhiên phải vì là thông thiên nói tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không thể giải thích được kinh ngạc, không biết tại sao, Thái Thượng lao tử lại đột nhiên như thế vì là thông thiên nói chuyện. Phải biết, dựa theo Thái Thượng dĩ vãng tính cách, trước đây đều là trợ giúp mình nói chuyện, quả thực kỳ quái. Có điều Thái Thượng lao tử thực lực tu vi rất cao, lại là Tam Thanh đứng đầu, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội, gật đầu nói: "Được rồi, đại huynh, lần sau ta không khí hắn là được rồi." Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng đang suy đoán, thông thiên đến cùng cho lão tử ra sao chỗ tốt. Liên tưởng đến mới vừa cái kia cố khủng bố khí bận, Nguyên Thủy Thiên Tôn thăm dò ý tứ nói: "Đại huynh, trời giáng khí vận, ngày gần đây nhưng là có lĩnh ngộ." Lao tử cười nhạt một tiếng, kia không đỏ mặt chút nào nói rằng: "Thật là, ngày gần đây là có chút thu hoạch, chờ vi huynh hoàn toàn lĩnh ngộ sau, sẽ cùng nhị đệ chia sẻ." Nhìn thấy Thái Thượng lão tử miệng đã vậy còn quá nghiêm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có biện pháp, khách khí nói: "Vậy thì đa tạ đại huynh." Ở nhân tộc đất tổ bên trong, tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị đứng song vai, bóng người của bọn họ ở nắng sớm bên trong hiện ra đến mức dị thường cao to, phảng phất gánh chịu toàn bộ nhân tộc hy vọng cùng giấc mơ. Theo Diệp Đạo một cái nhẹ nhàng mà kiên định ra hiệu, hai người bọn họ âm thanh dường như hồng trung đại lữ, phảng phất xuyên qua rồi thời không giới hạn, vang vọng ở mỗi một tấc nhân tộc nghỉ lại trên đất. Hôm nay, ta tọa nhân thị, Hữu Xảo thị, lấy vô tận trí tuệ cùng tâm huyết, là nhân tộc khai sáng tu chân chi pháp. Phương pháp này không phải ta hai người chi tư, mà là nhân tộc vạn thế chi cơ, nguyện ta nhân tộc tử tôn đều có thể mượn phương pháp này, nghịch thiên cải mệnh, leo tu hành đỉnh. Tọa nhân thị lời nói len ken mạnh mẽ, mỗi một chữ đều ẩn chứa không thể lay động quyết tâm cùng niềm tin. Hữu Xảo thị theo sát sau, thanh như tiếng thông reo từng trận, trầm ổn mà thâm thúy. Tự bắt đầu từ hôm nay, phàm ta nhân tộc chi chúng, bất luận nam nữ già trẻ, đều có thể bước lên này điều con đường tu chân, tìm kiếm sinh mệnh chi huyền bí, theo đuổi tu hành cảnh giới. Nguyện tiên đạo chiếu cố, hữu ta nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, đời đời chuyển thừa không thôi, thiên đạo xem xét. Lời còn chưa dứt, phía chân trời trong giây lát mây gió biến ảo, mây đen nằm dày đặc, tiếng sấm nổ vang, phảng phất liền thiên địa đều tại vì thế khắc mà chấn động. Ngay lập tức, một đạo to lớn không gì so sánh được thiên lôi cắt phá trời cao, dường như thần chỉ phẫn nộ, lại như thiên đạo chi tán thành, ầm ầm hạ xuống, rọi sáng toàn bộ nhân tộc đất tổ. Một khắc đó, thời gian phảng phất đọc lại, vạn vật đều im lặng, chỉ có ngày đó lôi tiếng vang vọng vân tiêu, chấn động tâm linh. Sau đó, một luồng ấm áp mà thần thánh kim quang tự thiên lôi hạ xuống địa phương bắn ra, trong nháy mắt tràn ngập ra, bao trùm phương viên 1 triệu dặm khu vực. Kim quang nơi đi qua nơi, cây cỏ hân hân hướng đinh, sinh linh hoan hô nhảy nhót, phảng phất liền đại địa đều ở nguồn sức mạnh này tẩm bổ dưới tỏa sáng tân sinh. Kinh khủng như thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tự nhiên không gạt được thế giới hồng hoang đại năng. Bọn họ nhìn về phía nhân tộc đất tổ phương hướng, rơi vào trầm tư, không nghĩ tới bọn họ đã từng như vậy xem thường nhân tộc, ở đây khắc dĩ nhiên làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Phải biết, sáng tạo công pháp chuyện này không phải là dễ dàng như vậy, càng là bị thiên địa tán thành công pháp. Hồng Quân sáng tạo tu tiên hệ thống, trở thành đạo tổ. Trấn Nguyên Tử sáng tạo điệu tiên tu luyện công pháp, trở thành điệu tiên chi tổ. Thái Thượng Lao Tử sáng tạo Kim Đan đại đạo, thành cựu thánh nhân ngôi vị, tuy rằng này bên trong cũng có Thái Thượng Lao Tử bản thân ẩn chứa khủng bố khai thiên công đức gây nên. Nhưng những này không một không giải thích, sáng tạo thành công một môn thiên đạo tán thành công pháp có khó khăn dường nào cũng khen thưởng phong phú. Mà giờ khắc này kim quang 1 triệu dặm, chính là thiên đạo công đức tỏa ra ánh sáng, kinh khủng như thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi hồng hoang. Động tĩnh này náo động đến cũng quá to lớn. Cũng may môn công pháp này chỉ là đối với nhân tộc Kim Đan đại đạo trước con đường bổ sung cùng với công pháp hoàn thiện, nếu không thì này cố khủng bố công đức, sợ là cũng có thể nâng lên tọa nhân thị hai người bọn họ bên trong một người đẩy lên một cái vô cùng trình độ kinh khủng, thậm chí tiếp cận thánh nhân. Cùng lúc đó, lão tử trên người công đức cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan, bên trong một phần dung nhập vào phần này công đức bên trong. Dù sao lúc trước lão tử chính là dựa vào là nhân tộc sáng tạo Kim Đan đại đạo mà thành tiểu thánh nhân, bây giờ Kim Đan đại đạo bị tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị hoàn thiện cũng công bố, vậy dĩ nhiên muốn phân ra một phần đến. Thấy cảnh này, lão tử trong lòng giận dữ, nộ hô: "Ngươi dám?" Hắn không nghĩ tới, ở thế giới hồng hoang, dĩ nhiên có người dám khiêu chiến hắn Thái Thượng lão tử uy nghiêm, lại dám đánh cắp hắn công đức. Khủng bố thiên đạo thánh nhân lực lượng xuất hiện ở nhân tộc đất tổ bầu trời, mọi người cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Thái Thượng lão tử ra tay, thật sự là khủng bố như vậy. Nếu là hạ xuống, sợ là nhân tộc sẽ ở trong khoảnh khắc liền bị xóa đi, biến mất ở thế giới hồng hoang bên trong. Nhưng giờ khắc này, thiên đạo đã thừa nhận chuyện này, cái kia mấy triệu mẫu công đức hình thành một cái to lớn vầng sáng gắn vào nhân tộc đất tổ bên trên, ngăn cản Thái Thượng lão tử bàn tay khổng lồ. Thiên đạo công đức nhanh chóng bị Thái Thượng lão tử tiêu diệt, ở lão tử thực lực cường đại dưới, thiên đạo công đức hình thành lồng ánh sáng cũng khó có thể chống đối. Cũng may cùng lúc đó, lão tử tự thân cũng bắt đầu chịu đến thiên đạo công đức phản vệ. Chương 47, thương nghị chia của chương 47, thương nghị chia của cảm nhận được tự thân công đức phá diệt, Thái Thượng lão tử cũng kinh hai hắn mới vừa kích động rồi. Phải biết, thiên đạo thừa nhận sự tình, lại đi phá hoại, không khác nào đi ngược lên trời, hắn thành tiểu thiên đạo thánh nhân càng là tội thêm một bậc. Cái này cũng là trên người hắn công đức, tốc độ nhanh như vậy phá diệt nguyên nhân căn bản. Đi ngược lên trời, không thể làm. Thậm chí nếu là mạnh mẽ tiếp tục, còn có thể bị thiên đạo phán làm là đi ngược lên trời, hạ xuống thiên đạo xử phạt. Có điều hiện tại, Thái Thượng lão tử bị gác ở nơi đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong. dù sao hiện tại toàn bộ thế giới Hồng Hoang đều biết hắn ra tay một chuyện, nếu là không có kết quả lời nói, vậy sau này hắn Thái Thượng lão tử còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Cũng may, ngay ở lão tử cảm thấy tiến tối lưỡng nan thời điểm, nữ hoa thánh nhân đột nhiên xuất hiện nói rằng: "Thái Thượng sư minh, hạ thủ lưu tình. Nhân tộc đất tổ phát sinh chuyện lớn như vậy, nữ hoa cái này sáng tạo nhân tộc người khởi xướng, cũng không có dự liệu được tình huống này. Lúc trước nàng sáng tạo nhân tộc cũng là nhất thời hứng khởi, cơ duyên gây nên, cũng chính là viên mãn chính mình tạo hóa chi đạo. Sáng tạo nhân tộc sau khi, nàng đạo cũng viên mãn cho nên nàng cũng không thế nào lại quản nhân tộc. Dù sao thánh nhân thời gian vô hạn, dù cho chỉ là đánh ngủ gật, cũng đều là vô số năm tháng. Như vậy thời gian khái niệm, thì lại làm sao gặp đi quan tâm một cái bé nhỏ không đáng kể sinh vật. Chỉ là làm nàng cũng không nghĩ tới chính là, nhân tộc dĩ nhiên gặp cho nàng lớn như vậy kinh hỉ, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Liên mới vừa thiên đạo hạ xuống những người công đức, nếu như có thể được lời nói, vậy tuyệt đối là một bút không nhỏ của cải, cho nên nàng mới ngăn cản Thái Thượng lao tử đối với nhân tộc độc thủ. Dù sao nếu như Thái Thượng lao tử diệt nhân tộc lời nói, vậy những thứ này công đức cũng sẽ vân tiêu tàn mát, đến thời điểm nàng cái này nhân tộc thánh mẫu nương nương thì lại làm sao có thể đi được những này công đức đây. Có điều trên mặt hay là muốn trang, tuy rằng Thái Thượng lao tử cao hứng vô cùng, nữ hoa ngăn cản hắn, nhưng hay là giả trang nói rằng: "Nữ hoa, ngươi có ý gì? Tại sao muốn ngăn cản ta?" Nghe được Thái Thượng lao tử lời nói, nữ hoa cũng rõ ràng lao tử nghĩ cái gì, giải thích: "Thái Thượng sư minh, nhân tộc chính là ta sáng tạo, kính xin Thái Thượng sư minh cho ta cái mặt mũi, không muốn đem hủy diệt. Ta có một kế, có thể để bù đắp Thái Thượng sư minh tổn thất, cũng coi như là nhân tộc lấy công chuộc tội làm sao?" Nghe đến đó, lao tử hứng thú, nói rằng: "Hả, ngươi đạo xử lý như thế nào?" Nữ hoa mỉm cười nở nụ cười, nói rằng: "Nhân tộc lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, vừa là nhân tộc cơ duyên, cũng là chúng ta cơ duyên. Chúng ta một cái là nhân tộc thánh mẫu nương nương, một cái là nhân giáo giáo chủ, nhân tộc được rồi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Lần này thiên đạo công đức, chúng ta tự nhiên cũng có thể có được một phần, không bằng chúng ta liền đem nhân tộc lần này được công đức chia làm phần. Ta là nhân tộc thánh mẫu nương nương, chiếm 4/10, sư minh vì là nhân giáo giáo chủ, cũng chiếm 4/10, còn lại thì lại là nhân tộc sở hữu, làm sao? Nhân tộc nhỏ yếu như vậy, nắm nhiều như vậy công đức, cũng không có tác dụng gì, mà Thái Thượng sư minh ngươi muốn giết chết nhân tộc, cũng là phi thường chuyện đơn giản, chỉ là hoàn toàn không có cần thiết thôi, sư minh cảm thấy thế nào?" Nghe được nữ hoa kiến nghị, Thái Thượng lao tử trong lòng vui vẻ, xác thực, giết chết nhân tộc đối với hắn mà nói, cũng không có ích lợi gì, ngược lại, nhưng là chỗ tốt nhiều. Có điều hắn thành tựu tam thanh đứng đầu, hồng hoang người mạnh nhất, có thể không hài lòng với này 4/10, chí ít không vừa lòng với cùng nữ hoa đồng dạng số lượng. Dù sao bọn họ tam thanh liên thủ, thế giới hồng hoang không có ai là đối thủ của bọn họ, Thái Thượng lao tử chậm rãi nói rằng: "Lần này nhân tộc gây ra sự tình cùng ta có quan hệ, bọn họ đánh cắp ta công đức. Nếu nữ hoa sư muội đứng ra đảm bảo bọn họ, vậy ta đương nhiên phải cho nữ hoa sư muội một cái mặt mũi. Bất quá chuyện lần này ta muốn chiếm 5/10, để bù đắp nhân tộc cho ta tạo thành tổn thất." Nghe được Thái Thượng lão tử dở công phu sư tử ngoạn, nữ hoa trong lòng cũng là phi thường khó chịu, Thái Thượng đây là rõ ràng muốn ép nàng một đầu ý tứ. Nhưng nghĩ đến Thái Thượng thực lực, nữ hoa cảm thấy đến vẫn là quên đi, quan trọng nhất chính là, ngược lại này vừa thành, một thành lại không khỏi nàng ra, mà là do nhân tộc ra, cùng nàng quan hệ không lớn. Ngược lại chỉ cần nàng cái này tổng sản lượng bất biến, liên đối với nàng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, nàng cũng không có cần thiết vì nhân tộc quá nhiều ra mặt. Có thể vì bọn họ tranh thủ đến một chút hy vọng sống, có thể vì bọn họ đoạt được một thành công đức, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì lẽ đó cân nhắc một lúc, nữ hoa trực tiếp mở miệng là nhân tộc làm chủ nói: "Nếu sư minh như vậy nhân tử, vậy ta liền thế nhân tộc đáp ứng Thái Thượng sư minh." Hai người một lời hợp lại, mấy câu nói liền đem nhân tộc phần này công đức phân sạch sành sanh, không chút nào hỏi nhân tộc ý kiến. Đây chính là thánh nhân khả năng, ở thánh nhân trong mắt, bọn họ cân nhắc sự tình, căn bản không cần nghe theo run rế kiến nghị cùng ý nghĩ. Huống chi, cái này run rế hay là bọn hắn sáng tạo ra đến. Quyết định thật sau, hai người liền xuất hiện ở nhân tộc đất tổ bầu trời. Nhìn thấy nữ hoa cùng Thái Thượng lão tử giáng lâm, Diệp đạo trong lòng hơi có chút không ổn, hắn mơ hồ cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Tọa nhân thị cùng Hữu xảo thị bọn họ nhìn thấy hai người giáng lâm, đội vã dẫn dắt nhân tộc cúi chào. Bái kiến nữ hoa thánh mẫu nương nương, bái kiến Thái Thượng giáo chủ. Nhân tộc chính là nữ hoa sáng tạo, mà Thái Thượng cũng là nhân giáo giáo chủ, vì lẽ đó nhân tộc đối với hai người vô cùng tôn kính. Hơn nữa hai người đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại, coi như không có tầng này thân phận, nhân tộc cũng nên đối với cường giả tôn kính. Đây chính là thế giới hồng hoang, cường giả vi tôn, cường giả liền nắm giữ tuyệt đối bề ngoài. Nữ hoa mang theo hiền lành khuôn mặt, quay về mọi người nói một câu: "Đứng lên đi, không nghĩ tới các ngươi đều trưởng thành đến nhanh như vậy, đúng là ra ngoài dự liệu của ta, không tồi không tồi." Đối với nhân tộc giờ này ngày này phát triển, nữ hoa nhìn ở trong mắt, vẫn cảm thấy vô cùng tốt. Dù sao nhân tộc là một cái tân sinh chủng tộc, ngắn thời gian ngắn ngủi, có thể ở trong vạn tộc phát triển trở thành hiện tại quy mô, vẫn có chút đồ vật. Tuy rằng này bên trong cũng có nàng lúc trước dưới thánh lệnh, 3 vạn năm bên trong không cho xâm phạm nhân tộc công lao. Nhưng một chủng tộc, nếu như mình không hăng hái, hắn là phát triển không đứng lên, đủ để giải thích, nhân tộc còn là vô cùng tốt. Nghe được nữ hoa khích lệ, nhân tộc tộc nhân cao hứng phi thường, vui vẻ ra mặt. Ở rất nhiều nhân tộc tộc trong mắt người, nữ hoa chính là sáng tạo nhân tộc mẫu thân, có thể có được mẫu thân khích lệ, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đây là một cái phi thường kiêu ngạo sự tình, liền mọi người bắt đầu hoan hô ca ngợi nữ hoa, đem sở hữu tốt đẹp từ ngữ đều dùng ở nữ hoa trên người. Nữ hoa sau khi nghe cũng là phi thường thỏa mãn, nghĩ thầm này nho nhỏ nhân tộc cũng còn cuối cùng cũng coi như là còn hiểu đến cảm ơn đại đức, cũng không hưởng công chính mình vì bọn họ tranh thủ một thành công đức. Chương 48, Đường Hoàng chương 48, Đường Hoàng nhìn phía dưới sôi trào hoan hô nhân tộc quan dân, nữ hoa âm thanh như tiếng trời, ôn nhu mà trang trọng địa vang vọng ở trong hư không, nàng chậm rãi thổ lộ tâm ngữ, dường như bệnh vũ trụ mềm mại nhất văn chương. Tại nhân thị, hữu xảo thị, bọn ngươi lần này gây nên, tuy trong lúc vô tình xúc động thái thượng sư huynh cái kia siêu thoát trần thế cơ duyên, dường như gió nhẹ trong lúc lơ đãng kích thích cổ lão dây đàn, vang vọng xa xăm. Nhưng cướp đoạt thiên cơ, vốn là nghịch thiên hành trình, lẽ ra nên gặp vạn kiếp bất phục chi phạt. Nhưng mà thái thượng sư huynh lòng mang từ bi, lòng dạ rộng rãi tựa như biển, bao dung vạn vật, nhớ tới thương sinh phúc lợi, hơn nữa bản tôn cầu xin, đặc xá bọn ngươi chi tội, tứ lấy sinh môn. Lần này công đức, chính là thiên đạo lọt mắt xanh, thái thượng sư huynh lấy vô lượng trí tuệ dẫn dắt, làm chiếm công đầu, đỗ chẳng nguyên, 5/10 chi dự, thực chí danh uy. Ta nhân tộc thánh mẫu nương nương, cũng bất quá thuận lòng trời mà đi, 4/10 công lao, chính là đối với nhân tộc thương sinh chi che chở, đối với sinh mạng chi khen ngợi. Cho tới bọn ngươi, tuy ý định ban đầu không phải vì là tư dục, nhưng cũng gián tiếp thúc đẩy lần này thị cử, cố còn lại một thành công đức, tựa như dòng chảy nhỏ tụ hợp vào giang hải, tuy nhỏ bé, cũng là không thể thiếu. Nguyện bọn ngươi coi đây là dám, cần cụ tu hành, rộng rãi kết thiện duyên, cộng chúc nhân tộc huy hoàng chi tương lai. Nữ hoa đem những câu nói này nói đường hoàng, khiến người ta không tìm được chút nào phản bác cớ. Thời hợt liền đem cái kia mấy triệu mẫu công đức phân quát sạch sành sanh, thậm chí cảm thấy đến cái kia một tầng công đức chính là đối với nhân tộc tốt nhất ban thưởng, đã là phi thường nhân tử. Tọa nhân thị cùng hữu xảo thị đều choáng váng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy băng lạnh ngôn ngữ, dĩ nhiên là từ nhân tộc thánh mẫu nương nương nữ hoa trong miệng nói ra. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, tại sao nữ hoa thánh mẫu nương nương như vậy có nhiệt độ một cái miệng, lại có thể nói ra như vậy băng lạnh ngôn ngữ đến. Không nói gì, quả thực là không nói gì, quả thực là đại đại không nói gì. Chuyện này với bọn hắn không hề có một chút quan hệ, bọn họ nhưng phải đến phân cách chuyện này công đức, còn có thể nói như thế nào đây? Cùng Diệp đạo so ra, hai người bọn họ quả thực là không cách nào nói, quả thực chính là đánh cắp tặc. Phải biết, môn công pháp này là Diệp đạo dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, vốn là lúc trước gặp phải muốn đưa cái này công đức nhường cho bọn họ hai cái thời điểm, hai người bọn họ là từ chối. Bởi vì bọn họ biết đây tuyệt đối không phải một cái chuyện nhỏ. Tuy rằng trong lòng bọn họ đã có mong muốn, chí ít lần này không đơn giản, thế nhưng kinh khủng như thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vẫn để cho bọn họ có chút chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp đạo đã vậy còn quá lớn mới, dĩ nhiên đem chuyện tốt như vậy đều nhường cho bọn họ tới làm. Nhưng là hiện tại nữ hoa cùng lão tử hai cái đang làm gì đó? Đơn giản mấy câu nói, đã nghĩ đem phần này công đức cắt đứt ra hơn nữa còn muốn chiếm đầu to, nói đường hoàng. Điều này làm cho toại nhân thị cùng hữu xảo thị có chút không nói gì, thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc không nói. Nhìn thấy toại nhân thị cùng hữu xảo thị không hề trả lời, thái thượng lao tử sắc mặt tâm trầm giọng nói rằng: "Làm sao? Các ngươi lẽ nào có ý kiến gì hay sao?" Nói câu nói này thời điểm, thái thượng lao tử trên người sóng năng lượng, một luồng khí thế kinh khủng hướng về toại nhân thị cùng hữu xảo thị ép đi, để bọn họ cảm giác được vô cùng áp lực. Hiển nhiên, hắn hành động này không khác nào nói cho toại nhân thị cùng hữu xảo thị bọn họ, không quản bọn họ đáp ứng cũng được, vẫn là không đáp ứng cũng được, hắn đều chuẩn bị cắt đoạn. Nhìn thấy bầu không khí nghiêm túc như vậy, Diệp đạo đột nhiên mở miệng cười nói: "Đại sư bá, mới vừa nữ hoa thánh mẫu nương nương đều như vậy nói rồi, vậy chuyện này cứ làm như thế nhân tộc nhất định kiên định chấp hành. Ngoài ra, nhân tộc còn nguyện ý lấy gian này một thành công đức bên trong một phần công đức đưa cho đại sư bá cùng thánh mẫu nương nương, lấy biểu thị nhân tộc đối với các ngươi tôn kính, mong rằng đại sư bá cùng thánh mẫu nương nương vui lòng nhận." Tại nhân thị cùng hữu xảo thị vẫn muốn nghị phản kháng, lại bị Diệp đạo ánh mắt ngăn lại, bởi vì hắn biết, ở thánh nhân trước mặt phản kháng là không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn thấy Diệp đạo như thế hiểu chuyện, lão tử trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt. Tuy rằng lão tử cũng không để ý Diệp đạo nói tới đến một chút tiểu công đức, dù sao hắn cũng đã bắt được 5/10 này điểm tiểu công đức toán cái bê, thế nhưng Diệp đạo thái độ liền để hắn phi thường yêu thích, hắn hiền lành nhìn Diệp đạo nói rằng: "Diệp đạo sư điện, ngươi phần này tâm ý, ta liền chân thành ghi nhớ, ta gặp cùng tam đệ nói, còn những người công đức, nhân tộc liền giữ đi." Diệp đạo nhìn lão tử, trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là cười nói: "Vậy thì đa tạ đại sư bá." Lúc này, nữ hoa cũng chú ý tới Diệp đạo, dò hỏi: "Diệp đạo, ngươi là thông thiên sư huynh đệ tử đi, thực là không tồi, nhân tộc có thể bái vào tiệt giáo môn hạ cũng coi như là phúc phận của ngươi." Diệp đạo nhìn cao cao tại thượng nữ hoa, hồi đáp: "Về thánh mẫu nương nương, ta là thông thiên sư tôn thứ 9 đệ tử thân truyền, sư tôn đợi ta vô cùng tốt, truyền cho ta thượng thành tiên pháp, có thể gia nhập tiệt giáo, thật là ta vinh hạnh." Sau đó, Diệp đạo lại ở trong lòng bỏ thêm một câu: "Có điều gặp phải các ngươi, thực sự là làm ta không nói gì." Nhìn thấy Diệp đạo như thế hiểu chuyện, như thế có lễ phép, nữ hoa cũng khẽ mỉm cười, biểu thị thỏa mãn. Sau đó, lão tử cùng nữ hoa cầm công đức liền rời đi, lần này được rồi nhiều như vậy công đức, mang về luyện hóa sau nhất định có thể có tăng lên cực lớn, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa. Chờ lão tử cùng nữ hoa đi rồi, tọa nhân thị cùng hữu xảo thị mới mở miệng nói: "Diệp đạo, đây cũng quá làm người tức giận, quá không công bằng đi, biết sớm như vậy, còn không bằng đem những này công đức toàn bộ đều cho ngươi." Diệp đạo lắc lắc đầu, nói rằng: "Được rồi, không sao rồi, lão tử cùng nữ hoa đều là thánh nhân tôn sư, chúng ta hiện tại còn chưa thích hợp với bọn hắn đối lập. Thế giới hồng hoang là cường giả thiên hạ, chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng, nếu muốn công bằng, nhất định phải đến có thực lực tuyệt đối, nếu không thì lại đi nơi nào nói chuyện gì công bằng đây." Nghe Diệp đạo lời nói, Toại Nhân thị cùng Hưu Xảo thị đều trầm mặc, bọn họ cảm giác trên người bọn họ trọng trách càng thêm nặng, nếu muốn mang nhân tộc đi về phía huy hoàng, còn cần thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được. Nhưng là bọn họ thực lực bây giờ, liền một cái không đáng chú ý yêu quái đều đánh không lại, huống chi dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng. Diệp đạo cũng nhìn ra bọn họ thất lạc, an ủi: "Được rồi, này không phải còn lại một thành công nữa sao? Hấp thu sau khi xong, thực lực của các ngươi lại gặp có càng to lớn hơn tiến bộ, đây chính là nhân tộc tương lai sức lực. Cố lên, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng. Hơn nữa nhân tộc hiện tại lại có tân tu luyện công pháp, nhất định sẽ trong tương lai quật khởi, yên tâm đi, ai cũng ngăn cản không được nhân tộc quật khởi bước chân." Ở Diệp đạo an ủi dưới, Thoại Nhân thị cùng Hưu Xảo thị tâm tình mới hơi khá hơn một chút. Kinh chuyện này, bọn họ cũng biết chỉ có thực lực mới là to lớn nhất sức lực. Chương 49, U Minh huyết hải chương 49, U Minh huyết hải. Thoại Nhân thị cùng Hưu Xảo thị nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt lập lòe đối với tương lai vô hạn ước mơ cùng kiên định niềm tin. Bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, phản phất là ở hướng về Diệp đạo chí lấy sâu nhất kính ý, đồng thời cũng là đối với bọn họ sắp bước lên tân hành trình hứa hẹn. Theo cái kia mênh mông vô ngần thiên đạo công đức chậm rãi hòa vào trong cơ thể bọn họ, từng luồng ấm áp mà sức mạnh to lớn ở bên trong cơ thể của bọn họ cuộn, khuấy động. Nguồn sức mạnh này, gột rửa Thoại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị tâm linh, rèn luyện cơ thể bọn họ, tăng lên bọn họ tu vi. Ở nguồn sức mạnh này tầm bổ dưới, Thoại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ nguyên bản đã là đại La Kim Tiên tu vi, bây giờ càng là dường như phá kén thành bướm bình thường, một lần đột phá đại La Kim Tiên giáng buộc, bước vào chém một thi đỉnh cao chuẩn thánh cảnh giới chí cao. Hơi thở của bọn họ trở nên càng thâm thúy mà mạnh mẽ, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất cùng quy luật. Trong ánh mắt của bọn họ lập lòe trí tuệ cùng thấy rõ ánh sáng, phản phất có thể nhìn thấu tương lai sương mù, nắm vận mệnh mạch lạc. Cũng là từ giờ khắc này, Thoại Nhân thị cùng Hưu Xảo thị biết rõ bọn họ gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bọn họ đem lấy kiên định hơn bước tiến, dẫn dắt nhân tộc hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng. Bọn họ đem lấy trí tuệ của bọn họ cùng sức mạnh, bảo vệ trên vùng đất này mỗi một cái nhân tộc, để nhân tộc đứng ở vạn tộc đỉnh. Nhân tộc đất tổ phát sinh tất cả, thông thiên đều nhìn ở trong mắt, trải qua chuyện này, hắn đúng là đánh giá cao Diệp đạo phương thức xử lý. Hắn muốn là cho rằng Diệp đạo gặp dựa vào lý lẽ biện luận, lấy trứng chọi đá, không nỡ lòng bỏ đem này nhiều công đức giao ra, do đó cùng lão tử cùng nữ hoa phát sinh xung đột. Hắn thậm chí cũng đã làm tốt muốn đi ra vì là Diệp đạo chống đỡ chuẩn bị, bởi vì hắn cũng xem lão tử cùng nữ hoa làm như vậy khó chịu. Hắn vẫn quan tâm Diệp đạo, biết tất cả những thứ này đều là Diệp đạo tự mình làm ra đến, cùng lão tử cùng nữ hoa quan hệ gì đều không có. Nhưng mà, đối với lão tử cùng nữ hoa phân phối phương thức, thông thiên nhưng cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được thất vọng cùng bất mãn. Dưới cái nhìn của hắn, thánh nhân ứng lấy thiên địa vì là tâm, lấy thương sinh vì là niệm, làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn với thiên địa. Mà lão tử cùng nữ hoa động tác này, nhưng rất có vài phần cưỡng đoạt chi hiểm, không chỉ có vi phạm thánh nhân ý định ban đầu, càng là bị hư hỏng tam thanh danh tiếng. Thông Thiên trong lòng không khỏi nổi lên một trận sóng lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đại huynh lão tử sẽ làm ra như vậy việc. Ở trong lòng hắn, lão tử vẫn là cái kia mười phân vẹn mười tồn tại, là hắn kính ngưỡng cùng học tập tấm gương. Nhưng chuyện hôm nay lại làm cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình vị huynh trưởng này. Hắn cũng là lần thứ nhất cảm thấy thôi, chính mình đại huynh lão tử tính cách trên có khiếm khuyết. Tự hóa hình tới nay, hắn vẫn cảm thấy chính mình đại huynh lão tử chính là một cái hoàn mỹ đại danh tử, nhưng là ngày hôm nay chuyện này để Thông Thiên thất vọng rồi. Cưỡng đoạt, này hoàn toàn chính là cưỡng đoạt, bắt nạt nhỏ yếu. Bọn họ tam thanh quang minh chính đại, làm sao có thể làm chuyện như vậy đây? Quả thực là cho tam thanh bôi đen. Chuyện này có một kết thúc, Diệp đạo ở nhân tộc đất tổ dừng lại một quãng thời gian qua đi, lại vội vã hướng về U Minh huyết hải mà đi. Nhân tộc đất tổ có Thoại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị bọn họ ở, Diệp đạo ở đây, một chốc cũng không được cái gì quá to lớn tác dụng. Vì lẽ đó hắn quyết định đi đến U Minh huyết hải đi thử vận may, nhìn có thể hay không gặp phải Vu tộc hậu thổ, là nhân tộc kéo mấy cái kiên cố minh hữu. Vốn là hắn ý nghĩ đầu tiên là tìm kiếm ngũ trang quan trấn nguyên tử liên minh, dù sao lấy trấn nguyên tử người hiền lành kia tính cách, chỉ cần hắn hơi bán điểm thảm, vấn đề không lớn. Chỉ có điều hiện tại nhân tộc ở bình thường phát triển, vẫn không có đụng phải trọng đại nguy cơ. Vào lúc này đi tìm trấn nguyên tử, khả năng hiệu quả không có tốt như vậy, dù sao trấn nguyên tử tính cách khá là nhàn vân giá hạng, không yêu quản sự. Để hắn cứu cấp có thể, để hắn nhọc lòng đi chăm sóc bộ tộc phát triển, hắn xác suất cao gặp chẳng muốn quản. Mà hiện tại, Vũ yêu lượng kiếp trong lúc, toàn bộ thế giới hồng hoàng có thể cùng yêu đình vào tay, vậy tuyệt đối là Vũ tộc. Đã như vậy, vậy trước tiên từ Vũ tộc ra tay, mà tính toán thời gian, cái điểm thời gian này gần như cũng ở Vũ yêu đối chiến, tử thương vô số, hậu thổ nộ đạo thời điểm. Nhìn thấy Diệp đạo hướng về U Minh huyết hải mà đi, Thông Thiên trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này đi U Minh huyết hải làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn đi tìm Minh Hà lão tổ? Này không phải là cái gì tốt ý nghĩ, cái kia Minh Hà lão tổ nhưng là cá tính cách quái lạ người, đến thời điểm có đi không phản, ta có thể chiếm được bắt hắn cho xem trọng. Hắn thậm chí có một ý tưởng, chính là sớm đi môn vị huyết hải, gõ một cái Minh Hà lão tổ, để hắn đối với Diệp đạo khách khí một chút. Có điều, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Một là bởi vì Minh Hà lão tổ nếu là cảm nhận được Diệp đạo trên người thượng thanh khí tức, khẳng định sẽ không hạ tử thủ, dù sao tam thanh mặt mũi Minh Hà lão tổ hay là một trò. Hai là hắn không nghĩ tới nhiều can thiệp Diệp đạo, muốn rèn luyện Diệp đạo năng lực, cũng muốn nhìn một chút hắn ứng đối như thế nào. U Minh huyết hải. Diệp đạo đi tới nơi này sau liền không có động tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng tỉnh cờ đi ra đi dạo U Minh huyết hải, còn lại thời gian đều là dùng để tu hành tăng lên tu vi. Hành động này để Thông Thiên phi thường không nói gì, hắn không biết tại sao Diệp đạo muốn tu hành, vì sao lại lựa chọn đến U Minh huyết hải, ở địa phương khác không tốt sao? Nơi này có cái gì tốt? Ô hôi khí nặng như vậy, đợi liền rất không thoải mái, còn cần chuyên môn chạy đến nơi đây đến tu hành. Có điều chậm rãi, Thông Thiên liền phát hiện này bên trong đầu mối, hắn phát hiện Diệp Đạo tuy rằng mỗi ngày đều đang chăm chú tu luyện, thế nhưng là thường thường kiên trì, chạy đến U Minh Huyết Hải bên cạnh, phảng phất là đang tìm cái gì đồ vật. Điều này làm cho Thông Thiên càng thêm nghi hoặc U Minh Huyết Hải bên kia có thể có vật gì tốt. Nếu thật là có vật gì tốt lời nói, e sợ cũng sớm đã bị Minh Hà lao tổ cho lấy đi, nơi nào còn có thể để cho hắn. Có điều xem Diệp Đạo mỗi lần đi ra ngoài đều tìm đến như vậy thật lòng dáng vẻ, ngược lại tốt xem thật là có vật gì tốt đang đợi hắn. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Đạo đi ra ngoài nhiều lần như vậy, vẫn như cũ không có thu hoạch, thế nhưng hắn thật giống phi thường tin chắc bình thường, vẫn như cũ đúng hạn ra đi tìm. Thông Thiên gọi thẳng xem không hiểu, Thông Thiên cái này thánh nhân cũng có chút xem không hiểu. Thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua, bất chi bất giác lại qua mấy trăm năm, mà Diệp Đạo cũng đi đến U Minh Huyết Hải mấy trăm năm. Này mấy trăm năm trong lúc, Vu Yêu trong lúc đó xung đột cũng ở thời khắc phát sinh, mỗi ngày đều có vô số Vu Yêu hai tộc chết đi. Ngoại trừ Vu Yêu hai tộc ở ngoài, còn có hắn chủng tộc cũng ở Vu Yêu lượng tiếp bên trong bị sóng đánh đến liên lụy, không ngừng chết đi. U Minh Huyết Hải tử khí cũng nghiêm trọng hơn du hồn càng là khắp nơi đều có. Một khi những này du hồn bị hấp dẫn đến, U Minh Huyết Hải liền sẽ bị U Minh Huyết Hải cho thật sâu hấp thụ trụ, cũng lại trốn không thể rời bỏ. Trường này tích lũy xuống, nơi này du hồn đã đến không xuể. Ai thanh đoán giận nói. Chương 50, Luân hồi pháp tắc chương 50, Luân hồi pháp tắc ngày hôm đó, Diệp Đạo lại như mọi khi bình thường đi đến U Minh Huyết Hải tìm kiếm hậu thổ. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã quen như vậy thao tác, thường thường phục phục, đã không biết chạy bao nhiêu chuyến. Liền ngay cả vẫn quan sát Diệp Đạo Thông Thiên đều cảm giác thấy hơi mất cảm giác, hắn đều có chút muốn mở miệng nhắc nhở Diệp Đạo. Dù sao nơi này ô hối khí phi thường nghiêm trọng, trường này đợi ở chỗ này, ngoại trừ Huyết Hải hóa hình Minh Hà lão tổ có thể có tiền lợi ở ngoài, còn lại chính kinh tu sĩ, đợi ở chỗ này thực là thảo không được bao nhiêu tốt đẹp. Cứ thế mãi xuống, thậm chí còn có thể bị những này không khí dơ bẩn cho ăn mòn tâm linh, biến thành cùng du hồn bình thường tồn tại. Cảm thụ U Minh Huyết Hải sóng gió ngày hôm nay lớn lên, Diệp Đạo đột nhiên không ly đầu thở dài nói: "Phong sóng càng lớn, ngư càng quý. Hậu thổ a hậu thổ, thời gian dài như vậy ngươi cũng nên đi ra chứ." Diệp Đạo tâm tư chính chìm đắm ở tự mình trong cảm thán, đột nhiên, một vị không giống bình thường sắc thái xông vào tầm mắt của hắn. Đó là một vị thân mang màu vàng váy dài tuyệt mỹ nữ tử, nàng đạp lên U Minh Huyết Hải bên dưới, bước tiến mềm mại mà chậm chậm, phảng phất là này u ám thế giới bên trong duy nhất lượng sắc. Nàng làn váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, mỗi một đạo nhăn meo đều tựa hồ đang kể ra cổ lão mà thần bí cố sự. Cái kia màu vàng váy dài ở U Minh Huyết Hải đỏ sậm làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ nàng da thịt trắng hơn tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, những người lẽ ra tàn phá với U Minh Huyết Hải không khí dơ bẩn, ở nàng quanh thân phảng phất gặp phải bình phong vô hình, bị tự động cách ly ở bên ngoài, không thể tới gần người. Tình cảnh này, để Diệp Đạo trong lòng không khỏi âm thầm than thở, cô gái này tu vi, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới cực cao. Nàng đi được chậm rãi như vậy, mỗi một bước đều tựa hồ trải qua đắn đo suy nghĩ, phảng phất là tại đây u ám thế giới bên trong tìm kiếm cái gì đáp án, hay là đang suy tư một cái nào đó quyết định trọng đại. Diệp Đạo lặng lặng mà nhìn kỹ nàng, trong lòng dâng lên một luồng không thể giải thích được cảm khái. Nàng đến rồi, nàng đến rồi. Tại đây U Minh Huyết Hải bên bờ, gặp phải như vậy siêu phàm thoát tục nữ tử, không phải hậu thổ còn có thể là ai? Chỉ là xem hậu thổ dáng vẻ hiện tại, rõ ràng đã rơi vào đến tỉnh ngộ bên trong. Ở hậu thổ chu vi, luân hồi khí tức phi thường dày đặc, thậm chí đã bắt đầu thực chất nói. Do Diệp Đạo ánh mắt nhìn sang, hiện tại hậu thổ chính là một cái cất bước luân hồi pháp tắc. Nhìn thấy tình huống như thế, Diệp Đạo cũng không có ngay lập tức liền lựa chọn đi đánh gãy hậu thổ, dù sao đây là hậu thổ cơ duyên. Hắn vẫn muốn nghĩ để hậu thổ hỗ trợ đây, tự nhiên không thể đi đánh gãy hậu thổ cơ duyên. Không phải không ngừng, thời điểm chưa đến. Hơn nữa, vừa vặn, nghịch thiên ngộ tính lại có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại hậu thổ chính là một cái cất bước luân hồi pháp tắc, ở nghịch thiên ngộ tính dưới sự giúp đỡ, Diệp Đạo cũng bắt đầu rơi vào lĩnh ngộ. Nghịch thiên ngộ tính mặc dù bị gọi là nghịch thiên, đó là bởi vì nó sát thực nghịch thiên, không thể tính toán theo lẽ thường. Nếu như phổ thông tu sĩ, thậm chí là một ít đại năng tu sĩ, nếu muốn lĩnh ngộ một đạo tân pháp tắc, quả thực là khó như lên trời. Nhưng là Diệp Đạo không giống nhau, hắn có nghịch thiên ngộ tính, rất nhanh liền đem luân hồi pháp tắc cho nhập môn, đồng thời hắn luân hồi pháp tắc còn ở nghịch thiên ngộ tính ra chỉ dưới nhanh chóng bước tăng lên. Pháp tắc lĩnh ngộ không giống với tu vi cần xem thời gian tích lũy, mà pháp tắc lĩnh ngộ nhưng là càng thêm coi trọng ngộ tính. Hơi lớn có thể cả đời cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một lạng điều pháp tắc, thậm chí đối với một ít pháp tắc, hắn căn bản là không cách nào lĩnh ngộ, không được tinh tiến. Mà ngộ tính, Diệp Đạo chính là không bao giờ thiếu ngộ tính. Thông Thiên thấy cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Đạo thiên phú dĩ nhiên như vậy khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là nhìn hậu thổ một ánh mắt, liền rơi vào luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Thứ, Thông Thiên càng kinh ngạc chính là, Diệp Đạo phảng phất đã sớm biết hậu thổ sẽ đi tới nơi này bình thường. Xem ra Diệp Đạo qua nhiều năm như vậy tìm kiếm cơ duyên chính là hậu thổ, chỉ là Diệp Đạo lại là làm sao mà biết hậu thổ nhất định sẽ tới nơi này. Điều này làm cho Thông Thiên phi thường kỳ quái, dù sao lấy hắn thánh nhân khả năng, đều không thể suy đoán đến chuyện này, Diệp Đạo lại là làm sao biết được, này ở Thông Thiên trong mắt hình thành một cái to lớn nghi vấn. Hắn cảm giác Diệp Đạo trên người nhất định có bí mật như thế nào, nếu không thì không thể gặp như vậy. Đồng thời, Thông Thiên nhìn hậu thổ trên người nồng nặc kia luân hồi pháp tắc, trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, hậu thổ thiên phú dĩ nhiên như vậy khủng bố, như thế nồng nặc luân hồi pháp tắc, xem ra hậu thổ những năm gần đây tiến bộ không ít. Đồng thời lần này lĩnh ngộ qua đi, sợ là hậu thổ thực lực sẽ ở 12 tổ vu bên trong xếp hạng cao. chỉ là hậu thổ không có chủ động ra tay, cũng không biết nàng luân hồi pháp thì đã lĩnh ngộ được mức độ như thế nào. Thời gian liền như vậy, lại qua mấy trăm năm, lĩnh ngộ bên trong hậu thổ đột nhiên lẩm bẩm nói, thực sự là quá đáng thương. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, một đôi chân ngọc nhẹ chút hư không, mỗi đi một bước đều bước ra từng cơn sóng gợn, thực sự là đẹp cực kỳ. Ở hậu thổ trong lòng, đột nhiên có một luồng mãnh liệt kích động, một luồng nhân tử hưu hái khí tức từ nàng thân thể bên trong bạo phát ra. Nàng muốn dùng chính mình thân thể hóa thành luân hồi, cho những này không chỗ an thân cô hồn dã quỷ một cái có thể dừng lại nhà. Đồng thời cảm giác kích động này càng ngày càng mãnh liệt, cho tới nàng đều có chút không có ý thức đến chính mình hiện tại đến cùng đang làm gì. Ngay ở hậu thổ sắp thân hóa luân hồi thời điểm, Diệp Đạo đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, hậu thổ tiền bối, ngươi là hậu thổ tiền bối sao? Hả? Mơ mơ màng màng hậu thổ trong nháy mắt bị câu nói này cho kéo về thực tế, mới vừa cái kia cố trách trời thương người khí tức cũng trong nháy mắt bị đánh vỡ, biến mất không còn tăm hơi. Tình lại hậu thổ có chút mê man, hiển nhiên đối với mình mới vừa cử động có chút nghĩ mà sợ cùng kinh ngạc, bởi vì nàng mới vừa suýt chút nữa vô ý thức dùng chính mình thân thể hóa thành luân hồi. Cùng lúc đó, Tử Tiêu cung bên trong truyền đến một tiếng khẽ ồ lên, đạo tổ Hồng Quân lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện biến số? Hắn lập tức bắt đầu rồi thôi diễn, U Minh huyết hải chuyện đã xảy ra lập tức liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không thẹn là đạo tổ Hồng Quân, muốn biết thế giới hồng hoang chuyện đã xảy ra, cũng mẹn mẹn chỉ là trong mấy mắt. Hậu thổ chân mày hơi nhíu lại, thành tựu đại năng giả, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được có người ở thôi diễn chuyện của nàng. Lúc này quát mắng một tiếng, người nào dám dò xét bản tổ vu? Cảm nhận được mình bị phát hiện, đạo tổ Hồng Quân lập tức đình chỉ thôi diễn, cắt đứt trong lúc này liên hệ, xóa đi này bên trong tất cả dấu vết. Dù sao tính toán chuyện như vậy, cũng không thể công khai đến, nếu là bị 12 tổ vu phát hiện hắn tính toán hậu thổ, sợ là toàn bộ thế giới hồng hoang đều không có cái an bình. Càng nói không chắc 12 tổ vu đám kia mã phu còn có thể liều lĩnh trực tiếp đánh vào Tử Tiêu cung. Chương 51, giải thích ý đồ đến chương 51, giải thích ý đồ đến đạo tổ Hồng Quân thực lực khủng bố vô cùng, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền thu được muốn tin tức. Chỉ là cái này cần đến tin tức, lại làm cho đạo tổ Hồng Quân hơi có chút nghi hoặc, tại sao là Thông Thiên? Thông Thiên vì sao lại cùng chuyện này dính líu quan hệ? Theo đạo lý đến nói đúng không khả năng nha. Tuy rằng Tam Thanh bây giờ cùng 12 tổ vu trong lúc đó cũng không có cái gì đại xung đột, thế nhưng bọn họ đã từng bởi vì tranh cướp bản cổ chính tông danh hiệu, huyên áo cũng không phải rất vui vẻ, không ai phục ai. Vì lẽ đó bình thường mà nói, Thông Thiên là không nên xuất hiện ở nơi đó. Nhưng là tại sao thu được kết quả nhưng là như vậy đây? Đạo tổ Hồng Quân có chút không nghĩ ra. Thế nhưng hắn hiện tại lại không dám tiếp tục thôi diễn, dù sao mới vừa hắn cũng đã suýt chút nữa bị hậu thổ phát hiện. Nếu là lại tiếp tục lời nói, vậy nhất định sẽ bị hậu thổ phát hiện, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghĩ đến bên trong, đạo tổ Hồng Quân cũng chỉ có thả xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục đi hợp đạo. Chỉ cần hợp đạo thành công, hắn trở thành thế giới Hồng Hoang Tiên Đạo, vậy hắn là có thể tiến thêm một bước nữa, trình độ cao vút. Này chính là cường giả, vĩnh viễn theo đuổi không chừng mực cảnh giới tăng lên, dù cho đạo tổ Hồng Quân đã là thế giới Hồng Hoang người số một hắn vẫn như cũ không vừa lòng, vẫn muốn nghĩ tiếp tục tăng lên thực lực của hắn. Cho nên nói có lúc cường giả tư duy là không thể lấy người bình thường tư duy đến định nghĩa, dùng cao thực vật lời nói mà nói chính là thực lực này, muốn rất mạnh mới xem như là cường a. Cảm nhận được thôi diễn chính mình người mất đi tâm hơi, hậu thổ trong lòng vô cùng phiền muộn, nàng đã đại khái đoán ra phạm vi. Dù sao ở thế giới Hồng Hoang bên trong, có thể có thực lực thôi diễn nàng, ngoại trừ cái kia mấy cái thiên đạo thánh nhân ở ngoài, còn có thể là ai? Nàng trước hết hoài nghi chính là nữ hoa, hơn nữa cũng chỉ có nữ hoa hiểm nghi to lớn nhất. Hiện tại Vu yêu đối lập vô cùng nghiêm trọng, nữ hoa đã từng thành tựu yêu tộc, rất có khả năng đứng ở yêu tộc một phương. Đồng thời nữ hoa đại ca Phục Hy, hiện tại vẫn là yêu tộc đương nhiệm hy hoàng, vừa nghĩ như thế, nữ hoa hiểm nghi thì càng lớn. Mà sở dĩ không nghi ngờ hắn thánh nhân, là bởi vì bọn họ không nhúc nhích gì, Vu tộc với bọn hắn cũng chẳng có bao nhiêu lui tới. Điều này làm cho hậu thổ cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, như riêng là yêu tộc, Vu tộc còn có thể ứng đối. Nhưng nếu là này bên trong kéo tới thiên đạo thánh nhân, vậy chuyện này liền trở nên không đơn giản, nàng nhất định phải đem chuyện nào mau mau báo cho còn lại các đại ca. Nếu thật sự là thánh nhân ra tay lời nói, cái kia Vu tộc tình huống liền nguy hiểm. Càng là nàng nghĩ đến, mới vừa nàng suýt chút nữa thân hóa luân hồi, thì càng thêm nghĩ mà sợ. Bởi vì mới vừa nếu không là người trước mắt đánh gãy lời nói, nàng thật sự cũng đã mơ mơ màng màng thân hóa luân hồi, cái kia Vu tộc liền đem ít đi nàng như vậy một cái chiến lược mạnh mẽ. Thậm chí cũng sẽ bởi vì nàng biến mất, mà tổ không thể thành đô thiên thần sát đại trận, đến thời điểm thì lại làm sao có thể cùng yêu đỉnh chu thiên tinh đấu đại trận đối kháng. Nghĩ đến bên trong, hậu thổ chỉ cảm thấy trên người nàng lại bị kinh hai chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, nghiền ngẫm cực khủng. Nàng nhìn trước mắt người, vẻ mặt cũng hòa hoãn không ít, mặc kệ người trước mắt là vô tình hay là cố ý, chí ít hắn trong lúc vô tình trợ giúp chính mình, cũng coi như là duyên phận gây nên. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là hậu thổ liếc mắt là đã nhìn ra, người trước mắt trên người một cỗ thuần khiết thượng thanh khí tức, chẳng lẽ cùng Thông Thiên có quan hệ? Hơn nữa hắn vừa vặn xuất hiện ở đây, vừa vặn đánh gãy chính mình, hết thảy đều là như vậy trùng hợp. Đối với này, hậu thổ cũng hơi nghi hoặc một chút, trong khoảng thời gian ngắn làm rõ không được này bên trong quan hệ. Nàng thu lại tâm thần, bình tĩnh quay về Diệp đạo thử dò xét nói: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chỉ là, đạo hữu tại sao biết ta?" Hậu thổ ở hỏi vấn đề này trước, thực chính là vì thăm dò Diệp đạo, trong lòng nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ đáp án, chỉ có điều là đang đợi Diệp đạo tự mình nói đi ra thôi. Nhưng mà, khiến hậu thổ không nghĩ tới chính là, Diệp đạo trả lời rất trực tiếp. Toàn bộ thế giới Hồng Hoang có thể có như thế thực lực cường đại, lại có xinh đẹp như vậy, ngoại trừ tổ vu hậu thổ tiền bối, còn có thể là ai? Hậu thổ nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng tự nhiên rõ ràng thực lực của chính mình cùng khuôn mặt đẹp ở thế giới Hồng Hoang bên trong là số 1 số 2, nhưng xem Diệp Đạo như vậy trực tiếp mà lại không thất lễ mạo ca ngợi, vẫn để cho nàng cảm thấy một tia bất ngờ cùng sung sướng. Dù sao, thành tựu 12 tổ vu một trong, nàng sớm thành thói quen những người hoặc thật hoặc giả khen tặng cùng lĩnh hót, mà Diệp Đạo ca ngợi lại tựa hồ như nhiều hơn mấy phần chân thành cùng thuần túy. Hầu thổ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói: "Đạo hữu quá khen, không biết đạo hữu đến tìm ta vì chuyện gì?" Hầu thổ cũng muốn phải hiểu rõ người này đến cùng là muốn làm gì. Dù sao ở hậu thổ trong mắt, người này hiện tại chính là thông thiên người phát ngôn. Nếu không thì, hậu thổ có thể không tin tưởng trước đây người này có thể như thế xảo xuất hiện ở đây. Vì lẽ đó hắn đối với Diệp Đạo khách khí, cũng chỉ là đối với Diệp Đạo sau lưng thông thiên khách khí thôi. Nhưng mà, Diệp Đạo trả lời nhưng là ra ngoài hậu thổ dự liệu, Diệp Đạo nói rằng: "Nếu hậu thổ tiền bối hỏi, vậy vạn bối liền nói thẳng vạn bối lần này tới là muốn mời vu tộc che chở nhân tộc, ở nhân tộc nguy nan thời điểm, ra tay trợ nhân tộc một chút sức lực." Nghe được Diệp Đạo nói, hậu thổ hơi kinh ngạc. Nàng vốn là cho rằng Diệp Đạo cử động là thông thiên tụ ý, đại diện cho thông thiên, kết quả không nghĩ tới, Diệp Đại cử động vẹn vẹn là đại diện cho cái gọi là nhân tộc. Nàng ở trong óc tìm kiếm nửa ngày, mới nhớ tới đến nhân tộc như thế một cái nhỏ yếu chủng tộc. Chính là lúc trước nữ hoa thành thánh trước sáng tạo chủng tộc, nhỏ yếu vô cùng, thiên phú cực kém, tuổi thọ ngắn ngủi, nói là thế giới Hồng Hoang kém cỏi nhất chủng tộc cũng không quá đáng. Nhưng là một dòng tộc như thế, nếu như không có thông thiên chỉ điểm tình huống, là làm sao tìm được đến chính mình? Chẳng lẽ thật là cái gì từ nơi sâu xa tự có chú định duyên phận hay sao? Hậu thổ lắc lắc đầu, căn bản không tin tưởng chuyện này, nàng cảm thấy đến Diệp Đạo khẳng định là đang lừa gạt nàng, ẩn giấu nàng, nàng có chút tức giận nói: "Nếu ngươi biết thân phận của ta, vậy ngươi cảm thấy cho ta là tốt như vậy dao động sao? Nếu là ngươi lại không nói thật lời nói, coi như ngươi là thánh nhân đệ tử, ta cũng sẽ không khách khí. Thành tựu thông thiên đệ tử, 12 tổ vu tính khí ngươi nên cũng đã từng nghe nói, ta cũng sẽ không có kiêng rẻ." Đồng thời, hậu thổ khí tức trên người phong thích, bay về Diệp Đạo uy ép tới. Nhất thời, Diệp Đạo chỉ cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng hướng về chính mình đè xuống, liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình làm việc này dĩ nhiên sẽ bị hậu thổ cho rằng là thông thiên thụ ý, liền vội vàng nói: "Hậu thổ tiền bối hạ thủ lưu tình, chuyện này thật sự không phải sư tôn thông thiên thụ, mà là ta hành vi cá nhân. Tin tưởng tiền bối cũng nhìn ra rồi, ta là một cái nhân tộc, bây giờ nhân tộc tuy rằng ở nữ hoa nương nương thánh lệnh bên trong có thể sinh tồn, nhưng là 3 vạn năm vừa qua, còn lại vạn tộc chắc chắn mắt nhìn chằm chằm, đến thời điểm nhân tộc nhưng là nguy hiểm, vì lẽ đó ta mới muốn thay người làm tìm kiếm vu tộc che chở." Chương 52, Luận đạo luân hồi chương 52, Luận đạo luân hồi nghe được Diệp Đạo lời nói, hậu thổ rõ ràng vẫn còn có chút không tin tưởng. Dù sao chuyện này thực sự là quá khéo, vừa vặn Diệp Đạo liền xuất hiện ở đây, đánh gãy nàng, vừa vặn lại có thánh nhân thôi diện dấu vết của nàng, nàng lại lần nữa nói rằng: "Thật không phải thông thiên nhường người đến." Diệp Đạo liền vội vàng nói: "Hậu thổ tiền bối minh xét, thật không phải sư tôn gọi ta đến." Nhìn thấy Diệp Đạo như thế chân thành dáng vẻ, hậu thổ cũng không có lại tiếp tục truy hỏi. Bởi vì hiện tại Diệp Đạo chỉ là đưa ra để vu tộc che chở nhân tộc mà thôi, yêu cầu này đối với vu tộc mà nói cũng không là vấn đề nan giải gì. Dù sao hiện tại thế giới Hồng Hoang có thể cùng vu tộc đối kháng, ngoại trừ yêu tộc ở ngoài, vẫn không có hắn chủng tộc. Hơn nữa vu tộc phía dưới cũng có rất nhiều hắn lệ thuộc chủng tộc, nhiều một cái nhân tộc cũng không nhiều. Nàng sở dĩ không lại tiếp tục truy hỏi, là bởi vì chuyện này bé nhỏ không đáng kể, mà không phải là bởi vì nàng tin tưởng Diệp Đạo, chuyện này cùng thông thiên không có quan hệ. Tùy tiện này bên trong có cái gì tính toán, chỉ cần mình chỉ thừa nhận che chở nhân tộc chuyện này, cũng không có cái gì quá mức, cũng coi như là trả lại Diệp Đạo mới vừa đánh gãy chính mình thân hóa luân hồi nhân quả, liền hậu thổ nói rằng: "Những chuyện này đúng là không có cái gì khó, ngươi có thể đi tới nơi này, cũng coi như là có duyên với ta, sau đó ta vu tộc gặp che chở nhân tộc." Nghe được hậu thổ nói, Diệp Đạo vội vã nói cảm tạ: "Vậy thì đa tạ hậu thổ tiền bối vãn bối Diệp Đạo thế nhân tộc vô cùng cảm kích." Hậu thổ khẽ mỉm cười, hoàn cảnh chung quanh phảng phất đều trở nên sáng ngời lên, để Diệp Đạo đều có chút xem sững sờ. Nét cười của nàng lại như là gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt xua tan u minh huyết hải mù mịt, để không khí chung quanh đều phảng phất trở nên thanh tân mà sáng sủa. Diệp Đạo bị này đột như lai mỹ lệ cảnh tượng hấp dẫn, không khỏi hơi run run, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm than thở hậu thổ tuyệt đại phong hoa. Hậu thổ thu lại ý cười, bắt đầu chăm chú quan sát Diệp Đạo đến. Ánh mắt của nàng thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả biểu tượng, nhìn thẳng lòng người. Vào đúng lúc này, Diệp Đạo cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, nhưng hắn vẫn chưa lùi bước, mà là thẳng tắp sống lưng, thản nhiên tiếp thu hậu thổ xem kỹ. "Thiên phú của ngươi, xác thực làm người khiếp sợ." Hậu thổ trong thanh âm mang theo vài phần khen ngợi, ánh mắt của nàng ở Diệp Đạo trên người dừng lại chốc lát, tiếp tục nói: "Nhân tộc sinh ra có điều hơn vạn năm, mà ngươi nhưng có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới, mà tu vi ngưng tụ, có thể thấy được thiên phú của ngươi dị bẩm." Diệp Đạo cung kính mà thi lễ một cái, trong giọng nói tràn ngập cảm kích cùng khiêm tốn, trả lời: "Đa tạ tiền bối khích lệ, vạn bối biết rõ mình còn có rất nhiều không đủ địa phương, vẫn cần tiền bối chỉ điểm nhiều hơn." Hậu thổ khẽ gật đầu, đối với Diệp Đạo thái độ biểu thị thỏa mãn. Xem ra Diệp Đạo có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nàng ngữ khí ôn hòa nói: "Ngươi không cần quá khiêm tốn, ta xem người ánh mắt vẫn có, giả lấy thời gian, ngươi định có thể ở thế giới Hồng Hoang bên trong sông ra một phen thuộc về mình tiên địa." Sau đó hậu thổ lại tò mò hỏi: "Trước đó vài ngày nhân tộc đất tổ chuyện đã xảy ra có công lao của ngươi đi?" Chuyện này cũng không khó suy đoán, dù sao nhân tộc thiên phú coi như mạnh mẽ đến đâu, nhưng như là Diệp Đạo như vậy, nên cũng là hiếm như lá mùa thu. Vì lẽ đó chuyện kia, nghĩ đến nên cùng Diệp Đạo có quan hệ. Diệp đạo cũng không có ẩn dấu, thẳng thắn nói rằng, chuyện kia xác thực cùng ta có quan hệ, lúc đó ta liền ở hiện trường, chứng kiến nhân tộc tu tiên công pháp sinh ra. Nói xong câu nói này, hai người lại không có lời gì để nói. Dù sao hai người là lần thứ nhất gặp mặt, hơn nữa thân phận của hai người lại có khác nhau một trời một vực, vì lẽ đó giữa hai người căn bản cũng không có cái gì cộng đồng đề tài. Nhưng mà, Diệp đạo càng là lạnh nhạt như vậy, hậu thổ liền càng tin tưởng hắn mới vừa nói là thật sự. Dù sao nếu là Diệp đạo thật sự muốn tính toán nàng lời nói, vậy khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế, nghị trăm phương ngàn kế cùng với nàng tiếp lời, mà không phải giống như bây giờ thái độ. Nửa ngày không nói chuyện, trầm mặc ở giữa hai người lặng yên lan tràn, dường như trong bóng đêm sâu thẳm thung lũng, yên tĩnh mà mang theo mấy phần lúng túng. Diệp đạo cảm nhận được phần này vi diệu bầu không khí, hắn nhẹ nhàng háng giọng một cái, nỗ lực đánh vỡ phần này lúng túng. Diệp đạo thanh âm ôn hòa mà cung kính nói: "Hậu thổ tiền bối, ngươi mới vừa lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, thật có thể nói là thần diệu phi phàm, để ta mở mang tầm mắt. Ở quan sát trong quá trình, ta cũng có cảm ngộ, chỉ là trong lòng vẫn còn tồn tại một ít nghi hoặc, không biết tiền bối có thể không vui lòng chỉ giáo, vì ta giải đáp một, hai." Hậu thổ nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia ôn hòa ý cười. Nàng vẫn chưa nhân Diệp đạo vấn đề mà cảm thấy chút nào không thích, trái lại đối với Diệp đạo thiên phú hứng thú. Mới vừa lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, nàng có thể là phi thường rõ ràng luân hồi chi đạo độ khó. Nàng không nghĩ tới, Diệp đạo mới vừa vẹn vẹn chỉ là nhìn nàng lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, liền có thu hoạch, cũng là hiếu kỳ vô cùng, nói rằng: "Không sao, ngươi hỏi đi." Hậu thổ âm thanh nhu hòa mà thâm thúy, dường như trên núi thanh tuyền, gột rửa Diệp đạo trong lòng bụi trần. Diệp đạo nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết do cơ hội này hiếm thấy, liền thu dọn một hồi tâm tư, bắt đầu về phía trước thổ thỉnh giáo lên liên quan với luân hồi pháp tắc các loại nghi hoặc. Vấn đề của hắn cái này tiếp theo cái kia, từ luân hồi pháp tắc cơ bản khái niệm đến cấp độ sâu hàm nghĩa, không tiết lộ ra hắn đối với này một pháp thì lại dày đặc hứng thú cùng sâu sắc lý giải. Mà hậu thổ nhưng là kiên nhẫn từng cái giải đáp, nàng giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vừa bao hàm pháp tắc, lại hòa vào bản thân nàng tu hành tâm đắc cùng cảm ngộ. Ở nàng giảng giải dưới, Diệp đạo phảng phất mở ra một tâm thế giới mới cánh cửa lớn, đối với luân hồi pháp tắc lý giải cũng biến thành càng thêm sâu sắc cùng thấu triệt. Cùng lúc đó, luân hồi pháp tắc cũng ở Diệp đạo nghịch thiên ngộ tính ra chỉ dưới, nhanh chóng bị hắn lĩnh ngộ thậm chí học một biết mười, cho hậu thổ một ít nho nhỏ kinh ngạc. Không nghĩ tới, đêm đạo thiên phú dĩ nhiên cao như thế, vừa mới bắt đầu hắn còn đang chỉ điểm đêm đạo luân hồi pháp tắc, nhưng là theo thời gian trôi qua, đêm đạo càng nhưng đã có thể với hắn đơn giản luận đạo. Đồng thời theo hai người thâm nhập, Diệp đạo đưa ra một ít ý nghĩ cùng quan điểm, thậm chí có thể cho hậu thổ tạo thành không nhỏ dẫn dắt. Bọn họ luận đến càng lâu, hậu thổ cũng là càng khiếp sợ hơn, càng có hứng thú, bất chi bất giác, hai người đều quên thời gian trôi qua, chìm đắm ở luân hồi pháp tắc quần đạo bên trong. Làm hai người phản ứng lại thời điểm, đã là mấy trăm năm sau màn đêm đầy sao lấp lánh. Mỹ lệ như vậy cảnh sắc, đúng là sấn cho bọn họ có chút xứng. Tại đây đoạn luận đạo trong lúc, quan hệ giữa bọn họ cũng phát sinh một chút thay đổi, trở nên thân mật một chút, hậu thổ tự đáy lòng khâm phục nói rằng: "Diệp đạo, thiên phú của ngươi thực sự quá khủng bố." Tại đây đoạn trong lúc bên trong, hậu thổ đã bị Diệp đạo thiên phú khiếp sợ không muốn không muốn. Nếu như thật muốn có một cái hình dung từ để hình dung Diệp đạo thiên phú lời nói, hậu thổ cảm thấy thôi, cái kia nhất định là khủng bố như vậy. Chương 53, Vạn Thọ Sơn chương 53, Vạn Thọ Sơn nghe được hậu thổ như vậy trần truồng khích lệ, Diệp đạo cũng có chút thật không tiện, gãi gãi đầu nói rằng: "Kha kha, bình thường, thiên hạ thứ ba, ta điểm ấy bé nhỏ thiên phú, cùng các ngươi so ra không coi là cái gì." Hậu thổ nghe vậy phi thường không nói gì, tuy rằng câu nói này nghe tới là ở khiêm tốn, nhưng trên thực tế câu nói này nhưng là có chút không biết trời cao đất rộng. Dù sao nhân tộc thiên phú, làm sao có thể cùng tổ vu lẫn nhau so sánh đây? Tổ vu nhưng là bản cổ hậu duệ. Câu nói này nếu để cho không rõ chân tướng người biết đến nói, vậy tuyệt đối gặp cười nhạo Diệp đạo một phen. Có điều cùng Diệp đạo ở lại cùng nhau tu luyện lâu như vậy, hậu thổ đối với Diệp đạo thiên phú trong lòng vẫn có chút mấy. Vẫn đúng là đừng nói, Diệp đạo thật là có sánh vai tổ vu ngộ tính thiên phú, chỉ tiếc, tổ vu không chỉ có nắm giữ thiên phú, còn nắm giữ cân cước gốc gác, hóa hình cũng đã không biết so với Diệp đạo cao bao nhiêu cái khởi điểm. Hậu thổ cũng sẽ không thật sự quá nhiều tính toán chuyện này, thuận miệng đánh cái ha ha sau liền nói rằng: "Diệp đạo, ta lần này đi ra lâu như vậy rồi, ta phải đi về." Nói câu nói này thời điểm, hậu thổ còn có chút lưu luyến không muốn, từ hóa hình đến nay lâu như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất cùng không phải huynh trưởng ở ngoài người, đồng thời như thế thanh tĩnh đợi lâu như vậy. Có thể là Diệp đạo tương tự tu hành luân hồi chi đạo nguyên nhân, hậu thổ đối với Diệp đạo có một loại dị dạng cảm giác. Nhưng nàng nhất định phải trở lại U Minh huyết hải chuyện này để hậu thổ cảm giác phát hiện một cái không được sự tình. Nàng tổng cảm giác sau lưng có người ở đổ thêm dầu vào lửa tất cả những thứ này, nàng cảm giác có người vẫn đang tính toán vu tộc. Nàng phải đi về đem tin tức này báo cho đại ca của nàng môn, để cho bọn họ tới cộng đồng thương lượng, chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Diệp đạo tuy rằng cũng rất không nỡ hậu thổ, dù sao lớn như vậy cái tiên nữ sớm chiều ở chung, bây giờ nói tách ra liền muốn tách ra vậy khẳng định là có chút không nỡ. Thế nhưng hắn không biết được làm sao mở miệng, hay hoặc là nói hắn cảm thấy đến hắn bây giờ không có tư cách mở miệng giữ lại. Thế giới hồng hoang thực lực vi tôn, tổ vu thực lực cũng hầu như là hồng hoang mạnh nhất, hắn hiện tại cái này cái đại la kim tiên có thể không đáng chú ý cùng như vậy, còn không bằng đau mau buông tay, ngược lại hắn bây giờ còn có việc cần hoàn thành, mà hậu thổ cũng có chuyện của chính mình muốn bận điệu, không bằng ai đi đường ấy, mặt sau tái tụ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Diệp đạo triển khai miệng cười, biểu hiện phi thường hào hiệp, quay về hậu thổ nói rằng: "Nếu hậu thổ tiền bối phải đi, vậy vãn bối liền không giữ lại bảo trọng." Hậu thổ xem Diệp đạo thật giống không chút nào không nỡ nàng ý tứ, hơn nữa Diệp đạo luôn tiền bối kêu nàng, quả thực bị Diệp đạo giận đến giận đùng đùng nói rằng: tiền bối, chúng ta đều biết lâu như vậy rồi, trò chuyện với nhau cũng coi như thật vui, làm sao chả gọi ta tiền bối? Chẳng lẽ ngươi là không muốn cùng ta kết bạn sao?" Nghe được hậu thổ lời nói, Diệp Đạo hít mắt, cười hì hì, mở miệng nói:
Đương nhiên, vạn bối vô cùng vinh hạnh, vậy ta sau đó liền gọi ngươi hậu thổ đi."
Hậu thổ mắt trợn trắng lên, không nói gì đến cực điểm, sau đó không chờ Diệp Đạo lại nói tiếp, hai chân giẫm một cái, liền dường như một cái hỏa mũi tên bắn ra mà đi. Ở hậu thổ mới vừa đứng thẳng dưới chân, thình lình xuất hiện một cái to lớn cái hố, đem Diệp Đạo cho bắt đầu chôn giấu, đồng thời, trong không khí còn truyền đến hậu thổ tiếng cười như chuông bạc. Vừa nhìn hậu thổ thao tác, nàng liền là cố ý, dù sao nàng nhưng là thổ chi tổ bu, thổ chi pháp tắc khủng bố như vậy, vẹn vẹn chỉ là bay lên mà lên, làm sao có khả năng gặp tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Đồng thời ở hậu thổ cố ý thao tác dưới, bùn đất lại bị hậu thổ cho nện vững chắc một tầng thổ chi pháp tắc. Diệp Đạo phí hết đại sức lực mới bò lên, hắn đến hiện tại còn không biết hắn nơi nào nhạ hậu thổ tức rồi, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ lung tung nói. Quả nhiên, phụ nữ đều là tiểu tức giận. Con mụ này có thể không giống người tốt nha. Hậu thổ sau khi rời đi, Diệp Đạo cũng không nghĩ muốn ở lại U Minh huyết hải kích động, dù sao hoàn cảnh của nơi này cũng không phải như vậy tốt, không một ít chuyện ai sẽ đồng ý ở đây dừng lại lâu. Hắn lại lần nữa nhìn lại đại dương màu đỏ ngầm này, trong lòng thở dài nói: U Minh huyết hải, tuy không phải thiên đường, nhưng cũng là một đoạn khó quên trải qua. Ngày khác như có cơ duyên, ổn thỏa lại tham. Sau đó, Diệp Đạo thân hình loáng một cái, hóa thành một vệt sáng, qua lại ở trong hư không, thẳng đến ngũ trang quan mà đi. Cái này cũng là ở kế hoạch lúc trước của hắn bên trong, muốn nói toàn bộ thế giới hồng hoang, ai tối đồng ý giúp nhân tộc, vậy khẳng định là ngũ trang quan trấn nguyên tử. Không vì hắn, cũng là bởi vì hắn thiện. Hắn cùng Hỏa Vân động Hồng Vân cùng xưng là thế giới hồng hoang người hiền lành, tuy rằng Hồng Vân bị Côn Bằng giết chết sau, trấn nguyên tử sẽ không có như thế nào đi nữa từng xuất hiện. Nhưng Diệp Đạo chắc chắn, chỉ cần hắn nhờ vả đến trấn nguyên tử hẳn là sẽ không từ chối, bởi vì hắn căn bản liền không hiểu được từ chối. Càng quan trọng chính là, trấn nguyên tử trong tay có thế giới hồng hoang tiên tiên thai mô địa thư ở tay, pháp bảo này có thể gọi phòng ngự vô địch. Nếu như có thể ở đồ vu kiếm thời điểm, đem pháp bảo này đặt nhân tộc trong tổ địa, bố trí tiên tiên địa mạch đại trận, vậy tuyệt đối ổn thỏa cực kỳ. Đừng nói yêu đế đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất coi như là thánh nhân đến rồi, cũng đến suy nghĩ một chút phá cái này trận hậu quả. Dù sao trận pháp này có thể liên lụy quá nhiều rồi, coi như là những này hàng đầu đại năng, cũng không chịu được nổi phá hoại địa mạch hậu quả. Diệp Đạo tốc độ phi thường nhanh, ở các loại lực lượng pháp tắc ra chỉ dưới, đã sắp đến thái quá. Dù cho thế giới hồng hoang địa vực vô cùng rộng rãi, ở Diệp Đạo tốc độ khủng khiếp bên dưới, cũng có điều mấy chục năm công phu, liền đạt tới Vạn Thọ Sơn. Theo khoảng cách rút ngắn, Diệp Đạo có thể cảm nhận được một luồng thanh tân thoát tục khí tức phả vào mặt, đó là Vạn Thọ Sơn độc nhất linh khí cùng sinh cơ. Vạn Thọ Sơn thế núi nguy nga, tràn ngập thanh tú khí. Dãy núi chập trùng, núi non trùng điệp, phảng phất là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Trong núi mây mù bao phủ, khi thì tụ lại, khi thì tản ra, dường như tiên cảnh, khiến người ta dường như cách thế. Trên núi có ngàn năm phong, phù dung phong chờ tuyệt mỹ ngọn núi, những này ngọn núi nguy nga lấp lẫm, phóng xạ ra hào quang, dường như thần chỉ cư. Vạn Tuyết Thạch, Giang Nanh Thạch chờ kỳ thạch quái tướng thì lại thỉnh thịch lân lân, tỏa ra thiên nhiên thủy khí, vì là toàn bộ Vạn Thọ Sơn tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Trong núi kỳ một tươi tốt lăng lăng, lục hoè, ban trúc, thanh tùng, y ngàn năm, đấu đùng hoa hoè. Bạch lý, hồng đào, thúy liêu, sáng quắc ba xuân, tranh diễm quay sắc. Không chỉ có đem Vạn Thọ Sơn làm nổi bật lên càng thêm mỹ lệ, còn tỏa ra thoải mái mùi thơm ngát, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Càng khỏi nói bên trong kỳ chân dị thú tự do nô đùa, giống vạn ngàn, vì là Vạn Thọ Sơn tăng thêm không ít sức sống. Không thể không nói, trấn nguyên tử là tuyệt tuyệt đối đối với nhã sĩ, cả ngày ở tại như vậy mỹ lệ trong hoàn cảnh, muốn mất nhã cũng không được, thực sự là quá gặp hưởng thụ. Diệp Đạo liền phi thường ước ao cuộc sống như thế, nếu là sau khi tất cả có thể xong tụng, hắn đúng là muốn ở thế giới hồng hoang tìm một nơi như vậy, quá không màng thế sự sinh hoạt. Chương 54, trấn nguyên tử chương 54, trấn nguyên tử Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trước, cổ mục che trời, thúy trúc nhẹ lay động, hoàn toàn yên tĩnh an lành bên trong. Diệp Đạo âm thanh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn đứng ở quan môn trước, dáng người kiên cường, trong ánh mắt để lộ ra đối với Trấn Nguyên Tử kính ngưỡng cùng chờ mong, cao giọng lại hô: "Nhân tộc Diệp Đạo, do đến đây bái kiến Trấn Nguyên Tử tiền bối, khẩn xin tiền bối cho thấy." Dứt tiếng, trên núi tựa hồ vang vọng lên một trận xa xăm hồi âm, nhưng quan bên trong vẫn như cũng là lặng lẽ, không có một chút nào động tĩnh. Diệp Đạo trong lòng có chút nghi hoặc, làm sao không ai đáp lại? Chẳng lẽ là Trấn Nguyên Tử đi ra ngoài lại, hoặc là Trấn Nguyên Tử đang lúc bế quan tu luyện, lại hoặc là hắn ở quan bên trong nơi nào đó tinh tư, không nghe thấy. Nhìn không có đáp lại ngũ trang quan, Diệp Đạo cũng không có đặc biệt nôn nóng, mà là cung kính mà lập ở trước cửa, kiên trì chờ đợi. Ngược lại hắn lần này tới là tìm Trấn Nguyên Tử, không tìm được Trấn Nguyên Tử, hắn cũng không biết đi nơi nào, còn không bằng liền ở ngay đây chờ là được rồi. Hoàn cảnh của nơi này tốt như vậy, đợi ở chỗ này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, tổng so với cái kia cái gì U Minh huyết hải tốt lắm rồi, vừa vặn có thể thừa cơ hội này khỏe mạnh chơi một hồi. Hắn nhắm mắt ngưng thần, điều chỉnh hô hấp, để tâm tình của hắn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, phảng phất hắn cũng là này Vạn Thọ Sơn bên trong một phần. Thản nhiên nơi chi, sóng lớn không sợ hãi. Thời gian liền như vậy lặng lẽ quá khứ. Chu vi gió núi tựa hồ cũng đang vì phần này yên tĩnh thêm trên một bệnh thần bí. Trấn Nguyên Tử nghe được Diệp Đạo lời nói, thế nhưng từ khi Hồng Vân sau khi chết, hắn liền không muốn lại ra khỏi núi cũng không muốn lại có thêm càng nhiều liên lụy. Vì lẽ đó hắn mới cố ý chưa hề trả lời Diệp Đạo, nói trắng ra chính là không muốn gặp bất luận người nào, chỉ muốn một người ở tại ngũ trang quan bên trong, nhàn vân giá hạc, nhớ nung Hồng Vân, rời xa thị phi.
Hắn muốn là cho rằng Diệp đạo xem không ai sẽ lập tức rời đi, lại hoặc là ở lại, sững sờ một quãng thời gian qua đi liền sẽ rời đi, dù sao không thấy được người, ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà, thời gian trôi qua hồi lâu, Diệp đạo dĩ nhiên không chút nào rời đi ý tứ. Điều này làm cho Trấn Nguyên Tử đúng là có chút bất ngờ, dù sao ở thế giới Hồng Hoang, anh dũng dành trước, có thể cực nhỏ nhìn thấy hắn cường giả như vậy người không phận sự. Như vậy vừa nhìn, Diệp đạo tùy tính lười nhác tính tình đúng là cùng Hồng Vân giống nhau đến mấy phần. Càng là nhìn thấy Diệp đạo đang tu luyện sau khi, còn không quên du sơn ngoạn thủy, chăm sóc ngũ trang quan trước hoa hoa thảo thảo, Trấn Nguyên Tử đối với Diệp đạo hảo cảm cũng tăng lên không ít. Liên như vậy đang khảo nghiệm Diệp đạo một quãng thời gian qua đi, Trấn Nguyên Tử cũng càng ngày càng cảm thấy đến Diệp đạo phi thường thú vị, quyết định nhìn một lần hắn, nhìn Diệp đạo đến ngũ trang quan đến cùng muốn làm cái gì. Diệp đạo đã quen không có ai xuất hiện tháng ngày, một ngày này, hắn đang chuẩn bị xem thường ngày, tĩnh tâm tu luyện. Đang lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đánh vỡ phần này vắng lặng. Diệp đạo đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một vị đạo đồng chát hai cái bím đuôi ngựa, từ quan bên trong chạy ra, trên mặt mang theo mỉm cười, hướng về Diệp đạo hô: "Ngươi là người nào, nhưng là đến đây bái kiến nhà ta chủ nhân Trấn Nguyên đại tiên?" Đạo đồng thanh âm lanh lảnh dễ nghe, dường như khe núi thanh tuyển, khiến người ta nghe liền cảm thấy tâm thần thoải mái, chính là Trấn Nguyên Tử điểm hóa đồng tử Thanh Phong. Diệp đạo một ánh mắt liền nhận ra, dù sao cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tóc thắt bím đuôi ngựa cũng thực sự là quá bắt mắt. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, không mình hành lễ nói: chính là vạn bối Diệp đạo, nghe tiếng đã lâu Trấn Nguyên Tử tiền bối lại danh, do gió đến đây ngũ trang quan bái phỏng, mong rằng tiên đồng thông bẩm." Diệp đạo biết Minh Nguyệt Thanh Phong thực lực cũng không thể khinh thường, tuy rằng bọn họ ở ngũ trang quan bên trong chỉ là đồng tử, thế nhưng ra ngũ trang quan vậy thì là lao tổ cấp bậc nhân vật, cho nên đối với người trước mắt, Diệp đạo mang theo vô cùng cung kính tâm tình, không chút nào khinh thường. Thanh Phong xem Diệp đạo đối với hắn như thế có lễ phép, trong lòng cũng là có hảo cảm. Những năm gần đây, đến bái phỏng Trấn Nguyên Tử người không tính toán, thế nhưng xem Diệp đạo như vậy, đối với hai người bọn họ đồng tử khách khí như thế, cũng thật là số ít. Rất nhiều đại năng, thậm chí một ít hạng giá áo túi cơm, cũng bởi vì bọn họ hai cái là đồng tử thân phận, mà xem thường hai người bọn họ. Thanh Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng là vô cùng khách khí đáp lễ, sau đó cao hứng nói: "Chủ nhân đã biết ngươi đến, kính xin theo ta vào quan bên trong, gặp mặt chủ nhân." Dứt lời, Thanh Phong liền dẫn Diệp đạo đi vào ngũ trang quan bên trong. Ngũ trang quan bên trong bố cục chẳng chỉ có hứng thú, cổ kính, mỗi một nơi đều để lộ ra dấu vết tháng năm cùng đạo gia ý nhị. Diệp đạo trong lòng âm thầm than thở, Trấn Nguyên Tử không thẹn là Hồng Hoang một tên nha sĩ, chân chính tiên phong đạo cốt. Liên này cách cục, nay tạo thế, thưởng thức ánh mắt quả thật không tệ. Theo Thanh Phong đi rồi một quãng thời gian, rốt cục nhìn thấy Trấn Nguyên Tử. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử trong ngay mắt, Diệp đạo liền vội vàng đi tới, thăm hỏi nói: "Vạn bối Diệp đạo, bái kiến Trấn Nguyên Tử tiền bối." Trấn Nguyên Tử đã quan sát Diệp đạo phi thường lâu, hắn đối với Diệp đạo tính tình đã sớm thuộc với tâm, nếu không thì hắn cũng sẽ không cùng Diệp đạo gặp mặt. Hắn cười nói: "Diệp đạo tiểu hữu, không cần đa lễ." Trấn Nguyên Tử âm thanh ôn hòa mà mạnh mẽ, dường như gió xuân hiu hiu, khiến lòng người sinh ấm áp, sau đó hắn lại nói tiếp: "Người ta tuy là vì lần đầu gặp gỡ, nhưng ngươi tâm tính thuần lương, tư chất xuất sắc, đúng là làm ta kinh ngạc, hôm nay ngươi tới đây, định có chuyện quan trọng thương lượng, không ngại nói thẳng chính là, nếu không là chuyện khó khăn gì, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi một cái." Nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Diệp đạo cao hứng cực kỳ, cũng không khách khí nữa, nói thẳng ra chính mình lý do. "Tiền bối nên có thể thấy, ta là một cái nhân tộc, ta lần này tới là muốn mời cầu tiền bối che chở nhân tộc." Nghe được Diệp đạo thỉnh cầu, Trấn Nguyên Tử rõ ràng sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp đạo tới đây dĩ nhiên là cái mục đích này, hắn còn tưởng rằng Diệp đạo là chạy hắn quả nhân xâm đến đây. Dù sao ở toàn bộ thế giới Hồng Hoang bên trong, hắn quả nhân xâm còn là phi thường nổi danh. Nhưng hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, nói rằng: "Diệp đạo tiểu hữu khách khí, Diệp đạo tiểu hữu chính là thượng thanh thánh nhân đệ tử, loại chuyện nhỏ này, lại nơi nào cần ta hỗ trợ. Nếu là sư tôn của ngươi có thể ra tay, thế giới Hồng Hoang cái nào chủng tộc dám nắm nhân tộc nói sự? Huống hồ ta đã ẩn cư ngũ trang quan nhiều năm, không còn hỏi đến Hồng Hoang việc, chuyện này quả thật có chút làm khó dễ." Trấn Nguyên Tử lời giải thích, cũng ở Diệp đạo trong dự liệu, giải thích khác nói: "Tiền bối tuệ nhãn, sư tôn ta thật là thông thiên thánh nhân, nếu là che chở nhân tộc lời nói, vậy dĩ nhiên là dễ như ăn cháo. Nhưng mà sư tôn mặc dù là sư tôn ta, nhưng hắn cũng là Hồng Hoang Thiên Đạo thánh nhân, một số thời khắc, thân bất do kỷ. Nếu là tiền bối có thể ở nhân tộc thời khắc nguy nan nếu ra tay giúp đỡ, cái kia định là nhân tộc may mắn. Đương nhiên nhân tộc cũng sẽ không công để tiền bối hỗ trợ, nếu là tiền bối có thể giúp đỡ lời nói, ta chỗ này đúng là có một ít liên quan với Hồng Vân tiền bối tin tức thành tựu trao đổi." Diệp đạo phi thường rõ ràng, Trấn Nguyên Tử ở thế giới Hồng Hoang uy hiếp chính là Hồng Vân, chỉ cần nói ra Hồng Vân tin tức, Trấn Nguyên Tử liền nhất định sẽ hỗ trợ. Chương 55, Quả Nhân Sâm chương 55, Quả Nhân Sâm nghe được Diệp đạo lời nói, Trấn Nguyên Tử cũng không bình tĩnh. Ở thế giới Hồng Hoang, nếu như nói có chuyện gì nhất định có thể làm cho Trấn Nguyên Tử để bụng lời nói, cái kia nhất định là Hồng Vân. Qua nhiều năm như vậy, Trấn Nguyên Tử đều cho rằng Hồng Vân đã ngã xuống, vì lẽ đó hắn tự giận mình, vẫn nhà nhỏ ở ngũ trang quan bên trong, cũng không còn lý quá Hồng Hoang việc. Ai không gì bằng tâm chết, đại khái chính là loại này cảm giác. Không còn Hồng Vân, hắn liền chuyện gì đều không muốn làm, tiếp chuyện gì đều cũng lại không nhắc lên được hứng thú của hắn. Nhưng mà hiện tại Diệp đạo nhưng nói cho Trấn Nguyên Tử, nói hắn Hồng Vân tin tức này, làm sao có thể để Trấn Nguyên Tử lại tiếp tục duy trì chấn định? Hắn kích động lặp lại: "Ngươi có Hồng Vân tin tức? Ngươi nói ngươi có Hồng Vân tin tức?" Nói ra câu nói này sau, Trấn Nguyên Tử đột nhiên thấy buồn cười, nghĩ thầm chính mình là cả nghĩ quá rồi. Hồng Vân rõ ràng cũng đã biến mất ở thế giới Hồng Hoang bên trong, cái này nhân tộc lại làm sao có khả năng gặp có Hồng Vân tin tức?
Một luồng nhàn nhạt yêu thương tràn ngập ở trong không khí, để không khí chung quanh đều phảng phất tràn ngập lạnh lùng. Diệp đạo nhưng là bình tĩnh nói:
"Đúng, tiền bối, ta chỗ này quả thật có Hồng Vân tiền bối tin tức."
"Hả?" Trấn Nguyên Tử ánh mắt chấn động, nhìn về phía Diệp đạo, tràn đầy khó mà tin nổi. Đồng thời ở Trấn Nguyên Tử trong lòng, nhấc lên một phen sóng lớn. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, Hồng Vân đã không có thế, nhưng Trấn Nguyên Tử trong lòng lại ôm ấp may mắn thành phần, dù sao Diệp đạo là Thông Thiên đồ đệ, Thông Thiên lại là Thiên đạo thánh nhân, thế giới Hồng Hoang người mạnh nhất. Có thể Thiên đạo thánh nhân thật sự có không giống nhau địa phương, có thể biết được hắn không biết bí ẩn, Hồng Vân tin tức cũng không nhất định. Liền hắn như chặt đinh chém sắt địa quay về Diệp đạo nói rằng: "Diệp đạo tiểu hữu, nếu là sư tôn của ngươi Thông Thiên thánh nhân thật sự có thể báo cho ta Hồng Vân tin tức lời nói, đừng nói là che chở nhân tộc coi như là muốn ta Trấn Nguyên Tử tính mạng, ta Trấn Nguyên Tử cũng không chối từ." Trấn Nguyên Tử cho rằng Diệp đạo là phụng Thông Thiên thánh mệnh lệnh mà đến, tuy rằng hắn không biết Thông Thiên làm như vậy đến cùng là tại sao, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng, hắn đồng ý vì là Hồng Vân trả giá tất cả cảm tình. Chỉ cần có thể biết Hồng Vân tin tức, để Trấn Nguyên Tử làm cái gì cũng có thể, đây chính là Trấn Nguyên Tử đối với Hồng Vân tình cảm. Nhìn thật tình như thế Trấn Nguyên Tử, Diệp đạo trong lòng cũng là khá là khâm phục hắn đối với Hồng Vân cảm tình, lúc này nói rằng: "Tiền bối hiểu lầm chuyện này cũng không phải sư tôn ý nghĩ, mà là chính ta. Cho tới tiền bối nói tới đánh đổi, cũng hoàn toàn không có cần thiết, ta cũng chỉ là muốn xin tiền bối ở nhân tộc nguy nan thời điểm, xuất thủ cứu nhân tộc một hồi là có thể." Sau khi nói xong, Diệp đạo lại tiếp tục nói: "Đương nhiên nếu là tiền bối không muốn ra tay cũng không sao, ta cũng sẽ đem Hồng Vân tiền bối tin tức báo cho, cũng coi như cùng tiền bối kết một cái thiệp quả." Diệp đạo nói nhẹ như mây gió, không chút nào uy hiếp ý tứ, tỉ như cái gì Trấn Nguyên Tử không đáp ứng liền không nói loại hình. Trấn Nguyên Tử nghe xong giờ mới hiểu được tất cả, tuy rằng hắn cũng không biết Diệp đạo nếu như không phải Thông Thiên sai khiến, là từ nơi nào chiếm được Hồng Vân tin tức. Thế nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, hắn nói rằng: "Nếu Diệp đạo tiểu hữu như vậy thẳng thắn, vậy ta nếu như lại từ chối, đúng là có vẻ ta có chút lập dị. Nhân tộc việc, ngươi hãy yên tâm, nếu là nhân tộc thật ngộ nguy nan, Trấn Nguyên coi như là trừ tính mạng, cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan." Sau đó hắn lại bổ sung: "Nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân tạo, tập thiên địa chi trí tuệ linh khí, tự có khí vận kề bên người, tương lai thành tựu tất nhiên không thể khinh thường, tiểu hữu cũng không cần lo lắng quá mức." Diệp đạo nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm lần này đến mục đích cuối cùng cũng coi như là đã đến. Được Trấn Nguyên Tử hứa hẹn, hắn tin tưởng Trấn Nguyên Tử không phải loại kia lật lọng người. Đồng thời, hắn cũng khâm phục nổi lên Trấn Nguyên Tử ánh mắt. Từ trước mắt đến xem, nhân tộc nhỏ yếu, mặc dù là nữ hoa thánh nhân tạo, nhưng Hồng Hoang vạn tộc không có một cái lọt nổi vào mắt xanh nhân tộc. Trấn Nguyên Tử có thể có như vậy nhận thức, đúng là ra ngoài Diệp đạo dự liệu, hắn cười nói: "Thưa tiền bối chúc lành, vậy thì đa tạ tiền bối." Sau đó Diệp đạo lại sẽ Hồng Vân sự tình nói ra, có điều hắn nói phi thường mịt mờ, vừa đến hắn cũng không biết tình huống cụ thể, thứ hai hắn sợ bởi vì tiết lộ quá nhiều, bị tiên đạo trọng điểm quan tâm. Có điều dù là như vậy, lấy Trấn Nguyên Tử ánh mắt xem ra, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Diệp đạo là xuyên việt giả, mang theo người đến sau thị giác tới nói những việc này. Đồng thời khiến Trấn Nguyên Tử cảm thấy bất ngờ chính là, nghe tới Diệp đạo nói cái gì luân hồi thời điểm, nội tâm của hắn đột nhiên có một luồng kích động, phảng phất này luân hồi với hắn có không thể giải thích được liên hệ bình thường. Thành tựu sinh trưởng ở địa phương Hồng Hoang đại năng, hắn lập tức ý thức được đây là cơ duyên gây nên, này luân hồi gặp mang đến cho hắn khó mà tin nổi cơ duyên. Chỉ là này trung gian lại thật giống cách gì đó, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới luân hồi, từ nơi sâu xa liền phảng phất có cản trở ngại, để hắn không nhiều lắm nghĩ. Theo hai người trò chuyện càng ngày càng nhiều, Trấn Nguyên Tử đối với Diệp đạo càng ngày càng kiếp sợ, Diệp đạo một số lên tiếng, để hắn rộng rãi sáng sủa, có loại đẩy ra mây mù thấy nguồn gốc cảm giác, để hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh chưa bao giờ đặt chân tân thiên địa bình thường. Cái này cũng là Diệp đạo cố ý hành động, hắn đối với Trấn Nguyên Tử nhìn vẫn là rất hợp mắt, vì lẽ đó cũng muốn trợ giúp hắn một hồi. Hơn nữa Trấn Nguyên Tử đáp ứng rồi giúp trợ nhân tộc, Trấn Nguyên Tử thực lực càng mạnh, đối với nhân tộc tới nói cũng thì càng thêm là một đại lực cản. Diệp đạo là xuyên việt giả, trước lại là cái tiểu thuyết mê, Hồng Hoang trong tiểu thuyết đối với Trấn Nguyên Tử một ít suy đoán, hắn thuộc không được. Có thể nói, hắn đối với Trấn Nguyên Tử một ít không biết lĩnh vực hiểu rõ, so với Trấn Nguyên Tử còn muốn càng hiểu. Liên tỷ như lục đạo luân hồi thành lập, nếu như có thể được Trấn Nguyên Tử hỗ trợ, nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Bởi vì lục đạo luân hồi cùng địa đạo cùng một nhịp thở, mà Trấn Nguyên Tử tay cầm địa thư, chính là thiên định địa đạo người. Cho tới Trấn Nguyên Tử có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, vậy thì xem Trấn Nguyên Tử bản thân tạo hóa. Diệp đạo tiểu hữu, đúng là rất cảm tạ. Nghe quân một lời nói, vượt qua vạn năm tu a. Ở hai người trò chuyện mặt sau, Trấn Nguyên Tử thu hàng rất nhiều, hắn cảm giác hắn hiện tại có một vạn cái ý nghĩ, chờ hắn đi thực hiện. Vì cảm tạ Diệp đạo, Trấn Nguyên Tử hùng hồn hào phóng lấy ra quả nhân sâm, cùng Diệp đạo cùng chia sẻ. Như vậy tiên tiên linh quả, Diệp đạo tự nhiên là hiếu kỳ không được, dù sao hắn đã sớm nghe nói qua quả nhân sâm vì danh, đã sớm muốn một no có lộc ăn. Chỉ có điều quang nghe nói qua, chưa từng ăn. Ăn quả nhân sâm, vừa vào miệng liền tan ra, một luồng thanh tân thoát tục mùi hương ở khoang miệng bên trong bộc phát ra, dường như trên núi thanh tuyển, lại như đám mây chi vụ, khiến người ta tâm thần thoải mái, say sưa không ngớt. Chẳng trách bát rơi đối với quả nhân sâm mùi vị, nhớ mãi không quên, dư vị vô cùng. Này cảm giác, quả thực mỹ vị cực kỳ. Chương 56, cây trà ngộ đạo chương 56, cây trà ngộ đạo cùng lúc đó, một luồng dâng trào mà năng lượng kinh khủng ở Diệp đạo trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, dường như núi lửa phun trào, lại như giang hà vỡ đê, sôi trào mãnh liệt, không thể cản phá. Quả nhân sâm không chỉ có mỹ vị, hơn nữa lại bổ. Diệp đạo lập tức ngồi khoanh chân, vận chuyển thượng thanh tiên pháp, theo quả nhân sâm tinh hoa ở Diệp đạo trong cơ thể nhanh chóng tăng ra, pháp lực của hắn lại như là bị chuyển vào vô cùng động lực, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Lại như là ngày xuân bên trong điên cuồng sinh cỏ dài một như thế, sinh cơ bừng bừng, thế không thể ắt, lại lần nữa tiết kiệm Diệp đạo không ít thời gian tu luyện. Theo luyện hóa xong xuôi, Trấn Nguyên Tử ha ha cười nói: "Chúc mừng tiểu hữu, tu vi tiến nhanh." Diệp đạo cao hứng không ngớt, hài lòng xem đứa bé, trả lời: "Đa tạ Trấn Nguyên Tử tiền bối quả nhân sâm." Hai người lập tức lại trò chuyện một phen, qua đi Diệp đạo liền rời khỏi Ngũ Trang Quan. Rời đi Ngũ Trang Quan thời điểm, Trấn Nguyên Tử lại cho Diệp đạo bà viên quả nhân sâm. Một viên để hắn mang cho Thông Thiên Thánh Nhân, biểu thị đối với Thông Thiên Thánh Nhân kính ý, mà còn lại hai viên nhưng là cho Diệp đạo, đóng gói mang đi. Diệp đạo vốn là muốn tự tuyệt, thế nhưng quả nhân sâm đều nắm tới tay bên trong, hắn lại không nỡ. Dù sao như vậy lại mỹ vị lại đại bổ linh quả, không nắm bạch không nắm. Thông Thiên cảm nhận được Diệp đạo từ Ngũ Trang Quan sau khi đi ra, tu vi lại có tiến bộ, trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Trấn Nguyên Tử thành tựu với hắn người cùng một thời đại vật, tính cách của hắn Thông Thiên có thể nói là phi thường rõ ràng. Vạn sự vạn vật không đáng chí chi, càng là ở Hồng Vân không còn sau khi, Trấn Nguyên Tử càng là đối với tất cả mọi chuyện liều mạng. Nếu không thì lấy Trấn Nguyên Tử thiên phú, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, không đến nỗi nhiều năm như vậy, còn dậm chân tại chỗ, tu hành không hề tiến thêm. Không nghĩ tới, chính hắn một cái đồ đệ lại có thể được Trấn Nguyên Tử thưởng thức, còn đưa quả nhân sâm, cũng coi như là có chút ý nghĩa. Hê hê hê, không tồi không tồi. Thông Thiên ở trên đảo Kim Ngao trà trà cười to, càng xem càng cảm thấy đến Diệp đạo thỏa mãn, hứng thú càng động. Rời đi Ngũ Trang Quan, Diệp đạo lại hướng về Vũ Di Sơn phương hướng mà đi, mục tiêu của hắn phi thường sáng tỏ, muốn đi Vũ Di Sơn chạm chạm cơ hội. Nhìn như vậy buôn ba chính mình, Diệp đạo cảm thán một tiếng. Ai, chính mình thật đúng là cái số khổ. Trước đây ở Lam Tinh mặt trên 9 giờ đi 5 giờ về cũng là thôi, hiện tại đến Hồng Hoang sau khi, tuy rằng tự do, thế nhưng như cũng còn muốn nỗ lực, khó chịu nấm hương. Có điều vừa nghĩ tới sau đó tiêu giao khoái hoạt, Diệp đạo liền lập tức tinh thần tỉnh táo. Vũ Di Sơn, phong cảnh tú lệ, giả màu đỏ núi đá, ở thái dương tinh chiếu rọi xuống có vẻ dạng người rực rỡ, phản phất như là Hồng Hoang đại địa huyết mạch đang lưu động, biểu lộ ra sinh mệnh sức sống cùng bất khuất. Trên núi dòng suối róc rách, trong suốt đến có thể thấy đáy, lại như là từng cái bạc luyện qua lại ở thung lũng trong lúc đó, vì là Vũ Di Sơn núi rừng tăng thêm mấy phần linh động cùng sinh cơ. Diệp đạo bước chậm bên trong, phi thường hưởng thụ. Có điều Diệp đạo tới nơi này không phải là vì ngắm phong cảnh, mà chính là Vũ Di Sơn cây trà ngộ đạo. Hắn ở rất nhiều trong tiểu thuyết đều từng thấy, cây trà ngộ đạo liền sinh trưởng ở Vũ Di Sơn trên. Hắn lần này đến chính là vì tìm kiếm cây trà ngộ đạo, nếu như có thể được cây trà ngộ đạo, như vậy đối với nhân tộc phát triển mà nói, tuyệt đối lại là một sự giúp đỡ lớn. Đến thời điểm nhiều bồi dưỡng mấy cái thiên phú dị bẩm nhân tộc, cũng không cần hắn mỗi ngày như thế lao khổ buồn bã, cũng có thể cho hắn thời gian nghỉ mấy ngày nghỉ. Nghĩ đến thời gian nghỉ, Diệp đạo liền không khỏi có chút nhổ nước bọt, dựng cánh ngón cái. Thực sự là tuyệt. Lại đang Vũ Di Sơn trên lắc lư mấy chục năm, Diệp đạo dạo khắp Vũ Di Sơn từng ngóc ngách, vẫn như cũ không có phát hiện cây trà ngộ đạo tung tích. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, đây cũng quá khó khăn. Những khác xuyên việt giả vừa đến Vũ Di Sơn, liền phát hiện cây trà ngộ đạo dễ dàng, làm sao đến hắn nơi này liền như thế khó. Vậy thì như là kiếp trước hái nấm cỏ chanh như thế, nhìn thấy người khác phát video ngắn, nấm cỏ chanh một hái một bao tải, dễ dàng. Mà hắn đầy cõi lòng tự tin vừa lên núi, tất cả đều là không quân. Chẳng lẽ ta cùng bực này trên núi hàng nhi liền như thế vô duyên hay sao? Diệp đạo trong lòng cảm thán, đầy mặt không phục. Dựa vào kinh người nghị lực, Diệp đạo lại tỉ mỉ đem Vũ Di Sơn cho tìm kiếm một lần, rốt cục phát hiện một nơi không giống nhau địa phương. Ồ, nơi này dĩ nhiên có trận pháp dấu vết. Tuy rằng trận pháp này gợn sóng phi thường mịt mờ, nhưng vẫn bị Diệp đạo phát hiện ra. Dù sao hắn sư từ thông thiên, lại có nghịch thiên nội tính, ở trên trận pháp trình độ không thể khinh thường. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trước hắn không có phát hiện trận pháp này nguyên nhân. Nguyên lai trận pháp này chính là một cái tiên thiên tự nhiên trận pháp, trong ngày thường không lộ liễu, bí ẩn, căn bản là phát hiện không được. Nếu như không phải mới vừa này điểm yếu ớt sóng năng lượng, bị hắn không cẩn thận bắt lấy hắn cũng sẽ lại lần nữa đem trận pháp này cho bỏ qua. Có điều hiện tại phát hiện sau, cái kia đương nhiên sẽ không công bỏ qua, hắn hoàn toàn tự tin, nghĩ thầm này nhất định là đại hồng bảo vị trí khu vực. Đại hồng bảo a đại hồng bảo, có thể nhất định phải là ngươi a. Diệp đạo trong lòng cầu khẩn, sau đó liền bắt đầu phá trận. Này tiên tiên tự nhiên trận pháp phá giải cũng không khó, khó chính là phát hiện, vì lẽ đó Diệp đạo rất nhanh liền phá vỡ trận pháp. Nhưng mà, khiến Diệp đạo cảm thấy thất vọng chính là, này tiên tiên tự nhiên trong trận pháp, không có thứ gì, giống tuyết. Diệp đạo không nói gì nghĩ thầm. Đệt, một loại thực vật, món đồ này sẽ không là bị người khác nhanh chân đến trước đi. Hắn đầy mặt vẻ thất vọng, một mặt không thể tin, hối hận không kịp. Nghĩ thầm nếu như sớm biết như vậy lời nói, chính mình liền ngay lập tức chạy tới nơi này, đem cái này cây trà ngộ đạo nắm tới tay bên trong lại nói. Hắn hiện tại phi thường hối hận, tại sao muốn làm lỡ nhiều thời giờ như vậy, tại sao muốn như vậy ham chơi. Nếu có thể lại tới một lần nữa lời nói, hắn nhất định sẽ khỏe mạnh quý trọng thời gian, không còn tùy ý lãng phí thời gian. Nhất định sẽ không ở ngày mai phục ngày mai hà hơn nhiều. Ngay ở hắn thất lạc thời khắc, hắn lại phát hiện một trận càng thêm yếu ớt gợn sóng. Hả? Trong lòng hắn lập tức lại tinh thần tỉnh táo, này trong trận pháp vẫn còn có trận pháp. Nếu như là người bình thường lời nói, vẫn đúng là phát hiện không được. Dù sao người bình thường loại bỏ đạo thứ nhất trận pháp qua đi, thấy không đồ vật liền khẳng định liền trực tiếp rời đi, mà không giống như hắn, sớm biết này Vũ Di Sơn bên trong có cái gì, vì lẽ đó ở tại chỗ ảo não. Sau đó Diệp đạo liền lại lần nữa bắt đầu rồi phá trận, không nghĩ tới trận pháp này cũng là phi thường kỳ lạ, một trận tiếp một trận, một khâu tiếp một khâu, quả thực chính là đang mặc lên loa. Cũng may rốt cục loại bỏ 6636 đạo tiên thiên tự nhiên trận pháp qua đi, Diệp Đạo rốt cục nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm cây trà dáng dấp. Nhìn trước mắt sáng lên lấp loá cây trà, Diệp Đạo lại như là nhìn thấy tình nhân bình thường, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Toàn thân xanh biếc, nhỏ bé nhanh nhẹn, linh khí 10 phần, vừa nhìn chính là thượng phẩm tiên tiên linh căn tư cách. Không phải thượng phẩm tiên tiên linh căn cây trà ngộ đạo, lại còn có thể là cái gì? Chương 57, 3 vạn năm chương 57, 3 vạn năm được cây trà ngộ đạo sau, Diệp Đạo đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại phát hiện đặc biệt thái quá sự tình. Này cây trà ngộ đạo sau khi, vẫn còn có trận pháp nối liền. Diệp Đạo cũng là thật có chút không nói gì này còn xong chưa. Có điều nếu ẩn dấu ở cây trà ngộ đạo sau khi, vậy khẳng định là cái gì đồ vật ghê gớm, Diệp Đạo đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Theo Diệp Đạo tiếp tục phá trận, từng đạo tự nhiên trận pháp nhanh chóng tiêu tan, mãi đến tận 7749 đạo trận pháp qua đi, một vệt kim quang xẹo một tiếng bay ra. Diệp đến tay mắt lanh lẹ, sớm có phòng bị, vệt kim quang kia mới vừa bay ra, liền bị Diệp Đạo nắm tại trong tay. Nhìn trước mắt sáng lên lấp lóa mới khổng tiền đồng, bên trong phương ngoại tròn, một bên sinh hai cánh. Diệp Đạo một ánh mắt liền nhận ra pháp bảo này lai lịch, Lạc Bảo Tiền Đồng, ở đời sau Phong Thần Lượng Kiếp bên trong làm náo động lớn tiên thiên linh bảo. Ở Phong Thần Lượng Kiếp bên trong, liền Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu đều có thể hạ xuống bảo vật. Ha ha ha. Diệp Đạo vui vẻ bật cười, hắn không nghĩ tới, ở đây lại vẫn gặp phải món bảo vật này, đúng là niềm vui bất ngờ, chiếm được đều không hưởng công phu. Chính là không biết đời này, bị chính mình được rồi Lạc Bảo Tiền Đồng qua đi, xiển giáo còn lấy cái gì chống đối Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu. Cùng lúc đó, ở xa xôi trên đảo Kim Ngao, Triệu Công Minh chỉ cảm thấy chính mình cả người bâng lãng. Phản phất từ nơi sâu xa mất đi cái gì ràng buộc tự. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lại có loại này cảm giác, chỉ cho là chính mình gần nhất tu vi thành công, liền càng thêm vùi đầu khổ tu. Mà ở trên đảo Kim Ngao, vẫn quan tâm Diệp Đạo thông thiên, cũng là hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Diệp Đạo vận khí đã vậy còn quá tốt, ở một chỗ liền phát hiện hai cái tiên thiên linh bảo, này nói ra cũng làm cho người không có cách nào tin. Dù sao hiện tại Hồng Hoang không phải là trước vừa mới bắt đầu Hồng Hoang tiên thiên linh bảo khắp nơi là, hiện tại tiên thiên linh bảo đại đa số cũng đã bị vơ vét có chủ rồi. Giống như vậy một ngày liền ra hai cái tiên thiên linh bảo sự kiện hầu như không có. Chỉ thắn là Diệp Đạo khí vận vô địch rồi. Mà hết thể này Diệp Đạo cũng không biết, thật cao hứng nhận lấy này hai cái tiên thiên linh bảo, lưu lưu. Mà ngay vào lúc này, yêu tộc cũng phát hiện ghê gớm sự tình. Chỗ dựa đại vương ra ra hùng thánh, ứng hắn tôn tử chỗ dựa đại vương xin mời, nói là có việc trọng yếu. Không nghĩ đến sau khi đến, lại phát hiện chỗ dựa đại vương chỉnh cái thế lực đều bị tiêu diệt. Hùng thánh giận dữ, liên tưởng đến chỗ dựa đại vương trước nói tới nhân tộc, hùng thánh lén lút bắt được mấy cái nhân tộc đến đây ép hỏi. Hùng thánh chi vì lẽ đó cẩn thận như vậy, lén lút bắt người, là bởi vì hắn so với chỗ dựa đại vương càng thêm rõ ràng biết nữ hoa thánh nhân lợi hại. Nữ hoa thánh nhân nói là bảo vệ nhân tộc 3 vạn năm, vậy thì là 3 vạn năm, thiếu một ngày cũng không được. Tại đây 3 vạn năm trong lúc, xem hắn cường giả như vậy, lại không dám trắng trợn cãi lời nữ hoa thánh nhân thánh lệnh. Bọn họ những cường giả này càng rõ ràng khiêu khích thánh nhân hậu quả, hơn nữa hắn đại biểu còn chưa chỉ là chính hắn, còn đại diện cho yêu đình thái độ. Dù sao hắn là yêu đình yêu thánh, địa vị không thấp. Nếu là hắn quang minh chính đại chảo nhân tộc lời nói, khó bảo toàn sẽ không liên lụy yêu đình. Hắn cũng không dám như vậy. Nhưng mà, hắn trộm tới nhân tộc một cái so với một cái mạnh miệng, tất cả đều con bị chết mạnh miệng, một câu nói cũng không chịu tiết lộ. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận, tự mình động thủ đem những này đáng ghét nhân tộc cho tàn nhẫn giàn bạc trí tử. Đồng thời đem bọn họ sinh hồn cầm cố đến trong binh khí không hủy, bọn họ sinh hồn liền không cách nào chạy trốn, để bọn họ không được chết tử tế. Nhưng mà, bất ngờ liền bắt đầu từ đó. Cầm cố nhân tộc sinh hồn binh khí, dĩ nhiên không cẩn thận dễ dàng liền cắt ra vu tộc thân thể. Phải biết, vu tộc thân thể vô cùng mạnh mẽ, dù cho chỉ là nho nhỏ vu binh, bình thường binh khí cũng không cách nào đột phá cơ thể bọn họ. Nhưng mà những này phổ thông binh khí dĩ nhiên dễ dàng cắt ra vu tộc thân thể, thành cựu yêu đình yêu thánh. Hắn lập tức ý thức được chuyện này tầm quan trọng, đem chuyện nào báo cáo cho cấp trên của hắn cựu anh yêu thần, thành cựu thập đại yêu thần một trong, thủ hạ của hắn có rất nhiều xem hùng thánh như vậy yêu thánh. Khi biết được chuyện này qua đi, cựu anh tự mình ra tay chụp tới càng nhiều nhân tộc. Trải qua thí nghiệm, hắn phát hiện chỉ có đem nhân tộc sinh hồn tàn nhẫn rút ra mới sẽ đạt tới như vậy hiệu quả. Liền cựu anh lại lập tức đem chuyện nào báo cáo cho yêu sư Côn Bằng. Yêu đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hy Hoàng Phục Hy đang lúc bế quan nghiên cứu cường hóa 365 Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đến đối kháng 12 tổ Vũ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Yêu đình công việc hiện tại đều toàn quyền giao cho yêu sư Côn Bằng xử lý. Yêu sư Côn Bằng vốn là tính cách tàn nhẫn, biết được chuyện này qua đi, lập tức liền xuống yêu đình chu sát lệnh, 3 vạn năm vừa qua, lập tức đối với nhân tộc độc thủ. Giờ khắc này, nhân tộc ngoại trừ Diệp Đạo ở ngoài, cũng không biết một hồi nhằm vào nhân tộc đại kiếp sắp xảy ra. Hồng Hoang không năm tháng, nữ hoa thánh nhân bảo vệ 3 vạn năm trong nháy mắt liền qua. Tại đây 3 vạn năm trong lúc, nhân tộc phát triển cấp tốc vô cùng, càng là về số lượng, đã có thể cùng một ít hàng đầu chủng tộc cùng sánh vai. Có thể nói, không có bất luận chủng tộc nào có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phát triển trở thành nhân tộc hiện tại bộ dáng này. Đồng thời, bởi vì tu luyện công pháp bị Diệp Đạo sửa chữa quá nguyên nhân, cùng với cây tràng ngộ đạo trợ rút, hiện tại bên trong loài người có thể tu luyện tu sĩ cũng là nhiều vô cùng, chỉ có điều thời gian tu luyện quá ngắn, mới dẫn đến nhân tộc không có mạnh mẽ sức chiến đấu sản sinh. Mặc dù như thế, nhân tộc thực lực bây giờ cũng không thể khinh thường, tuy rằng phát triển thời gian ngắn, nhưng đã trải qua sơ bộ hiện ra nhân tộc thiên phú ưu thế đến một ít hồng hoàng tiểu chủng tộc đã không phải nhân tộc đối thủ. Báo, Huyền Tung bộ lạc nhân tộc đột nhiên liên lạc không được. Bàn Thạch bộ lạc nhân tộc đột nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tinh Thần bộ lạc nhân tộc tử thương nặng nề, chỉ có mấy người trốn thoát. Theo từng cái tin tức truyền đến, Thoại Nhân Thị trên mặt cũng càng ngày càng trầm trọng, lông mày cũng càng ngày càng nhăn lại. Tuy rằng hắn cân nhắc qua 3 vạn năm vừa qua, nhân tộc gặp trải qua rất lớn nguy hiểm, Diệp đạo cũng nhắc nhở hắn quá. Thế nhưng những chuyện này thật sự đi đến thời điểm, hắn vẫn còn có chút không thể tiếp thu. Ở mỗi cái nhân tộc thủ lĩnh thương lượng dưới, tọa nhân thị cuối cùng hạ lệnh, hiệu triệu có nhân tộc lui khỏi vị trí nhân tộc đất tổ. Quyết định này phi thường tàn khốc, dù sao nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy công phu cùng thời gian, mới đi ra kéo dài núi lớn. Hiện tại lại để cho có nhân tộc rút về đến, hiển nhiên đối với nhân tộc phát triển mà nói, có tính chất hủy diệt đình trệ. Nhưng vào lúc này, đã không lo nổi hắn, nếu là chậm nữa một ít, sợ là ra ngoài nhân tộc, cũng rất khó về đến rồi. Hiện tại Diệp đạo còn đang bế quan, cũng không có xuất quan dấu hiệu, hiện tại tình huống như thế, tọa nhân thị cũng không biết nên làm gì, lui về đến mới là biện pháp tốt nhất. Dù sao chỉ có sống sót, mới có hy vọng. Chương 58, yêu thần cửu anh chương 58, yêu thần cửu anh theo tọa nhân thị mệnh lệnh, các nơi nhân tộc bắt đầu hướng về nhân tộc đất tổ tụ tập. Có điều, tuy rằng nhân tộc đang nhanh chóng lui lại, thế nhưng vẫn như cũ có thật nhiều nhân tộc, chạy không thoát hắn bạn tộc truy sát cùng bắt lấy. Càng là yêu tộc ra tay, càng làm cho nhân tộc một lần rơi vào bi thảm hoàn cảnh, không hề cơ hội phản kháng. Dù sao hiện tại yêu tộc ở thế giới hồng hoang bên trong, có thể nói là loại thứ nhất tộc, gốc gác thâm hậu, ngoại trừ vu tộc ở ngoài, căn bản cũng không có đối thủ. Nhân tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, tiềm hộ nhân tộc già trẻ lùi về sau, bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cứu rất nhiều nhân tộc. Thế nhưng vẫn như cũng không có biện pháp nào hay không cứu vớt có nhân tộc, liền ngay cả tự thân cũng bởi vì là nhân tộc đoạn hậu mà bị yêu tộc tàn nhẫn sát hại. Ngay ở nhân tộc tuyệt vọng thời khắc, vu tộc ra tay rồi, cứu rất rất nhiều nhân tộc, giúp trợ nhân tộc giảm bớt không ít áp lực. Tất cả những thứ này chính là 12 tổ vu một trong hậu thổ tổ vu công lao, bởi vì nàng khuyên bảo cùng với nàng đối với Diệp đạo hứa hẹn, 12 tổ vu mới đồng ý cứu nhân tộc. Nếu như đặt ở bình thường, nho nhỏ nhân tộc, vu tộc căn bản là không nhìn ở trong mắt, lại làm sao có khả năng gặp ra tay giúp đỡ. Đồng thời khiến yêu đình cảm thấy bất ngờ chính là, vu tộc hỗ trợ cũng coi như vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử, dĩ nhiên cũng ra tay rồi, cứu không ít nhân tộc. Điều này làm cho tạm thời chấp trưởng yêu đình yêu sư Côn Bằng trong khoảng thời gian ngắn không hiểu rõ nổi. Vu tộc ra tay còn có thể thông cảm được, dù sao vu tộc liền yêu thích cùng yêu tộc đối nghịch, yêu tộc việc làm, bọn họ ra tay ngăn cản cũng nói còn nghe được. Hơn nữa vừa mới bắt đầu yêu sư Côn Bằng còn hoài nghi, vu tộc có phải là phát hiện đổ vu kiếm sự tình. Có điều, tham dò mấy làn sóng qua đi, phát hiện vu tộc chỉ là đơn thuần giúp trợ nhân tộc, đơn thuần với bọn hắn đối nghịch thôi, yêu sư Côn Bằng sẽ không có để ở trong lòng. Chỉ cần đổ vu kiếm sự tình không có bại lộ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Đúng là trấn nguyên tử hỗ trợ để yêu sư Côn Bằng khá là kiên kỵ, vừa đến là bởi vì Hồng Vân chính là Côn Bằng ám sát, thứ hai trấn nguyên tử thực lực mạnh mẽ lại là người cô đơn, một cái không có cái gì nỗi lo về sau. Cùng người như vậy là địch, cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì tình. Bởi vì trở lên hai trường hợp, yêu sư Côn Bằng cũng chỉ đành thu lại thái độ, chuyển minh làm ám, lén lút đối phó nhân tộc. Mà nhân tộc bên này, nhìn thấy vu tộc cùng trấn nguyên tử hỗ trợ, cũng là khá là bất ngờ. Chỉ có điều khiến Hồng Hoang nhân tộc càng thêm bất ngờ chính là, ở tại bọn hắn loại này thời khắc nguy nan, nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa cùng nhân giáo giáo chủ lão tử nhưng là không có ra tay. Phải biết, ở trước đây không lâu, hai người bọn họ mới lấy nhân tộc Thánh Mẫu cùng nhân giáo giáo chủ thân phận, phân đi rồi nhân tộc lớn lao công đức. Hai đem so sánh bên dưới, thực sự là khiến nhân tộc có chút thất vọng. Có điều, việc cấp bách cũng không phải thất vọng thời điểm, thừa dịp vu tộc cùng trấn nguyên tử hỗ trợ, nhân tộc cũng nắm chặt cơ hội, lui về nhân tộc đất tổ. Báo, thống kê đi ra còn có 400 triệu nhân tộc đồng bào tồn tại. Ở báo cáo thời điểm, báo cáo cái kia nhân tộc tiếng nói đều đang run rẩy. Tuy rằng biết được lần này nhân tộc tổn thất nặng nề, thế nhưng không nghĩ tới nhân tộc dĩ nhiên tổn thất như vậy nặng nề, cho tới hắn đều có chút không dám mở miệng. Chỉ còn lại 400 triệu sao? Thoại nhân thị cùng hữu xảo thị âm thanh run rẩy lặp lại. Cho dù lấy bọn họ bây giờ cảnh giới, cũng có chút bình tĩnh cũng được. Không chỉ có trong miệng âm thanh đang run rẩy, liền ngay cả bọn họ ngồi ghế tựa cũng bởi vì bọn họ nắm đấm dùng sức mà vỡ thành mảnh vỡ. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được nhân tộc ở vụ tai nạn này bên trong dĩ nhiên tổn thất như thế nặng nề, mạnh mẽ bị yêu tộc tiêu diệt hơn một nửa. Bọn họ đau lòng có thể tưởng tượng được, đối với yêu tộc phẫn nộ căm hận cũng có thể tưởng tượng được. Liên ở tại bọn hắn thương tâm thời khắc, nhân tộc đất tổ ở ngoài truyền đến một cái thanh âm phách lối. Thấp kém nhân tộc, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, đừng làm rụt đầu ấu quy bản tôn nói không chắc còn có thể cho các ngươi một cái thoải mái. Tiếng nói của hắn phi thường khó nghe, mang thanh mang tức giận, khiến người ta nghe được liền cảm giác phi thường không thoải mái. Nhân tộc đất tổ có lúc trước phục hy bố trí huyền diệu trận pháp, này đúng là như thế, mới ngăn cản được yêu tộc bước chân, nếu không thì nhân tộc đất tổ cũng không có nhiều an toàn. Nghe được âm thanh này, thoại nhân thị, hữu xào thị chờ nhân tộc một đám cao thủ lập tức liền phát hỏa. Bọn họ không nghĩ tới, yêu tộc dĩ nhiên như vậy đuổi tới tận cùng, coi như là bọn họ lui giữ đến nhân tộc đất tổ, còn không muốn thả quá nhân tộc. Thù mới thêm hận cũ, thoại nhân thị bàn giao hai câu sau, liền xuất hiện ở nhân tộc đất tổ bên ngoài. Nhìn mới vừa kêu gào yêu tộc, thoại nhân thị hỏa khí bạo phát, trên người hậu thiên ngọn lửa, điên cuồng hướng về tên kia yêu tộc công tới. Năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đem tên kia kêu gào yêu tộc cắn nuốt mất rồi, không chút nào sức hoàn thủ. Tên kia kêu gào yêu tộc chính là Hùng Thánh, cũng chính là lúc trước chỗ dựa đại vương Gia Gia. Lần này chính là hắn chủ động tình anh, đến đây khiêu khích nhân tộc, dù dỗ nhân tộc đi ra, vì hắn tôn tử chỗ dựa đại vương báo thủ. Chỉ tiếc, hắn đến chết đều với hắn tôn tử như thế không nghĩ tới, nhân tộc dĩ nhiên có cao thủ như vậy. Nhìn Hùng Thánh hậu diện yêu tộc, tọa nhân thị cũng không có chút nào muốn buông tha, dù sao nhiều như vậy nhỏ yếu nhân tộc, bọn họ những này yêu tộc cũng không có buông tha. Nhưng mà, ngay ở tọa nhân thị chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái như là trẻ con khóc nỉ non âm thanh đột nhiên vang lên, âm thanh dĩ nhiên xuyên thẳng qua cơ thể hắn, để hắn chân linh chịu đến trọng thương. Tọa nhân thị mất thăng bằng, suýt chút nữa liền huyền không đều không thể làm được, cũng may vội vã vận chuyển pháp lực, mới khôi phục chút ý thức. Ra tay chính là yêu tộc thập đại yêu thần một trong cửu anh, thực lực đã vào cảnh giới chuẩn thánh. Chỉ là khiến người ta không nghĩ tới sự, như vậy đường đường một cái chuẩn thánh cảnh giới cao thủ, dĩ nhiên chút nào không nói võ đức, làm đánh lén. Ngay ở hắn đạo thứ hai công kích sắp đánh tới tọa nhân thị thời điểm, một tòa thật to phòng ốc đột nhiên che ở tọa nhân thị phía trước. Hóa ra là Hữu Xảo thị nhìn thấy tọa nhân thị nguy hiểm, cũng ra nhân tộc đất tổ đến giúp đỡ tọa nhân thị đến rồi. Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị đỡ, Cửu Anh cũng là khá là bất ngờ, nhân tộc trong thời gian ngắn như vậy thì có hai cái như vậy đại năng, là thật cũng coi như hiếm thấy. Có điều Cửu Anh cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn là yêu dẫn lên thập đại yêu thần một trong. Hắn tiện hề hề nói rằng: "Nha, không tệ lắm, lại có thể ngăn trở sự công kích của ta." Hắn tiếng nói cũng phi thường khó nghe, quả thực không muốn để cho người tiếp tục nghe lần thứ hai. Có điều tiếng nói của hắn tuy rằng khó nghe, thế nhưng thực lực của hắn nhưng đặt tại nơi đó. Cho dù là chỉ đứng ở nơi đó trò chuyện không có ra tay, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng. Tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị hai người một mặt cừu hận nhìn Cửu Anh, tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng cũng không có ra tay. Mà là cẩn thận đề phòng trước mắt xấu xí, bởi vì bọn họ mới vừa cảm nhận được Cửu Anh thực lực và hắn quái lạ thủ đoạn công kích, lại có thể trực tiếp công kích chân linh. Chương 59, yêu thần tí thiết chương 59, yêu thần tí thiết tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị những năm gần đây cũng không có cùng người có qua bao nhiêu tranh đấu. Đối với như vậy tấn công thủ đoạn, cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải, vì lẽ đó bọn họ phi thường cẩn thận. Nhìn sốt sáng như vậy tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị, Cửu Anh đầy mặt xem thường, rêu cần nói: "Không có chuyện gì, ta sẽ từ từ dằn vặt các ngươi, yên tâm, ta không sẽ để các ngươi chết như vậy dễ dàng." Nói xong, Cửu Anh liền lại lần nữa đối với hai người ra tay, năng lượng kinh khủng thẳng tắp hướng về bọn họ ép đi. Nhìn mênh mông như vậy công kích, tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị sắc mặt nặng nề, thế nhưng là không sợ chút nào đồng dạng phát động công kích, hướng về Cửu Anh công tới. Đối với yêu tộc, bọn họ hận đến tận xương, như thế nào gặp lùi về sau sợ sệt. Lập tức, hai bên liền chạm ở cùng nhau. Đều là chuẩn thánh, Cửu Anh mặc dù coi như phi thường khủng bố mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế thật sự đánh tới đến, nhưng cũng không có ưu thế gì, có chút miệng cọp gan thỏ cảm giác. Tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị nhưng là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hào hiệp, hai người phối hợp cũng càng ngày càng hiệu ngầm, từ từ chiếm cứ thượng phong. Bởi vì bọn họ sau lưng chính là vô số nhân tộc, mạnh mẽ niềm tin chính là bọn họ sức mạnh khởi nguồn. Lần này, đến phiên Cửu Anh bắt đầu hoang mang. Hắn không nghĩ tới, hai người này nhân tộc thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, cũng mà còn có càng đánh càng mạnh xu thế. Ở yêu đình đợi nhiều năm như vậy, làm yêu quái thần nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã nuôi thành kiêu ngạo tự phụ tính cách. Toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong, ngoại trừ vu tộc những người đại vu tổ vu ở ngoài, hắn ai cũng không để vào mắt. Không nghĩ đến, hôm nay dĩ nhiên ở nhân tộc như vậy một cái tiểu chủng tộc trong tay, cống ngầm bên trong lật thuyền. Hắn trong nháy mắt bắt đầu sinh ý lui, dù sao hắn nhưng là yêu tộc yêu thần, nếu như ngã xuống ở đây, vậy coi như quá thiệt thòi. Hắn đã qua quen rồi xa hoa sinh hoạt, lại làm sao có khả năng lại ở chỗ này liều mạng. Ngay ở hắn ra sức tránh ra thoại nhân thị cùng Hữu Xảo thị hợp ích, chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một cái không đúng lúc âm thanh đột nhiên rêu cợt nói: "Ha ha ha, Cửu Anh, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế chật vật thời điểm, ha ha ha, thực sự là quá buồn cười." Đế yêu là cùng Cửu Anh đều là thập đại yêu thần một trong tí thiết, nó cùng Cửu Anh không giống, Cửu Anh tu luyện chính là nguyên thần, mà hắn tu luyện nhưng là thân thể. Trong ngày thường hai người bọn họ liền bởi vì đã bất đồng, mà lẫn nhau không ưa, bây giờ nhìn đến Cửu Anh như thế chật vật, vậy hắn đương nhiên phải trào phúng một phen. Nhìn thấy tí thiết đến, Cửu Anh bất đắc dĩ dừng lại chạy trốn bước chân. Hắn biết tí thiết tính cách, nếu là hắn vào lúc này chạy trốn lời nói, vậy nhất định sẽ bị tí thiết cười cả đời. Thành tựu thập đại yêu thần một trong, Cửu Anh vô cùng coi trọng mặt mũi, càng là ở thập đại yêu thần trước mặt. Tuy rằng bọn họ thập đại yêu thần đều là thuộc về yêu đình thế lực, thế nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng không phải như vậy hòa hợp. Một có cơ hội bọn họ liền lẫn nhau so sánh, trao phúng, nếu là chuyện này bị tí thiết truyền ra ngoài, vậy còn không bị hắn yêu thần cười nhạo thành ra sao. Vì lẽ đó Cửu Anh hiện tại coi như là muốn chạy trốn, vì mặt mũi cũng chỉ có thể chống đỡ xuống. Tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị nhìn thấy tí thiết đến, trong lòng cũng là chìm xuống, trên mặt khá là khó coi. Tuy rằng bọn họ cũng nhìn ra rồi, tí thiết cùng Cửu Anh quan hệ cũng không phải rất tốt, thế nhưng bọn họ biết, hai người bọn họ dù sao cũng là thuộc về đồng nhất trận doanh, nếu là Cửu Anh thật sự gặp phải nguy hiểm, tí thiết khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Hơn nữa tí thiết thực lực xem ra cũng là phi thường khủng bố, một cái Cửu Anh, bọn họ liền ứng phó lên liền phi thường phiền phức, nếu như nhiều hơn nữa cái trước tí thiết lời nói, bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cửu Anh vì tìm về mặt mũi, cũng bị có càng nhiều phần thắng, sớm một chút kết thúc chiến đấu, trực tiếp hóa thành yêu thần bản thân. Một cái to lớn chín con đại xà xuất hiện ở bên trong trời đất, này con cự xà thân thể phảng phất có thể ngang qua núi sông, vảy giáp lập lòe màu xanh lá cây đậm ánh sáng, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi dưới, có vẻ vô cùng kỳ dị khủng bố. Đồng thời, hắn chín cái đầu đắt đỏ, từng người thổ lộ không giống ánh sáng cùng khí tức, có phụt lên liệt diễm, có phóng thích hàn băng, còn có thì lại tỏa ra làm người nghẹt thở khói độc, đan dệt thành một tấm tử vong cùng hủy diệt mạng. Xem ra thực lực cùng mới vừa có khác nhau một trời một vực, hiển nhiên mới vừa Cửu Anh đang đối mặt thoại nhân thị cùng Hữu Xảo thị liên thủ thời điểm, cũng chỉ là lấy ra làm nóng người thực lực thôi. Hóa thành yêu thần bản thể Cửu Anh, thực lực càng thêm khủng bố, chín cái đầu không ngừng phun ra công kích, hướng về thoại nhân thị cùng Hữu Xảo thị mà đi. Cửu Anh mỗi một cái xương sọ đều nắm giữ độc lập ý tứ, mỗi một cái đầu lâu đều ẩn chứa vô tận khủng bố. chỉ cần hơi hơi lộ ra một sơ hở, liền sẽ bị này chín viên đầu rắn tìm đúng cơ hội, một đòn chí mạng. Tọa nhân thị cùng Hữu Xảo thị không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, ứng đối Cửu Anh công kích, không chút nào dám lười biếng. Hai người bọn họ kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít, chủ yếu là bọn họ hoạt thời gian thực sự quá ít, cùng Cửu Anh so ra, cái kia vốn là khác nhau một trời một vực. Nếu là bọn họ cũng có thể cùng Cửu Anh như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú lời nói, đều là chuẩn thánh, hai đánh một, cũng không đến nỗi ở Cửu Anh hỏa lực mở ra hết thời điểm rơi vào bị động như thế. Lại như là lúc này nhân tộc như thế, nếu để cho nhân tộc đầy đủ thời gian phát triển lời nói, nhân tộc tiềm lực nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới hồng hoang. Chỉ là đáng tiếc, nhân tộc thời gian chỉ cho 3 và 5. 3 và 5, đối với Cửu Anh như vậy đại năng cường giả mà nói, trên căn bản cũng coi như là đánh ngủ gật thời gian, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa Tí Thiết ở một bên nhìn, Cửu Anh cũng là quyết tâm phải nhanh chóng bắt tội nhân thị cùng Hữu Sao thị, chín cái đầu công kích đồng thời, cũng lấy ra chính mình pháp bảo mạnh mẽ, không ngừng công kích, liên miên cùng rực. Mới vừa bắt đầu thời điểm, tội nhân thị hai người bọn họ còn có thể kiên trì, nhưng là theo Cửu Anh càng ngày càng điên cuồng, hai người bọn họ từ từ rơi vào rồi hạ phong. Đối mặt Cửu Anh như vậy tinh địch, còn muốn phòng bị Tí Thiết đánh lén, hai người bọn họ đánh phi thường khó chịu. Mắt thấy cái kia hai cái nhân tộc rơi vào thế công của hắn bên trong, Cửu Anh cũng càng ngày càng hung mãnh, chín viên đầu rắn tiếp tục ra tăng phát ra, thế tất yếu nhanh chóng bắt hai người này nhân tộc, ở Tí Thiết trước mặt cứu vãn hắn bộ mặt. Tí Thiết nhìn như vậy cuồng bạo Cửu Anh, cũng ở trong lòng âm thầm thán phục này Cửu Anh thực lực khủng bố. Bọn họ là đều là thập đại yêu thần một trong, lẫn nhau trong lúc đó đối với lẫn nhau thực lực cũng coi như là hết sức hiểu rõ. Xem Cửu Anh dáng vẻ hiện tại, xem ra gần nhất thực lực lại có đột phá, nếu không thì hắn tấn công sẽ không như vậy mãnh liệt. Hắn ở trong lòng, năm thực lực của hắn cùng Cửu Anh đem so sánh một hồi, hắn cảm giác hắn đối mặt như vậy trạng thái Cửu Anh, cũng thảo không là cái gì tốt. Tội nhân thị cùng Hữu Xảo thị vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đồng thời trên vết thương còn chảy ra nước mủ, xem ra dấu hiệu thất bại đã sinh, chỉ là khổ sở chống đỡ mà thôi. Mắt xem hai người bọn họ sắp bị đánh bại thời điểm, nhân tộc trong tổ địa, một kiếm vắt ngang thiên địa chém tới. Chương 60, Diệp đạo kiếm chương 60, Diệp đạo kiếm ánh kiếm nơi đi qua nơi, liền không gian đều phảng phất phát sinh bật mèo. Mà cái kia một kiếm, thẳng tắp chém về phía Cửu Anh mà đi. Người chưa đến, kiếm đã đến. Yêu thần Cửu Anh cũng không có dự liệu được tình huống như thế, hắn chính hỏa lực mở ra hết, tấn công đến hang say như đây, nơi nào sẽ nghĩ đến đột nhiên có như thế một kiếm. Khi hắn phản ứng lại muốn tránh thời điểm, đã không kịp đồng thời thu hồi hắn chín cái đầu rắn. Thấy tình hình này, hắn chỉ có thể liều mạng đem đầu rắn lui về. Khí, ánh kiếm cùng đầu rắn va chạm, như bẻ cánh khô, càng là mạnh mẽ chém xuống yêu thần Cửu Anh một viên đầu rắn. A a a, thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ yêu thần Cửu Anh trong miệng nhảy đi ra. Thất lạc một viên đầu rắn, để nguyên khí của hắn đại thương, đau đớn không nớt. Hắn tung hoành hồng hoang lâu như vậy rồi, vẫn là lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Dù cho là cùng vu tộc đại vu đối chiến thời điểm, hắn cũng không có thảm như vậy quá. Cái kia một kiếm, thực sự là quá mức kinh diễm, quá mức sắc bén. Yêu thần Cửu Anh đang chuẩn bị thu hồi hắn bị chém xuống đầu lâu, lại đột nhiên hắn đầu rắn liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Xuất hiện ở trước mắt hắn, là một người một kiếm một viên. Mới vừa yêu thần Cửu Anh đầu rắn, chính là bị cái kia một kiếm cho chém xuống, mà hắn đầu rắn chính là bị cái kia một viên cho lấy đi. Hắn tức giận nhìn người kia, trong đôi mắt đều muốn bốc lên ánh lửa sát khí cũng ngưng tụ đến thực chất, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn đã đem người kia cho chém giết ngàn vạn lần. Người kia chính là bế quan đi ra Diệp đạo, hiện ở hắn khí tức trên người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời, đã không phải đại La Kim tiên khí tức. Diệp đạo xuất hiện một khắc đó, Thông Thiên cũng cảm nhận được hắn biến hóa trên người. Để Thông Thiên cảm thấy khiếp sợ chính là, Diệp đạo dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, thực lực lại lần nữa có chất tăng lên, đồng thời lần này tăng lên phi thường kỳ quái. Bởi vì Diệp đạo khí tức trên người, dĩ nhiên không giống như là truyền thống hồng hoang chuẩn thánh, thế nhưng mới vừa cái kia một kiếm, rõ ràng đã vượt qua đại La Kim tiên cấp độ. Lấy Thông Thiên thánh nhân ánh mắt xem Diệp đạo, tự nhiên có thể thấy, hắn hiện tại vẫn chưa chém thi. Vẫn chưa chém ba thi, thực lực nhưng vượt qua đại La Kim tiên. Chẳng lẽ? Thông Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, chẳng lẽ là Hôn Nguyên Kim tiên? Cái ý niệm này, để Thông Thiên nghĩ đến rất nhiều. Tỷ như lúc trước bọn họ Tam Thanh Thiên Phú dị bẩm, hóa hình tức là đại La Kim tiên, trải qua vô số năm tháng tu luyện, dùng hết đủ loại khác nhau biện pháp, cũng chung quy chỉ là đại La Kim tiên đỉnh cao, không cách nào đột phá đại La Kim tiên. Lại tỷ như, lúc trước đạo tổ Hồng Quân ở Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo thành thánh ba pháp, một là pháp tắc thành thánh, cũng chính là lấy lực chứng đạo con đường, mạnh nhất cũng khó nhất. Hai là chém ba thi thành thánh, cũng là hồng hoang hiện tại chủ lưu nhất tu luyện thủ đoạn, tự đạo tổ Hồng Quân ở Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo qua đi, thế giới hồng hoang đại năng tu sĩ, đại thể lấy phương thức này thành tựu chuẩn thánh vị trí. Ba là công đức thành thánh, cũng là hiện tại 6 vị thiên đạo thánh nhân thành thánh phương thức, trừ bọn họ ra ở ngoài, hiện nay cũng không có ai thông qua phương thức này thành thánh. Bởi vì phương thức này có một cái cứng nhắc điều kiện, vậy thì là hồng mông tử khí, toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong, cũng chỉ có bọn họ có hồng mông tử khí, vì lẽ đó chỉ có bọn họ có thể thành thánh. Chỉ có điều loại này thành thánh phương pháp thực lực yếu nhất. Nhưng cái này cũng là đối lập, vừa vào thánh nhân, thiên hạ vô song. Nó yếu, cũng chỉ là cùng hắn hai loại thánh nhân đem so sánh được mà thôi. Cùng thánh nhân bên dưới lẫn nhau so sánh, vậy thì là một cái thiên một cái địa, hoàn toàn không thể giống nhau tồn tại. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, câu nói này ở thế giới hồng hoang chính là thiết luật, không người có thể phá. Mà hiện tại, hắn đồ đệ biểu hiện ra sức chiến đấu, thật giống đúng là Hôn Nguyên Kim Tiên dáng dấp. Tuy rằng này Hôn Nguyên Kim Tiên thực lực đối với hiện tại Thông Thiên mà nói cũng có điều chính là một con đại điểm run rế thôi, thế nhưng đối với đã từng bọn họ theo đuổi lấy lực chứng đạo cảnh giới, cái tiết nhưng là có chút khiếp sợ. Dù sao toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong, muốn nói thật sự thành tựu quá Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả, cũng chỉ có một vị mà thôi. Mà hiện tại, Diệp đạo thật giống thành người thứ hai, có chút ý nghĩa, hắn là càng ngày càng xem trọng cái này đệ tử. Thấy rõ người tới trên người thượng thanh khí tức, yêu thần Cửu Anh ánh mắt từ phẫn nộ trở nên hơi túng. Ở thế giới hồng hoang, yêu đỉnh thế lực tuyệt đối là mạnh mẽ nhất một trong, ai cũng có thể nhạn, ai cũng trêu tới. Mà hắn thành tựu Thiên Đình yêu thần, yêu đỉnh cũng nhất định sẽ thành hắn chỗ dựa. Thế nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở một cái tiền đề bên dưới, vậy thì là thánh nhân ở ngoài. Thánh nhân, đó là có thể quên tất cả quy tắc thế lực tồn tại. Bọn họ không có gia nhập thế lực, bởi vì bọn họ bản thân liền đại diện cho thế lực. Đừng nói là hắn một cái chỉ là yêu thần coi như là yêu đế đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, cũng không dám xem thường đắc tội thánh nhân. Cửu Anh cũng không nghĩ ra, tại sao cái này thượng thanh môn nhân lại sẽ vì nhân tộc mà đắc tội yêu đỉnh. Đây là hoàn toàn không có thể hiểu được sự tình, đang không có làm rõ, người này đến cùng là đại diện cho ai ý tứ thời điểm, Cửu Anh cũng chỉ có thể túng. Bởi vì nếu như người này đại biểu chính là vị tiêu ý tứ lời nói, đừng nói là hắn, coi như là yêu đế đế tuần đến rồi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Yêu thần Cửu Anh bình phục lại tâm tình, cười nói: "Các hạ nhưng là Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, không biết tới đây vì chuyện gì?" Ở yêu thần Cửu Anh trong trí nhớ, thượng thanh môn trong đám người sẽ không có mạnh như vậy, nếu như thật sự có như thế cường lời nói, vậy hẳn là Tiệt giáo đại sư Minh Đa Bảo, vì lẽ đó hắn đem Diệp đạo nhận thành Đa Bảo. Diệp đạo tự nhiên biết rõ, Cửu Anh kế vật là muốn thăm dò hắn, có điều thực lực bây giờ của hắn, cũng không sợ này cái gì Cửu Anh, hắn khinh thường nói: "Đa Bảo là đại sư Minh ta chính là Tiệt giáo Diệp đạo. Cho tới đây mà, đó là đương nhiên là bảo vệ nhân tộc." Nghe được Diệp đạo trả lời, Cửu Anh trong lòng cũng là bình tĩnh không ít, chỉ cần không phải Tiệt giáo Đa Bảo, không, có nghĩa là vị kia ý tứ, vấn đề liền không lớn. Hắn lại lần nữa thử dò xét nói: "Hả, hóa ra là Diệp đạo đạo hữu a, yêu đình Đông Hoàng thái nhất dưới trướng Cửu Anh yêu thần có lễ. Không biết đạo hữu hôm nay tới đây, nhưng là thượng thanh thánh nhân ý tứ." Yêu thần Cửu Anh cố ý tuân ra thân phận của hắn, chính là hy vọng Diệp đạo nghe thân phận của hắn sau có kiêng kỵ. Dù sao hiện tại yêu đình thế lớn, nếu như không phải thượng thanh thánh nhân ý tứ, như vậy coi như là Tiệt giáo đệ tử, cũng có thể phải cho yêu đình mấy phần mặt mũi. Đồng thời, hắn tuân ra thân phận của hắn, cũng là muốn nói cho Diệp đạo, vì chỉ là nhân tộc đắc tội như mặt trời ban trưa yêu đình, là một cái không có lời sự tình. Nghe đến đó, cách xa ở Kim Ngao đảo thông tiên cũng tới điểm hứng thú, hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp đạo lựa chọn. Dù sao hắn phi thường rõ ràng, Diệp đạo nếu như hiện tại chuyển ra hắn tên tuổi, cái kia đừng nói là chỉ là yêu thần coi như là yêu đình cũng không dám lại động thủ. Dù sao hắn kiếm, nhưng là lợi cực kỳ.